Chương 468, muốn trèo lên thần vị, trước nhập vấn tâm. Chương 468, muốn trèo lên thần vị, trước nhập vấn tâm. Thần vị phong cao vút trong mây, ngọn núi bên trên, vô tận mây mù lở lở, tựa như tiên cảnh. Đương nhiên này phương thế giới, cũng không người nào biết tiên cảnh là cái gì, càng không biết lại nên cái nào bộ dáng, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng đã đi tới chân núi chúng yêu phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Thật đẹp, núi này thật đẹp. Chúng yêu nhịn không được khen. Chít chít thật đẹp, Kim Minh đại nhân cảm ứng được, cơ duyên kia ngay tại trên núi, thế nhưng là làm sao đi lên đâu? Tiểu Cẩm Kê Kim Minh đầu tiên là tán thưởng thần vị phong mỹ cảnh, nhưng tiếp lấy liền buồn rầu. Thần vị phong cùng trước mặt trèo sơn lĩnh, hỏa diệm sơn cũng khác nhau. Thần vị phong dị thường dốc đứng, nếu như chính là như thế leo lên trên, cũng là một kiện rất chật vật sự tình. Chi chi vì cơ duyên, chính là muốn leo đi lên, cũng không tính là gì, chẳng lẽ còn có trước mặt hỏa diệm sơn, hát phong cốc gian nan sao? Tiểu Thanh Nưu đỉnh đầu tiểu kim chuột đứng dậy, giơ quả đấm nói. Ngay tại chúng yêu nghị luận ầm ĩ thời điểm, thần vị trên đỉnh mây mù đột nhiên bắt đầu bốc hơi, dọa chúng yêu nhảy một cái. Chúng yêu nhìn chăm chú quan sát, chỉ gặp thần vị trên đỉnh mây mù càng thêm nồng nặc, rất nhanh cả ngọn núi đều bị mây mù bao phủ, rốt cuộc nhìn không rõ ràng. Chít chít, ngọn núi này sẽ không đột nhiên không có a? Tiểu Cẩm Kê Kim Minh có chút ít lo lắng nói, sau đó liền thấy chúng yêu giết người ánh mắt, lập tức bị dọa đến khẽ run rẩy. Chít chít, ta nói mỏ, các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Hí 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 hí, ngựa, mọi người không cần lo lắng, chúng ta cảm ứng cơ duyên mà đến, như là đã vượt qua trùng điệp nan quan, há lại sẽ tại tối hậu quan đầu, cơ duyên kia đột nhiên biến mất đâu? Bạch Mã Ngọc Sư đột nhiên mở miệng nói ra. Chúng yêu nghe xong, là đạo lý này, sắc mặt này mới hòa hoãn xuống tới, nhưng vẫn là lo sợ bất an nhìn về phía mây mù bao phủ thần vị phong. Không biết qua bao lâu, đột nhiên mây mù bắt đầu tiêu tán, thần vị phong lần nữa mơ hồ có thể thấy được, chúng yêu mới thở dài một hơi. Mây mù tiêu tán, lập tức thất thải hào quang thoáng hiện, cả tòa thần vị phong đều bị thất thải hào quang bao phủ ở trong. Thật đẹp. Chúng yêu lần nữa nhịn không được tán thán nói. Đợi hào quang biến mất về sau, chúng yêu đều ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp trước mắt thần vị trên đỉnh đột nhiên xuất hiện một đầu bậc thang. Nấc thang kia trắng loáng như ngọc, bề rộng chừng 12 thước, nối thẳng đỉnh núi. Cái này, chúng yêu sợ hãi thán phục sau khi, nhao nhao nhìn về phía Tiểu Cẩm Kê Kim Minh. Tiểu Cẩm Kê Kim Minh sững sờ há to miệng, nói, chẳng lẽ? Bọn họ không cần chẳng lẽ, Kim Minh, xuất hiện bậc thang là chuyện tốt, chúng ta chuẩn bị lên đi. Tiểu Thanh Nhu Nhu A Thảo nói xong, liền trở đi tiểu kim chuột mở ra bốn vó liền lên bậc thang. Đi. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu thấy thế, cũng không chần chờ nữa, hướng mọi người vung tay lên, cũng cất bước bước lên bậc thang. Còn lại chúng yêu thấy thế, cũng đều không do dự nữa, nhao nhao cất bước mà lên. Trên bầu trời Nam Hổ Yêu Vương manh uy ánh mắt khẩn trương nhìn phía dưới. Thượng thần, không biết cái này thần vị trên đỉnh phải chăng còn có khảo nghiệm? Sơn Thần Vương Giai Tường đột nhiên tò mò hỏi. Lấy Vương Giai Tường đối Trương Huyền hiểu rõ, tại cuối cùng này quan khẩu, khẳng định không phải thật đơn giản leo lên sơn phong, sau đó thu hoạch thần vị đơn giản như vậy. Thân là bát phẩm sơn thần, Vương Giai Tường càng thêm biết thần vị tôn quý cùng có được, kia là này phương thế giới toàn bộ sinh linh đều không thể tưởng tượng tồn tại. Có thể có được Thương Nham Sơn sơn thần tôn vị, Vương Giai Tường cũng hoài nghi mình tiếp trước không biết tích lũy nhiều ít phúc đức đâu. Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy, thần vị tôn quý, không thể nhẹ. Trương Huyền cười trả lời. Trương Huyền Kiệu nói này, vừa mới nhìn phía dưới Nam Hổ Yêu Vương Mạnh Uy lập tức sắc mặt siết chặt, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, không người bái nói, còn xin thượng thần từ bi, không biết cái này liên quan vì sao, gian nan hay không. Trương Huyền cười nhìn vị này Nam Hổ Yêu Vương, trong lòng hài lòng, trong lòng biết vị này Nam Hổ Yêu Vương từ đấy lòng đã công nhận thần chỉ nhất tộc, trong vô thức sợ cũng đã tán thành kết minh sự tình. Cư sĩ Mạc Yêu, cái này liên quan chính là vấn tâm người, hỏi mình tâm vậy, đống nhiên đến thần vị, cần công bằng, công chính, thuận thiện chi tâm mới có thể khống chế thần vị, mà sẽ không bị thần thông sở mê, làm xuống chuyện sai. Trương Huyền cười hồi đáp, vấn tâm. Nam Hổ Yêu Vương Mạnh Uy cảm giác hôm nay chứng kiến hết thảy đều là phá vỡ tam quan tồn tại, bất quá nó đã sớm thích ứng, giờ phút này nghe được vấn tâm hai chữ, cũng ước chừng minh bạch một chút mánh khỏe. Thần chỉ nhất tộc quả nhiên cùng cái khác chư tộc hoàn toàn khác biệt, mà đây càng để nó đối thần chỉ nhất tộc sinh ra hứng thú. Đè xuống các loại tâm tư, Nam Hổ Yêu Vương Mạnh Uy hướng về Trương Huyền cung kính con người, sau đó tiếp tục nhìn về phía dưới. Chỉ gặp 13 con tiểu yêu vừa mới đạp vào bậc thang, đi chưa được mấy bước liền nhao nhao ngừng lại, ánh mắt mông lung, tựa hồ sa vào đến một loại kỳ quái trạng thái ở trong. Trong đó Bạch Mã Ngọc Sư cùng bé thỏ trắng đi xa nhất, đều đạp lên cái thứ 12 bậc thang. Còn lại chư yêu thì dừng lại tại xuống mặt trên bậc thang. Nam Hổ Yêu Vương Mạnh Uy tự nhiên quan tâm nhất con trai mình, tiểu lão hổ đang đứng tại thứ 6 trên bậc thang, hai mắt nhìn về phía phương xa, nhưng ánh mắt mê ly. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu thì đứng tại thứ 8 trên bậc thang, Lục Nhĩ Mi Hầu thì tại thứ 9 bậc thang. Tiểu Thanh Nưu tại thứ 7 bậc thang, mà tiểu kim chuột thì tại thứ 8 bậc thang, cùng khỉ lông vàng tiểu thạch đầu tại một bậc thang. Mới ngay tại tiểu Thanh Nưu đặt vào thứ 7 bậc thang lâm vào mê ly thời điểm, nhịn không được nưu đầu nhoáng một cái. Tiểu kim chuột đồng dạng thần trí mê hoặc, nhất thời không kịp phản ứng, liền bị tiểu thanh lưu quẳng lên thứ 8 bậc thang. Tiểu thanh long thì vững vàng đứng tại thứ 11 trên bậc thang, long đầu thong xuống, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ lâm vào mê man ở trong. Tiểu bạch xà thì mềm mặt ghé vào thứ 5 bậc thang, bên cạnh thì là tiểu cẩm kê Kim Minh cùng dê trắng Bạch Côn. Tiểu cẩm kê Kim Minh lúc đầu đứng tại Bạch Mã Ngọc Sư trên lưng, nhưng khi Bạch Mã Ngọc Sư đi ngang qua thứ 5 bậc thang thời điểm, chẳng biết tại sao, đột nhiên thân ngựa khẽ run rẩy, tiểu cẩm kê Kim Minh trong mê ly liền bị quăng xuống dưới, chính chính tốt ngã tại thứ 5 trên bậc thang, sau đó liền hôn mê đi. Dê trắng Bạch Côn thì là đạp vào thứ 5 bậc thang lúc, cũng cảm giác đầu một bộ, liền đứng tại cấp này bên trên. Chó vàng đứng tại thứ 4 trên bậc thang, mà Hắc Chư thì là một tên sau cùng, đứng ở thứ ba trên bậc thang. Trên bầu trời nhìn xem tản mát tại từng cái trên bậc thang chúng yêu, Nam Hổ yêu vương mãnh uy tỏ mò hỏi, "Thượng thần, những này tiểu yêu đứng tại khác biệt trên bậc thang ra sao nguyên nhân?" Trương Huyền thì nhẹ nhàng huy động phất trần, cười nói, "Khí vận khác biệt, công đức khác biệt, trí tuệ khác biệt, tâm trí khác biệt, duyên phận khác biệt, leo lên bậc thang tự nhiên khác biệt." Nam Hổ yêu vương nghe xong Trương Huyền giải thích, đành phải thở dài một hơi. "Vì cái gì? Nghe không hiểu a?" "Thượng thần, bây giờ những này tiểu yêu mặc dù leo lên khác biệt bậc thang, nhưng ngọn núi này bậc thang đâu chỉ mấy ngàn, muốn khi nào mới có thể leo lên đỉnh núi đâu?" Nam Hổ yêu vương mãnh uy hỏi một cái khác nghi hoặc. Trương Huyền thì cười nói, "Nếu là trôi qua vấn tâm cảnh, có thể tự một bước lên trời, nếu là qua không phải hỏi tâm cảnh, tự nhiên cũng liền." Chương 469, vấn tâm cảnh biện lương thành. Chương 469, vấn tâm cảnh biện lương thành. Bé thỏ trắng ghé vào Bạch Mã Ngọc Sư trên thân liền lên nấc thang kia, vừa đi chưa được mấy bước, tiểu cẩm kê Kim Minh liền không hiểu thấu mà rơi xuống, ngay sau đó lại là mấy bước, nó cũng cảm giác đầu một trận mê hoặc, phảng phất cũng té xuống. Chít chít. Chờ bé thỏ trắng tỉnh lại, nháy nháy mắt, liền thấy lui tới dòng người, liền phảng phất thân ở phủ bình thành. Bé thỏ trắng quay đầu nhìn xung quanh, chỉ có thể nhìn thấy bốn phía đều là hành tẩu đám người. Những người này từng cái hồng quang đầy mặt, cùng phủ bình thành bên trong thường xuyên có thể nhìn thấy những cái kia mặt có món ăn bình dân hoàn toàn khác biệt, có thể thấy được người nơi này bình thường ăn cơm no hoàn toàn không có vấn đề. Những người này có gầm gánh, có xe đẩy, có lái xe, có cưỡi ngựa, có ngồi tiệu. Nhưng nói là tam giáo cựu lưu cái gì cần có đều có. Bé thỏ trắng nháy mắt, luôn có một loại cảm giác không chân thật. Đây là nơi nào? Bé thỏ trắng cái đầu nhỏ bên trong rốt cục sinh ra một cái nghi vấn. Siêu. Một tiếng, bé thỏ trắng hóa thành một đạo bạch quang bắt đầu ở trong đám người xuyên thẳng qua, tránh né lấy mọi người bước chân. Nó quá nhỏ, mọi người nếu là không cúi đầu, căn bản không nhìn thấy nó, nếu là bị giẫm một cước liền không đáng. Bé thỏ trắng tốc độ cực nhanh, thuận đám người đi thẳng về phía trước. Nó phát hiện đây là một tòa thành bên ngoài, mọi người hành tẩu tại trên quan đạo hai bên tán lạc một chút tiểu điếm. Có tiệm tạp hóa, khách sạn nhỏ, quán rượu nhỏ, còn có một số cỡ nhỏ câu lan nhà ngói, bên trong truyền đến ý ở nhà nhà thanh âm. Kỳ quái, nơi này ngoài thành vì cái gì nhiều người như vậy? Chẳng lẽ người nơi này liền không sợ những cái kia quỷ gì sao? Bé thỏ trắng cái đầu nhỏ bên trong tràn đầy nghi hoặc. Chớp chớp mắt đỏ, bé thỏ trắng hóa thành một đạo bạch quang, tiếp tục đi theo trước đám người đi. Rất nhanh, một tòa nguy nga thành lớn xuất hiện ở phương xa. Tòa thành lớn kia quá lớn, thật sự là quá lớn. Cụ thể lớn bao nhiêu? Bé thỏ trắng cũng nói không rõ ràng, nhưng nó biết so phủ bình thành phải lớn rất nhiều rất nhiều. Dù sao nó chỉ biết là phủ bình thành, cái khác thành, giống phủ thành, kinh thành các loại, nó cũng không có gặp qua. Tường thành rất cao, dù sao so phủ bình thành cao hơn rất nhiều. Bé thỏ trắng thấy được rõ ràng, những người này đều tại xếp hàng vào thành. Cửa thành có hai đội quan binh, cầm trong tay trường thương, đang chấn nhiếp lấy đạo trích. Quan binh phía trước thì có hai tấm bàn bông, sau cái bàn mặt riêng phần mình ngồi một quan viên. Quan viên bên cạnh còn đứng lấy mấy cái tiểu lại. Dân chúng đứng xếp hàng tại vào thành, những này tiểu lại sẽ lên trước kiểm tra hành lý của bọn họ hoặc là hàng hóa, cũng thu nhập một cái vào thành thuế. Bé thỏ trắng phát hiện những cái kia khoái rổ, chọn gánh phổ thông máy tính, thường thường chỉ cần giao một viên đồng tiền liền có thể, mà những cái kia cưỡi ngựa, ngồi tiệu tử, cưỡi ngựa xe kéo hàng người rõ ràng liền cần giao càng nhiều đồng tiền, thậm chí còn có giao bạc. Bé thỏ trắng thấy rất là hiếm lạ. Phủ Bình Thành cũng không phải dạng này a. Bé thỏ trắng muốn nhìn một chút đây là tòa cái gì thành, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên cửa thành phương phi thường chỗ cao, có hai cái chữ to, Biện Lương. Bé thỏ trắng nhìn xem kia kỳ quái văn tự, chưa thấy qua loại này văn tự, nhưng là chính là minh bạch kiện là Biện Lương hai chữ. Kỳ quái thay. Quái thay. Bé thỏ trắng không chần chờ quá lâu, siêu. Một tiếng, lần nữa hóa thành một đạo bạch quang liền từ kia hai tên quan viên trước mắt bay vào trong thành Biện Lương. Tiến đến trong thành, càng phát ra náo nhiệt. Hai bên đường phố đều là các loại cửa hàng, tiệm tạp hóa, tiệm cơm, khách sạn, lương cửa hàng. Đông đảo cửa hàng, thấy bé thỏ trắng hoa mắt, nho nhỏ đầu hoàn toàn không đủ dùng. Nơi này nhưng so sánh phủ bình thành náo nhiệt nhiều, người cũng nhiều. Thật náo nhiệt Biện Lương thành a. Bé thỏ trắng bước chân không ngừng, hóa thành từng đạo bạch quang, trên đường phố bắt đầu đi dạo. Thời khắc này bé thỏ trắng nho nhỏ đầu bên trong tràn ngập tò mò, nhìn thấy mới lạ cửa hàng, liền đi qua nhìn một chút, nhìn thấy kỳ lạ có nhỏ, cũng sẽ dừng lại xem một chút. Bé thỏ trắng còn phát hiện, tựa hồ trong thành này người đều không nhìn thấy nó, cái này để nó càng thêm không chút kiêng kỵ. Trong lúc đó, bé thỏ trắng nhìn thấy một cái quán nhỏ phiến đang bán một loại phi thường vật kỳ quái, nhìn xem giống rau quả, cũng giống là hoa quả. Vật kia mang theo lục sắc lông xù lá cây, đỏ rực, thật dài, tròn vo, sát bên lá cây bên kia rất thô, sau đó càng ngày càng mạnh. Cách rất xa, bé thỏ trắng đã nghe đến một mùi thơm chi khí. Thơm quá, thật muốn ăn. Bé thỏ trắng đột nhiên cảm giác được thật đói, tốt thèm, thật muốn ăn. Thế nhưng là mình là cái có nguyên tắc con thỏ nhỏ, tiểu chủ nhân giáo dục qua mình, không thể lấy không đồ của người khác. Bé thỏ trắng rất ngoan, rất nghe tiểu chủ nhân, mặc dù lúc này tiểu chủ nhân không ở bên người. Không được, ta nghĩ tiểu chủ nhân. Bé thỏ trắng ánh mắt dao động, đột nhiên liền thấy bên cạnh một cái bụng vệ nam tử trung niên vội vàng đi qua, trên mặt treo đầy lo lắng cùng vẻ sợ hãi, phần eo treo một cái tơ lụa túi tiền. Giờ phút này kia tơ lụa túi tiền lỗ hổng tựa hồ có chút buông lỏng, một viên bạc vụn tựa hồ ngay tại túi tiền miệng phụ cận lắc lư, ngân quang lóng lánh. Bé thỏ trắng một đôi con mắt màu đỏ chớp động, liền thấy nam tử kia toàn thân đều quấn quanh lấy một chút màu đen sợi tơ, trên đỉnh đầu càng là có một đóa mây đen đang ngưng tụ, trong mây đen xen lẫn mấy đạo huyết quang. Bé thỏ trắng nháy mắt, trong lúc nhất thời không rõ cảnh tượng như vậy ý vị như thế nào, nhưng luôn cảm giác không phải cái gì tốt cảnh tượng. Sau đó nhìn túi tiền miệng không ngừng thoáng hiện ngân quang, sau đó nhìn trong quán kia như nước trong eo, rõ rứt quả, nước bọt chảy dòng xuống tới. Tiểu chủ nhân nói qua, loại này bục vệ, xem xét cũng không phải là người tốt. Tiểu chủ nhân giáo dục qua mình muốn thay trời hành đạo, cướp phú tế bẩn. Mặc dù mình cũng không biết cái gì gọi là thay trời hành đạo cùng giết giàu tế bẩn, tiểu chủ nhân nói đây là ca ca nói, vậy liền nhất định là đúng. Ca ca, nha, đó không phải là đem mình mua lại, đưa cho tiểu chủ nhân người sao? Trong ngực của ca ca thật thoải mái nha, so tiểu chủ nhân trong ngực còn dễ chịu. Bé thỏ trắng trong lúc nhất thời miên man bất định, nhưng quả hương khí bay tới, nó lập tức lấy lại tinh thần, càng muốn ăn hơn. Đúng, cướp phú tế bẩn, thay trời hành đạo. Nghĩ tới đây, bé thỏ trắng hóa thành một đạo bạch quang, lập tức liền từ cái kia mập mạp bên hông sẽ qua, đợi một lần nữa trở xuống mặt đất lúc, miệng bên trong đã nhiều một khối nhỏ bạc vụn. Bạc tới tay, bé thỏ trắng hưng phấn không thôi, trong nháy mắt lần nữa hóa thành một đạo bạch quang từ kia trong quán sẽ qua. Bạc vụn rơi xuống, một viên đỏ rực, tròn vo quả liền xuất hiện tại trong miệng. Bé thỏ trắng ngậm trái cây kia đi vào một góc vắng vẻ, một đôi chân trước bưng lấy liền gặm. Nô thơm quá, rất ngọt, hảo hảo ăn, nô. Hảo hảo ăn. Rất nhanh kia quả liền bị ăn xong, bé thỏ trắng lau miệng, méo một chút đầu, đột nhiên cảm thấy mấy phần hối hận. Bé thỏ trắng nghĩ nghĩ, mình còn giống như là trộm đồ, mặc dù là cướp phú tế bẩn, thay trời hành đạo, nhưng bé thỏ trắng vẫn là cảm giác có chút ngượng ngùng. Không được. Bé thỏ trắng quyết định nhất định phải làm những gì, thế là nghĩ nghĩ, lập tức liền quyết định, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo bạch quang, hướng về kia mập mạp phương hướng tiến đến. Bé thỏ trắng tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đuổi kịp cái kia mập mạp, sau đó liền thấy cái kia mập mạp đi tới một cái phi thường khí phái trước cửa phủ đệ. Phủ đệ kia phi thường khí phái, kỳ lạ nhất là đại môn phía bên phải cất đặt lấy một cái trống lớn. Bé thỏ trắng nhìn một chút kia trống to, liền thấy cái kia mập mạp thẳng đến trống to mà đi. Đây là nơi nào đâu? Bé thỏ trắng ánh mắt bên trên rời, liền thấy phủ đệ phía trên đại môn có một cái bảng hiệu, thượng thư ba chữ to. Chương 470, khai phong phủ đại đường chương 470, khai phong phủ đại đường. Bé thỏ trắng ánh mắt bên trên rời, liền thấy phủ đệ phía trên đại môn có một cái bảng hiệu, thượng thư ba chữ to, khai phong phủ. Khai phong phủ. Bé thỏ trắng nghi hoặc nhìn nhà này phủ đệ, nhà này người họ mở. Họ mở ra. Kỳ quái dòng họ nha. Không đợi bé thỏ trắng tiếp tục nghi hoặc, liền thấy cái kia mập mạp cầm lên trống to bên cạnh rủi trống, phanh, phanh, phanh gõ. Theo trống to bị gõ vàng, tiếng trống trong nháy mắt chuyển ra rất xa. Khai phong phủ bên trong nháy mắt chuyển đến rồn dập tiếng chạy bộ, mà khai phong phủ bên ngoài trên đường cái cũng cấp tốc vây tới không ít xem náo nhiệt bất tính, rất nhanh liền đem khai phong phủ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đều là ăn dưa quần chúng a. Cách một tiếng, khai phong phủ đại môn bị mở ra, từ trong phủ bước nhanh chạy đến hai người. Bé thỏ trắng nhìn thấy hai người kia chính là sương sở, rõ ràng hai người kia đều là một thân nha dịch mặc, bên hông còn vác lấy một thanh yêu đao, nhưng bé thỏ trắng chính là cảm giác hai người này không hiểu có chút quen thuộc. Có chút quen thuộc, rất quen thuộc. Phản phất chính là dọc theo con đường này 13 yêu thứ hai. Nhưng bọn chúng là yêu tộc, mà hai vị này 100% tinh khiết nhân tộc a. Bé thỏ trắng nháy con mắt màu đỏ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Chỉ thấy hai vị kia nha dịch đi vào mập mạp trước mặt, quát to, ngươi là người phương nào, vì sao đánh trống? Cái kia mập mạp nhìn thấy hai vị nha dịch về sau, khóc lớn quỳ mọp xuống đất. Hai vị đại nhân, thảo dân Tào Mãng cầu kiến bao trưởng, bao đại nhân, cứu mạng a. Mập mạp Tào Mãng gào khóc, trên mặt nước mắt nước mũi đều xen lẫn trong cùng một chỗ chảy xuống. Hai vị nha dịch hơi khẽ cau mày, người cao nha dịch quát lớn, đừng muốn lại khóc, chớ có một hồi đã quấy rầy đại nhân bị ngươi chống, kêu hoàn kinh động, đã đến đại sảnh, phân phó ta hai người đến tuyên ngươi đi bảo, mà theo chúng ta vào đi. Người cao nha dịch nói xong, hai nha dịch quay người cất bước liền một lần nữa tiến vào khai phong phủ. Cái kia mập mạp Tào Mãng tranh thủ thời gian đứng dậy, dùng tay áo xoa xoa mặt, cố nén bi thống, theo sát tại hai vị nha dịch sau lưng, cũng cất bước tiến vào phủ đệ. Chuyện tốt bách tính nghị luận ở mỹ, cũng đều chậm rãi vây quanh, một hồi liền đều tiến tới phủ nha trước cổng chính, thăm dò vào bên trong nhìn. Lại nói, Tam Thẩm, ngươi biết xảy ra chuyện gì sao? Đây không phải Đông Thành Tào phủ viên ngoại Tào Mãng sao? Hắn hôm nay đây là thế nào? Một thiếu niên quay đầu đối một bên một vị lão phụ nhân nói. Cái này ai biết được? Có lẽ là làm xuống việc khác gì đi. Gặp bao ứng thôi. Lão phụ nhân miết miệng, ác ý phỏng đoán nói. Chỉ toàn nói mỏ, cái này Tào viên ngoại mặc dù không tính là người tốt lành gì, nhưng cũng không phải cái gì đại ác nhân, các ngươi cũng không trở thành đen đuổi như vậy sau bố trí người ta đi. Có người liền không hài lòng lắm, phản bác nàng nói. Ta bố trí người ta. Thử vậy ngươi nói một chút, hắn tại sao tới kích chống Tê Hoan, hắn Tào viên ngoại cũng là bạc triệu gia tư viên ngoại, ai còn có thể khi dễ được hắn? Tất nhiên là làm chuyện ác, gặp báo ứng, nhà mình ngăn cản không nổi, lúc này mới đi cầu bao đại nhân làm chủ. Mọi người nói một chút, có phải hay không cái này lý? Lão phụ nhân không làm, lớn tiếng ồn ào. Trong lúc nhất thời hiện trường chúng bách tính nghị luận ầm ĩ, rất nhanh thanh âm liền chuyển vào trong huyện nha. Rất nhanh vừa mới đi vào cái kia người lùn nha dịch liền đi ra, đứng tại phủ nha cửa chính, ôm quyền đối bên ngoài vây xem đông đảo bách tính, lớn tiếng nói, yên lặng. Các vị hương thân, còn xin thoáng lui ra phía sau, chớ có lên tiếng, để tránh đã quay dày đại nhân xử án. Nha dịch như vậy nói chuyện, chúng dân chúng vây xem nhau nhau ở âm thanh. Sau đó không hẹn mà cùng hướng lui về phía sau ra một khoảng cách. Triệu Hồ đại nhân, chúng ta cái này lui ra phía sau, tuyệt không dám lên tiếng, không dám quấy nhiễu bao đại nhân. Vâng, Triệu Hồ đại nhân yên tâm, chúng ta tuyệt đối không còn lên tiếng. Vây xem bách tính nhao nhao lên tiếng xác nhận, sau đó đều im ngay không nói nữa, chỉ là ánh mắt tiếp tục xem hướng phủ nha bên trong. Bé thỏ trắng ở một bên thấy hiếm lạ, trong lòng âm thầm hồ nghi, vị này bao đại nhân đến tuột cùng là người thế nào? Vậy mà như thế đến dân chúng kính trọng, không bằng vào xem. Nghĩ tới đây, bé thỏ trắng siêu một tiếng lần nữa hóa thành một đạo bạch quang liền bay vào Khai Phong phủ bên trong. Vừa mới tiến phủ nha đại một lúc, bé thỏ trắng cảm giác tựa hồ đột phá một tầm thật mỏng chướng ngại, để nó sững sờ. Rơi xuống phủ nha bên trong, bé thỏ trắng quay đầu trở lại nhìn về phía phủ nha đại môn phương hướng, lại cái gì cũng không thấy được, nhịn không được nghi hoặc lắc đầu. Vừa mới cất bước tiến đến Triệu Hổ có chút dừng lại, mới hắn tựa hồ nhìn thấy một đạo bạch quang từ khỏe mắt sẽ qua, nhưng lúc này đánh giá chung quanh một phen, lại cái gì cũng không có phát hiện, đành phải coi như thôi, cất bước hướng về phủ nha đại đường đi đến. Bé thỏ trắng cũng là nao nao, bởi vì vừa rồi tại trên đường cái, tất cả mọi người tựa hồ cũng không cách nào nhìn thấy nó, nhưng là trước mắt người này phảng phất lại có thể nhìn thấy nó. May mắn nó cơ linh, núp ở một bên một khối giả sau đá mặt, nếu không liền bị phát hiện. Ý thức được điểm này, bé thỏ trắng không còn dám nên ngang mù sông, đành phải chú ý cẩn thận mượn nhờ các loại che chắn lặng lẽ tới gần đại đường. Đi vào đại đường bên ngoài, bé thỏ trắng thăm dò hướng về bên trong xem xét, liền thấy cái kia mập mạp Tào Mãng ngay tại trên mặt đất khóc lóc kể lể đầu. Bao đại nhân cứu mạng a, thảo dân Tào Mãng cho ngài dập đầu. Nói, kia Tào Mãng liền nằm rạp trên mặt đất bang. Bang, bang. Đập ngẩng đầu lên, đập sàn nhà bang bang rung động. Quỳ xuống người nào? Xương tên ra. Công đường đột nhiên truyền tới một giọng lớn trang nghiêm thanh âm. Bé thỏ trắng nghe được thanh âm này, nhịn không được thân thể chính là khẽ run rẩy, ngẩng đầu theo tiếng nhìn lại. Liền thấy đại đường chính đường phía trên vào chỗ một người, người kia thân hình cao lớn, mặt chữ quốc, mày kiếm mắt hổ, thương quan núi, bốn chữ khoát miệng, sắc mặt đen nhánh, tựa như đáy nổi, cái chán trăng lưới liềm, quả nhiên kỳ lạ, đầu đội ô xa, người khoác quan bảo. Bé thỏ trắng nhìn thấy vị kia bao đại nhân khuôn mặt, đã cảm thấy từ linh hồn đến nhục thân run rẩy một hồi, may mắn lúc này, trên cổ truyền đến một dòng nước ấm, cấp tốc đi khắp toàn thân, mới một lần nữa trầm tĩnh lại. Cái phản ứng bé thỏ trắng nơi nào còn dám tiếp tục thăm dò vị đại nhân kia, đành phải ánh mắt rời, nhìn về phía đại đường hai bên. Vị kia bao đại nhân bên trái đứng vững một người, chính là một vị bạch diện thư sinh, nhìn khuôn mặt ước chừng 40 tả hữu, khuôn mặt thanh tú, làm sư ra cách ăn mặc. Giờ phút này chính đong đưa một cái quạt xếp, cười tủm tỉm nhìn xem dưới đài. Kia bao đại nhân phía bên phải thì đứng vững một người khác, người này dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn tú oai hùng, lấy một thân hồng y điệp, bên hông treo một thanh bảo kiếm. Người này ánh mắt sắc bén, từ đầu đến cuối cảnh giác đánh giá bốn phía, cho dù tại cái này Khai Phong phủ đại đường bên trong cũng không ngoại lệ. Bé thỏ trắng ánh mắt ở bên trái thư sinh cùng phía bên phải võ sĩ trên thân hai người vừa đi vừa về di động, luôn cảm giác hai người này hào hào quen thuộc. Cái loại cảm giác này hào hào kỳ quái. Kỳ quái. Bé thỏ trắng ánh mắt tiếp tục hướng xuống di động, sau đó liền thấy đại đường hai bên trái phải riêng phần mình đứng vững một loạt nha dịch. Cầm đầu bốn cái nha dịch hào hào kỳ quái. Chương 471, đối thoại ba miệng chát, cầu đầu chát đem Dương Uy. Chương 471, đối thoại ba miệng chát, cầu đầu chát đem Dương Uy. Cầm đầu bốn cái nha dịch, từng cái tướng mạo tuấn lãng, người mặc nha dịch quan bảo, bên hông treo yêu đao, toàn thân bắn ra lấy vai hùng chi khí. Bé thỏ trắng ánh mắt tại bốn người này trên thân dao động thật lâu, càng phát ra cảm thấy bốn người này khí tức hết sức quen thuộc. Ánh mắt lần nữa di động, vượt qua cái khác nha dịch, cùng cái bị dưới đất mập mạp Tà Mãng, thấy được một bên nơi hẻo lánh bên trong ba miệng. Chát đao. Không sai, đúng là ba miệng chát đao. Bé thỏ trắng tự nhiên nhận ra chát đao, tại Ngụy phủ lúc, ngay tại châu ngựa trong dạp thấy qua cho gia súc cắt cỏ liệu chát đao. Thế nhưng là tại cái này trên đại sảnh, bày ra ba miệng chát đao làm gì? Cắt cỏ liệu sao? Mà lại cái này ba miệng chát đao hảo hảo kỳ quái, toàn thân dùng một bộ lụa đỏ bao lại, vẹn vẹn lộ ra một cái long đầu. Đầu hổ cùng cầu đầu. Hả? Long đầu, đầu hổ, cầu đầu. Tiểu thanh long. Tiểu lão hổ. Chó vàng. Không sai, chính là bọn chúng ba cái khí tức. Bé thỏ trắng nghĩ tới đây giật nảy mình, nhìn kỹ hướng ba miệng chát đao, cẩn thận phân biệt khí tức. Không sai a, chính là bọn chúng ba cái. Cái này, đây là có chuyện gì? Bé thỏ trắng ở chỗ này suy nghĩ lung tung, trong hành lang thẩm án vẫn còn tiếp tục. Quỳ xuống Tà Mãng, ngươi luôn mồm tìm bản quan cầu cứu, không biết có chuyện gì, mau nói đi. Công đường bao đại nhân lớn tiếng nói. Bao đại nhân cho bẩm. Thảo dân 3 tháng trước ra kinh thành tiến một nhóm hàng, tại trên đường trở về, trên đường gặp mưa to, tại vừa vỡ miếu tránh mưa, gặp ngay phải một vị nữ tử muốn bị sơn phỉ mưu hại, thế là mệnh hạ nhân xuất thủ, kinh sợ thối lui sơn phỉ, cứu nữ tử kia, Nữ tử kia cảm niệm thảo dân ân cứu mạng, thế là liền. Mập mạp Tào Mãng nói đến đây đột nhiên dừng lại, tựa hồ lộ ra 10 phần không có ý tứ. Thế là liền cái gì? Bao đại nhân khẽ nhíu mày, lớn tiếng hỏi. Bao đại nhân, nữ tử kia cảm niệm thảo dân ân cứu mạng, liền muốn lấy thân báo đáp, thế là thảo dân liền. Tào Mãng bao đại nhân ở trước mặt, đừng muốn ấp há đúng, mau nói. Vị yêu tên là Triệu Hổ nha dịch phóng ra nửa bước, lớn tiếng quát lớn. Là Triệu Hổ đại nhân. Thảo dân không dám, thảo dân không dám. Bao đại nhân, thảo dân nhất thời gặp sắc khởi ý, liền đáp ứng kia tiểu nương tử thỉnh cầu, đem nó nạp làm ngoại thất. Cách mấy ngày liền đi thăm hỏi nàng một lần, chỉ là từ đó về sau, thảo dân cũng cảm giác thân thể mỗi muốn ngày sau, thẳng đến có 5 ngày trước, gặp được một vị đạo sĩ kia nhìn thấy thảo dân sau kinh hãi, giữ chặt thảo dân liền nói thảo dân gần đây đương cùng yêu vật có dây dưa. Nếu là không sớm cho kịp đem yêu vật kia hàng phục hoặc xua đuổi, sợ là không còn sống lâu nữa. Tào Mãng nói đến đây, lại hơi dừng lại. Tào Mãng, kia lúc ấy ngươi nhưng từng nghe đạo sĩ kia lời nói. Công đường bao đại nhân khuôn mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Tào Mãng lớn tiếng hỏi. Bao đại nhân, ban đầu thảo dân tự nhiên không tin, lúc ấy càng là giận dữ xua đuổi đạo sĩ kia ba phen mới bận thuyết phục thảo dân, lúc ấy thật sự là mỡ heo làm tâm trí mê muội, chỉ là không nghe đạo sĩ kia bất đắc dĩ trước khi đi đưa thảo dân một đạo phù lục, đáng tiếc thảo dân nơi nào sẽ tin, ngay trước đạo nhân mặt liền đem kia phù lục giật cái vỡ nát. Đạo sĩ kia lúc ấy chỉ là thở dài, nói thảo dân mệnh ngay tại trong vòng 7 ngày. Nói xong đạo sĩ kia liền đi. Nói đến đây Tào Mãng toàn thân run lên. A, ngươi đã không tin đạo sĩ kia nói, vì sao hôm nay lại đến bản quan nơi này cầu cứu? Bao đại nhân tò mò hỏi. Bao đại nhân a, thảo dân hồ đồ a. Thảo dân hôm nay sáng sớm đột nhiên nghĩ đến bên ngoài trạch đi một lần, khi đi tới viện lạc bên ngoài lúc vừa mới bắt gặp. Thấy cái gì? Nhìn thấy ta kia ngoại thất đột nhiên biến ảo thành một đầu dài hơn 3 trượng bạch mãng đem một tiểu nha hoàn nuốt vào trong bụng. Thảo dân. Nói đến đây Tào Mãng toàn thân run rẩy, rốt cuộc nói không được nữa. Mà vị kia bao đại nhân cũng rốt cục nghe rõ ngọn nguồn, thế là vô kinh đường mục, lớn tiếng nói, khá lắm bạch xà thành tinh, dám tại thiên tử dưới chân hại người, triển hộ vệ. Có ti chức. Phía bên phải hồng y liễu võ sĩ nghe tiếng ra khỏi hàng, hướng về bao đại nhân bài nói. Vương triều ma hán. Bao đại nhân lần nữa quát to. Ti chức tại, mời đại nhân phân phó. Cầm đầu hai cái nha dịch cất bước ra khỏi hàng, đồng dạng hướng về bao đại nhân bài nói. Những hai người mang ban một nha dịch, theo triển hộ vệ bồi Tào Mãng tiến về hắn bên ngoài trạch, đem kia làm ác bạch xà tình truy bắt quy án, không được sai sót. Bao đại nhân lớn tiếng phân phó nói. Ti chức tuân mệnh. Ba người cùng nhau tuân mệnh. Sau đó triển hộ vệ dẫn đầu, Vương Triều Mã Hàn sau đó nhận một đội nha dịch, liền đi theo kia Tào Mãng đi ra khai phong phủ. Bé thỏ trắng thấy thế hữu tâm đi theo nhìn xem, nhưng là do dự một lát, vẫn là lưu lại, dù sao bọn hắn cũng còn muốn trở về. Bé thỏ trắng thừa dịp trong đường không người chú ý, lén lén liền chạy tiến đến, sau đó trượt lấy bên tường đi tới ba miệng chát đao trước mặt. Đầu tiên liền đi tới phía ngoài nhất cầu đầu chát bên cạnh, bé thỏ trắng quan sát một lát, thấy không có người chú ý tới nơi này, liền bò vào che giấu chát đao lụa đỏ bên trong. Vừa mới tiến đến lụa đỏ bên trong, trong mơ hồ liền nghe đến thương lang lang một tiếng, sau đó một cỗ sát khí liền hướng về bé thỏ trắng lao đến, đưa nó kinh ngạc nhảy một cái. May mắn thời khắc mấu chốt, trong cổ thoáng hiện kim quang, đem sát khí kia xua tán đi, phía sau lại không dị tượng. Bé thỏ trắng bụng trộm leo đến cầu đầu trước, duỗi ra chân trước liền chụp đập. Gâu. Trong mơ hồ liền truyền đến một tiếng chó sủa, tiếp lấy mơ hồ nghe được, bé thỏ trắng, là ngươi. Chít chít. Bé thỏ trắng lập tức lên tiếng đáp lại. Đáng tiếc cầu đầu bên trong chó vàng chỉ có thể mơ hồ suy đoán bé thỏ trắng ý tứ. Bé thỏ trắng, ta là chó vàng, đây là nơi nào? Chúng ta đây là tình huống như thế nào? Chít chít. Bé thỏ trắng chỉ có thể cố gắng đáp lại. Bé thỏ trắng, ta hiện tại là tình huống như thế nào, vì cái gì không động được, mới những cái kia đều là người nào? Chó vàng bắt đầu líu lo không ngừng. Bé thỏ trắng cùng chó vàng tự nhiên không biết, bọn chúng tất cả hành vi đều rơi vào công đường vị kia bao đại nhân trong mắt. Vị này bao đại nhân đầu tiên là khẽ nhíu mày, mi tâm nguyệt nha đột nhiên bắt đầu lấp lóe huỳnh quang, đợi thấy rõ hết thể về sau, mỉm cười, liền không tiếp tục để ý, sau đó có chút nhắm lại hai mắt, bắt đầu chớp mắt. Bé thỏ trắng cùng chó vàng giao lưu một lát sau, liền từ cầu đầu chát bên trên trượt xuống đến, sau đó lại tới đầu hồ chát, tự nhiên lại là một phen giao lưu. Cơ bản đều là tiểu lão hổ đang nói chuyện, mà bé thỏ trắng thì chít chít đáp lại. Cuối cùng lại bò lên trên long đầu chát, cùng tiểu thanh long cũng là một phen giao lưu. Vô luận là chó vàng, vẫn là tiểu lão hổ cùng tiểu thanh long, đều không làm rõ ràng được hiện tại đây là tình huống như thế nào, mà lại cũng vô pháp thoát thân, đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Không biết đi qua bao lâu, từ đại đường bên ngoài truyền đến một trận xốc xếp tiếng bước chân. Bé thỏ trắng mau từ long đầu chát bên trên trượt xuống tới, núp ở đại đường trong một cái góc, nhìn trộm quan sát. Chỉ gặp triển hộ vệ đi đầu đi vào đại đường, đằng sau chính là Vương Triệu Mã Hán đỡ lấy sủi lơ Tào Mãng, lại đằng sau là bọn nha dịch gáp giải 3 tên tội phạm. Khởi bẩm đại nhân, tội phạm đã đưa đến. Chương 472, 12 cẩm tinh đem quý vị chương 472, 12 cẩm tinh đem quý vị bé thỏ trắng trốn ở trong góc, nhìn xem áp tiến đến ba phạm nhân, trên cổ mang theo gông, trên tay mang theo khóa. Ở trong là một cái áo trắng nữ tử, thân thể thướt tha, khuôn mặt vô cùng tốt, chắc không được kia Tào Mãng sẽ vì thần hồn điên đảo. Bên trái là một cái tặc mi thử nhãn ra hỏa, thân cao không đủ 5 thước, gầy khọm, mặc dù bị áp giải, nhưng một đôi mắt chuột quay tròn loạn chuyển, không biết đánh cho ý định gì. Mặt phải là một cái mặt xanh hán tử, trên mặt có một đạo mặt sẹo, tướng mạo vô cùng hung ác, bị áp giải, một đôi mắt tam giác cũng không ngừng thoáng hiện hàn quang, quét mắt mọi người ở đây. Quỳ xuống, quỳ xuống. Bọn nha dịch liên tục hét lớn, đưa chân liền đá hướng về phía ba phạm nhân chân ổ bịch. Bịch, bịch. 3 tiếng, ba phạm nhân quỳ rạp xuống đất. Ở giữa áo trắng nữ tử lê hoa đái mũ, điềm đạm đáng yêu nhìn một phía. Hai nam tử thì là nửa điểm không sợ hãi, chỉ là cười lạnh nhìn xem đám người. Vì vũ, vì vũ. Hai ban nha dịch, long hổ côn đập mặt đất, trong miệng thấp giọng quát lấy, vì vũ. Bé thỏ trắng cũng cảm giác được, một cỗ uy áp tự nhiên sinh ra. Ở giữa quỳ xuống ba phạm nhân, sắc mặt đại biến, hiển nhiên là nhận lấy nha dịch trấn nhiếp. Ba một thanh âm vang lên, chỉ gặp bao đại nhân đem trong tay kinh đường một vỗ, toàn bộ đại đường bên trong giống như vang lên một đạo sét. Ba phạm nhân trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, lập tức ngã xuống đất, đầy mắt hoảng sợ nhìn về phía ngồi tại long sau án thư bao đại nhân, hoàn toàn lại không mới khinh thường cùng ngạo mạn. Bao đại nhân sắc mặt tái xanh, bên trán nguyệt nha lóe lên kim quang, dưới đài ba phạm nhân ở đâu là người, rõ ràng là ba con yêu vật. Kia áo trắng nữ tử chính là một đầu bạch xà yêu, tặc mi thử nhãn nam tử rõ ràng là một con chuột lông vàng, mà mặt xanh mặt sẹo hán tử thì là một thất thanh lang. Yêu nghiệt to gan, cũng dám tại thiên tử dưới chân, hại ta thiên triều bách tính tính mệnh, đi ghê tởm, tội lôi đang chém. Ba. Kia bao đại nhân lớn tiếng nói, sau đó lại là ba một tiếng, đem kinh đường một trùng điệp vỗ xuống. Ba yêu thân tử mềm nhũn, suýt nữa lộ ra nguyên hình. Đại nhân, tha mạng, tiểu nữ tử van buồn nha. Ở trong xà yêu dẫn đầu cầu xin tha thứ. Nhưng bao đại nhân chỗ nào dính chiêu này, trực tiếp lần nữa ba một tiếng, quát lớn, lớn mật xà yêu, kia tảo mãng cứu ngươi thoát nạn, tuy có ngấp nghé sắc đẹp chi ngại, nhưng cũng vô hại ngươi chi ý, ngươi lại lấy oán trả ơn, muốn hại tính mệnh. Pha mỗi một loại này với gắt, ngươi nhưng có lại nói. Đại nhân, tiểu yêu van buồn nha. Áo trắng nữ tử lê hoa đái vũ, liên tục kêu oan. Lớn mật xà yêu, ngươi có gì oan, từ thực đưa tới, như thật oan uổng, bản quan đương nhiên sẽ không không tội mà tru, nếu ngươi dám hoang ngôn dạo biện, ngươi lại hướng kia phương xem xét. Bao đại nhân nói, liền quát to, Trương Long Triệu Hổ, Vương Triệu Ma Hán, mời chát đao. Tuân mệnh. Bốn người theo tiếng ra ban, cất bước liền tới đến ba miệng chát đao trước mặt. Ma Hán tay đẻ yêu đao áp trận, Trương Long, Triệu Hổ cùng Vương Triệu phân biệt đi đến long đầu chát, đầu hổ chát cùng cầu đầu chát trước mặt, khẽ vươn tay liền nắm chặt ba đạo lụa đỏ. Kia bao đại nhân thấy thế, nhẹ nhàng vung tay lên, sau đó liền gặp Trương Long, Triệu Hổ, Vương Triệu ba người một dùng sức, chỉ thấy lụa đỏ trượt xuống, ba miệng chát đao liền hiện ra chân dung. Tại phàm nhân trong mắt, đây chính là ba miệng phổ phổ thông thông chát đao, chỉ là chế tác càng thêm tinh xảo. Lưỡi đao càng thêm sắc bén, nhưng rơi vào yêu tà trong mắt, lại giống như vô thượng thần khí, chính treo tại bọn chúng đỉnh đầu, phản phất hơi không lưu ý liền sẽ rơi xuống. Trong lúc nhất thời, ba yêu chấn sợ, hai chân run run. Đại nhân, tha mạng a, tiểu yêu oan uổng. Kia bạch xà cường tự chấn định tâm thần, bắt đầu kể rõ khởi sự tình trải qua. Nàng tự nhiên biết không thể ăn ngay nói thật, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ, nói dối có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Bé thỏ trắng ở một bên nghe, chớp động con mắt, bất quá nó đối xà yêu cụ thể nói cái gì kỳ thật cũng không cảm thấy hứng thú, cho nên trong chốc lát về sau, liền bắt đầu ngủ gần. Ngay tại lập tức sẽ tiếp đi thời điểm, liền nghe đến ba một tiếng, kinh đường một lần nữa bị góp vang. Yêu nghiệt to gan, thật to gan, vậy mà hoang ngôn lừa gạt bản quan, rõ ràng là ngươi ba yêu, sinh lòng ác ý, thiết kế kia tảo mãng, bây giờ lại đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái, càng là thân phạm sát kiếp, nghề giết, tội lỗi đừng giết, hôm nay, bản quan đương đường tuyên án, ngươi ba yêu chát đào chi hình. Người đâu? Kia bao đại nhân mở ra hồ khẩu, liền phun ra thẩm phán chi ngôn, chỉ nghe đại đường bên trong đều quanh quẩn lên thần âm. Ba yêu bị thần âm trấn nhiếp, lập tức hai mắt thất thần, không biết phản kháng. Bọn nha dịch tể thanh đứng thanh, đem này ba yêu đẩy vào cầu đầu trạm. Vâng. Bọn nha dịch tuân mệnh mà ra, đem ba yêu dựng lên, cùng một chỗ đưa đến cầu đầu trạm bên cạnh. Từ khi mới, Vương Triều vẫn chờ đợi tại cầu đầu chắc trước mặt, nhìn thấy ba yêu bị đẩy lên phụ cận, liền lập tức đẩy lên chắc đao. Bọn nha dịch đem ba yêu cùng một chỗ đẩy vào cầu đầu chắc hạ. Cầu đầu trạm rất rộng lượng, đầy đủ đồng thời chắc hạ ba yêu. Công đường bao đại nhân tại sau án thư nhẹ nhàng đứng dậy, quát lớn, mở. Chắc sau đó liền từ ống thẻ bên trong rút ra một chi lệnh tiễn, liền hướng về trên mặt đất ném đi. Lệnh tiễn rơi xuống đất, chính là yêu đầu rơi địa chỉ lúc. Theo lệnh tiễn rơi xuống, Vương Triều hai tay dùng sức, liền gặp một đạo hàn quang, cầu đầu chắt liền rơi xuống. Chỉ nghe phốc xích, một tiếng, ba viên yêu đầu đồng thời rơi xuống đất. Sau đó ba yêu đồng thời hiện ra nguyên hình, theo thứ tự là một đầu bạch xà, một con chuột lông vàng cùng một thất thanh lang. Ba yêu cái chết đem bé thỏ trắng cũng giật nảy mình, nó đại trương lấy ba mũi miệng, một đôi mắt đỏ chăm chú nhìn trên đất đầu rắn, đầu chuột cùng đầu sói, cảm giác cổ của mình cũng có chút mao mao, nhịn không được duỗi ra chân trước sờ lên cổ, lập tức liền mò tới đầu kia dây chuyền. Ôn nhuận xúc cảm, trong nháy mắt để nó sợ hai trong lòng tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó, bé thỏ trắng tại khai phong phủ bên trong thấy được đủ loại ly kỳ vụ án. Có ác yêu hại người, có thiện yêu cứu người, có ngụy thần tham luyến huyết thực, có thiện nhân chạm yêu trừ ma, có nhân quỷ, nhân yêu chi luyến. Tóm lại, không biết đi qua bao lâu, bé thỏ trắng đều có chút trầm mê trong đó. Mà lại bé thỏ trắng cũng rốt cuộc hiểu rõ, vô luận là Công Tôn tiên sinh, Triển hộ bệ, vẫn là Trương Long Triệu Hổ, Vương Triều Mã Hán bọn người, cùng ba miệng chắc đao, thậm chí đến tiếp sau rất nhiều yêu, ma, thần các loại, đều là chúng yêu biến thành. Chỉ là chúng yêu phần lớn chỉ có thể đứng ngoài quan sát, lại không cách nào thay thân thể của bọn chúng làm chủ, cho nên mới có ném đến làm ác chi yêu, quỷ, thần ngang bên trên lúc, không biết bao nhiêu lần nhận lấy chát đao chi hình. Càng về sau, ngoại trừ 13 nhỏ chỉ bên ngoài, còn ra hiện đại lượng cái khác yêu tộc. Đợi bé thỏ trắng một lần nữa tỉnh táo lại lúc, chỉ thấy bầu trời bên trong mây mù lờ lờ, từng đợt gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật lấy hai gò má. Chít chít, đây là nơi nào? Thật đáng sợ, tốt nhưng. Hả? Âm thầm phàn nàn bé thỏ trắng đột nhiên ngừng miệng, đột nhiên kịp phản ứng. Chít chít, ta có thể nói chuyện. Ta có thể nói chuyện. Bé thỏ trắng hưng phấn nhảy dựng lên, vừa quay đầu liền thấy bên cạnh đứng đấy cái khác 12 yêu, tiểu kim chuột chuột lão đại, tiểu thanh nhu nhu á thảo, tiểu lão hổ mãnh vũ, tiểu thanh long, tiểu bạch xà, bạch mã ngọc sư, dê trắng bạch côn, khỉ lông vàng tiểu thạch đầu, lục nhĩ mi hầu, chó vàng cùng hát chư. Chỉ là cái này 12 yêu, mặc dù mở ra mắt, nhưng là trong mắt tràn đầy mê mang, hiển nhiên còn chưa lấy lại tinh thần. Bé thỏ trắng lại hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp sương mù mãnh liệt, ở trong sương mù mơ hồ hiện ra. Chương 473, 12 cẩm tinh thu quan. Chương 473, 12 cẩm tinh thu quan. Bé thỏ trắng chưa phát hiện nó đã đứng ở đỉnh núi phía trên. Bé thỏ trắng cố gắng đứng dậy, cẩn thận quan sát phía trước, liền thấy mây mù lượn lờ bên trong, có 12 tòa đài cao lúc gần lúc hiện, mà trong đó một tòa chính hướng nó tản ra một cỗ khó mà nói hết lực hấp dẫn. Bé thỏ trắng cường tự nén quyết tâm bên trong sao động, tả hưu đánh giá đến còn lại 12 yêu, nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Chít chít, tất cả mọi người tỉnh, tất cả mọi người tỉnh. Bé thỏ trắng lớn tiếng kêu gọi, bởi vì vừa mới có thể nói chuyện, thanh âm còn có mấy phần sắc nhọn. Hí 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 hí, ngựa. Một tiếng tiếng ngựa hí bên trong, Bạch Mã Ngọc Sư dẫn đầu thanh tỉnh lại, sau đó quay đầu liền thấy ngồi xổm trên mặt đất bé thỏ trắng. Bé thỏ trắng, ngươi đã tỉnh. Chúng ta đây là tới chỗ nào? Đây là quá con sao? Bạch Mã Ngọc Sư hiếu kỳ hỏi, sau đó đột nhiên liền thấy phía trước đài cao, lập tức dừng lại, chỉ ngơ ngác nhìn về phía trong đó một tòa đài cao. Theo Mã Minh âm thanh, còn lại chúng yêu cũng nhao nhao tỉnh lại. Đây là nơi nào? Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu há to miệng, quay đầu bừng ngắm, rất nhanh cũng bị phía trước trong đó một tòa đài cao hấp dẫn. Đó chính là cơ duyên chỗ sao? Lục Nhĩ Mi hầu lẩm bẩm, ánh mắt mê ly. Chít chít. Kim Minh đại nhân thật là khó chịu, nô. Đó là cái gì? Vừa mới tỉnh táo lại tiểu Cẩm Kê Kim Minh dùng một đôi cánh bưng kín cái đầu nhỏ, dùng sức loạn choạng, tựa hồ dạng này càng dễ chịu hơn một chút. Chúng yêu nhau nhau thức tỉnh, đầu tiên là tả hữu nhìn ra xa, ngay sau đó đều nhìn về phương xa nào đó một tòa đài cao. 12 tòa đài cao lặng lặng đứng sừng sững ở phía trước, bị mây mù bao phủ trong đó. Xuyên thấu qua những cái kia mây mù, mơ hồ có thể nhìn thấy mỗi một tòa đài cao bên trên đều có một thanh kỳ quái cái ghế, quả nhiên hiếm lạ. Nhìn thấy cái ghế kia, chúng yêu đáy lòng đều dâng lên một tia minh ngộ, cái ghế kia chính là cơ duyên chỗ, chỉ là còn không rõ ràng lắm cơ duyên kia đến tột cùng là cái gì. Trên bầu trời Nam Hồ Yêu Vương Mạnh Uy nhìn xem kia 12 thanh cái ghế, khắp khuôn mặt là khó mà che giấu kích động, một đôi mắt hổ thật chặt tập trung vào trong đó một tòa đài cao bên trên cái ghế kia, sau đó dưới tầm mắt rơi vào tiểu lão hổ Mạnh Vũ trên thân, trên mặt lộ ra không kịp chờ đợi tiêu dung. Trương Huyền thì khẽ nhíu mày nhìn về phía dưới đài cao, ánh mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc. Sơn Thần Vương Giai Tường phát hiện Trương Huyền dị dạng, nhịn không được hỏi, "Thượng thần, có cái gì không đúng sao?" Sơn Thần Vương Giai Tường lời kia vừa thốt ra, đem Nam Hổ Yêu Vương Mạnh Uy giật nảy mình, nhịn không được hận Trương nhìn về phía Trương Huyền. "Thượng thần, tiểu nhi cơ duyên sẽ không xuất hiện biến cố a?" Trương Huyền đầu tiên nhìn về phía Nam Hổ Yêu Vương, cười lắc đầu, nói, "Cơ duyên xác thực có chỗ biến hóa, nhưng ảnh hưởng không lớn." Tiếp lấy nhìn về phía Sơn Thần Vương Giai Tường, hơi dừng lại, nói, "Vân Đạo Đúc Thành kia 12 tòa đài cao, vốn là 3 trượng, cao 6 thước, bây giờ lại nhiều năm thước, thật là có mấy phần kỳ quái." Vậy thì tốt rồi. Nghe được Trương Huyền nói ảnh hưởng không lớn, Nam Hổ Yêu Vương Mạnh Uy mới yên lòng, cũng không chú ý Trương Huyền về sau nói cái gì. Nhưng Sơn Thần Vương Giai Tường lập tức ý thức được không đúng, thế là hỏi tiếp, "Thượng thần, cái này thêm ra tới 5 thước, có gì không ổn? Người tuy được thần bị, nhưng lại có chỗ không biết, này phương thế giới Chu Thiên Viên mãn số lượng 360, vì vậy bần đạo lập xuống cái này 12 tòa đại cao, đều là 3 trượng 6 thước, chính những cái này Chu Thiên số lượng, nhưng bây giờ đài cao này trống rỗng mới tăng 5 thước, vậy liền mang ý nghĩa." Trương Huyền nói, liền trầm ngâm. "Chu Thiên số lượng có biến?" Sơn Thần Vương Giai Tường hoảng sợ nói. "Đúng vậy a, Chu Thiên số lượng có biến, thiên đạo có biến a." Trương Huyền thở dài nói, thần sắc trên mặt không hiểu. "Kia, thượng thần, này biến hóa là tốt, vẫn là xấu?" Một bên Nam Hổ Yêu Vương Mạnh Uy vừa mới lấy lại tinh thần, liền nghe đến hai người đối thoại, nhất thời không nghĩ ra. Cái gì là Chu Thiên viên mãn số lượng? Cái gì là thiên đạo? Con số này thay đổi sẽ phát sinh cái gì? Là tốt, vẫn là xấu? Trương Huyền nghe nhưng lại chưa đáp lời, mà là nhìn về phía dưới, nói, lại nhìn xem đi, đến thời khắc cuối cùng, hết thảy đều đem hết thảy đều kết thúc. Trương Huyền vung khẽ phất trần, thần mục buông xuống. Nam Hổ Yêu Vương cũng không đoái hoài tới vấn đề mới vừa rồi, mà là chuyên tâm nhìn về phía dưới nhi tử, tâm tình là đã khẩn trương cũng kích động. Chỉ cần không có cuối cùng được đến kia thần vị cơ duyên, hết thảy đều có thể còn có biến số. Đỉnh núi chúng yêu nhau nhau ngừng nói, trong lúc nhất thời, an tĩnh đáng sợ. Chít chít. Bé thỏ trắng dẫn đầu nhịn không được, nhảy cả tương liền phía bên trái bên cạnh tòa thứ tư đài cao chạy tới. Hí 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 hí, ngựa. Bạch Mã Ngọc Sư theo sát phía sau, mở ra 4 vó hướng về tòa thứ 5 đài cao mà đi. "Lục Nhĩ, chúng ta đi." Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu cưỡng chế trong lòng kích động, quay đầu nhìn về phía một bên Lục Nhĩ Mi Hầu nói. "Tốt, tiểu thạch đầu, đi." Lục Nhĩ Mi Hầu đáp ứng một tiếng, sau đó cùng khỉ lông vàng tiểu thạch đầu cùng một chỗ chạy về phía thứ 9 tòa đài cao. Tiểu Kim Chuột, tiểu Thanh Nhu, tiểu Lá Hổ, tiểu Thanh Long, tiểu Bạch Xà, Dê Trắng, tiểu Cẩm Kê cũng phân biệt đi hướng mình cảm ứng tòa kia đài cao. Hiện trường chỉ còn sót chó vàng cùng Hắc Trư. "Gâu heo huynh, chúng ta cũng đi thôi." "Tốt, chó huynh, chúng ta đi thôi." Hai yêu lẫn nhau, cũng riêng phần mình bước chân hướng về cuối cùng nhất 2 tòa đài cao mà đi. Cái này 12 tòa đài cao đều có 12 cái bậc thang, chúng yêu đi tới gần, cũng không chậm trễ, nhao nhao cất bước mà lên. Lần này trên bậc thang lại không trở ngại, để chúng yêu nỗi lòng lo lắng triệt để xuống, rất nhanh liền đi vào trên đài cao. Nhìn thấy gần ngay trước mắt cái kia thanh ghế xếp, chúng yêu lập tức minh bạch cơ duyên thu hoạch được phương thức, chỉ cần ngồi vào kia trên ghế liền có thể. Trái đến tòa thứ nhất trên đài cao, tiểu Kim Chuột nhìn xem trên đài ghế xếp, trong đôi mắt đi hi tràn đầy nước mắt. Đoạn đường này quá khó khăn. Treo Sơn Lĩnh, Nhược Thủy Sông, Hỏa Diệm Sơn, Hắc Phong Cốc, một quan so một quan khó, mà càng biến thái chính là, sau cùng Khai Phong phủ bên trong, nghĩ đến kia vô số lần bị cầu đầu chát, đầu hổ chát, thậm chí long đầu chát chém đầu chẳng cảnh, vẫn toàn thân run rẩy, từ nhục thể đến linh hồn run rẩy. Đầu tiên là làm một hại người chuột yêu, bị chém đầu, ngay sau đó làm miêu yêu, bị chém đầu một con chuột yêu làm miêu yêu bị chém đầu, người dám tin, làm hồ yêu bị chém đầu. Về sau, rốt cục chuyển sinh thành một người, cuối cùng thi đậu Trạng Nguyên, thành đại thần, bởi vì ăn hối lộ trái pháp luật, tiếp tục bị chém đầu, sau đó là các loại đại thần, vĩnh viễn bị chém đầu, cuối cùng chuyển sinh làm hoàng thần quốc thích, lần này rốt cục an toàn a. Nhưng kết cục vẫn không có biến, bởi vì vọng hại người mệnh, tiếp tục bị kia bao hắc tử chém đầu. hắn bao hắc tử thậm chí ngay cả hoàng thân quốc thích cũng dám chẳng a. Đương nhiên cũng có không bị chém đầu, dù sao không biết chuyển sinh bao nhiêu đời. Nó kinh lịch người, yêu, thú, ma, tinh, quái, cũng đồng thời kinh lịch sinh, lão, bệnh, tử, giàu, nghèo, bẩn, lạnh bao gồm. Nhìn thấy kia ghế xếp, trong lúc nhất thời, tiểu kim chuột cũng không biết thời khắc này mình đến tột cùng tính là cái gì tâm tình. Cưỡng chế các loại suy nghĩ, tiểu kim chuột hướng lên nhảy lên, liền rơi xuống kia ghế xếp bên trên. Kia ghế xếp cũng không hoa mỹ, ngược lại lộ ra phi thường cổ phác, trên ghế dựa điêu khắc một con tiểu kim chuột, đứng thẳng người lên, ngay tại nhìn trời mà bái. Theo tiểu kim chuột rơi xuống ghế xếp bên trên, một vệt kim quang lập tức phóng lên tận trời, thẳng lên vô tận trong cao không. Còn lại chúng yêu thấy thế cũng không chần chờ nữa, nhao nhao nhảy vọt mà lên, rơi vào ghế xếp phía trên. Trong nháy mắt lần nữa có 10 đạo kim quang phóng lên tận trời, đem toàn bộ thần vị không gian cơ hồ toàn bộ lấp kín, chỉ còn lại thứ 9 tòa đài cao chưa dâng lên kim quang. Thứ 9 tòa đài cao bên trên, khỉ lông vàng tiểu thạch đầu cùng lục nhĩ mi hầu đứng song vai, đồng thời nhìn xem tòa kia ghế xếp, thần sắc không hiểu. Tất cả mọi người nhìn về phía hai bọn chúng, chậm đợi bọn chúng làm ra lựa chọn. Trên bầu trời, Trương Huyền đồng dạng nhiều hứng thú đang nhìn bọn chúng. Hô, tiểu thạch đầu, cái này ghế xếp vẫn là giao cho ngươi đi, ngươi đi lên. Thật lâu, lục nhĩ mi hầu thở phào một hơi, thấp giọng nói. Tốt. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu tựa hồ đã sớm đang chờ nó nói như vậy, cho nên lập tức liền đáp ứng xuống. Lục nhĩ mi hầu nghe vậy dừng lại, trong mắt lóe lên vài tia ảm đạm, sau đó trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Thu thập xong tâm tình, lục nhĩ mi hầu thở dài một hơi, liền muốn bay người xuống đài. Đúng lúc này, kia khỉ lông vàng tiểu thạch đầu thừa dịp bất ngờ, chính là bay lên một cước. Một cước này chính chính đá vào lục nhĩ mi hầu trên mông, liền nghe đến siêu một tiếng. Lục nhĩ mi hầu ơi, một tiếng, liền bị khỉ lông vàng tiểu thạch đầu đạp bay lên, sau đó vang một tiếng, rơi vào tòa kia ghế xếp bên trên, bên hai liền nghe đến một cái phản nản thanh âm. Cắt. Lục nhĩ, ngươi nghĩ cái gì đâu, nhường cho ta mới nhìn không lên cái ghế này đâu. Vẫn là lưu cho ngươi ngồi đi. Ngươi. Ngồi vào ghế xếp bên trên, lục nhĩ mi hầu trong nháy mắt kịp phản ứng, vừa mới nói ra một cái ngươi chữ, chỉ thấy thứ 12 đạo kim quang phóng lên tận trời, lập tức đem thần lời nói đánh gãy. Đang có lượng lớn tin tức bay thẳng thần não hải, nơi nào còn có năng lực nói đến ra nói tới. Trên bầu trời Trương Huyền thì nở nụ cười. Chương 474, Thiên sư ban tên Tôn Ngộ Huyền. Chương 474, Thiên sư ban tên Tôn Ngộ Huyền. Trên bầu trời Trương Huyền thì nở nụ cười, khẽ gật đầu, rất là hài lòng, thế là nhẹ nhàng mở miệng, hóa thành thần âm, vang ở chính em thầm thần thương khỉ lông vàng tiểu thạch đầu bên hai. Khỉ con mà ngược lại là tâm tính cũng tệ, ngươi mất thần bị, nhưng từng hối hận. Người nào? Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu nghe được bên tai thần âm, lập tức quá sợ hãi, quay đầu tứ phương, ngoại trừ đang ngồi ở thần vị ghế xếp bên trên tiếp nhận thần đạo truyền thừa lục nhĩ mi hầu bên ngoài, cũng không người thứ ba. Như vậy đến tột cùng người nào đang nói chuyện? Khỉ con mà chớ hoảng sợ, bần đạo cũng vô ác ý. Ngươi chỉ cần trả lời bần đạo vấn đề là được, nếu là đáp thật tốt, tự có chỗ tốt của ngươi. Chỗ tốt gì? Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu nói chuyện, như cũ tại nhìn chung quanh, đáng tiếc vẫn không thu hoạch được gì. Đáng tiếc không người trả lời. Hối hận. Tiểu thạch đầu ta cũng không hối hận, cái ghế này quá xấu, ta nhưng trướng mắt. Trướng mắt? Không trung Trương Huyền nhịn không được cười lên ha hả, nói, ngươi con khỉ nhỏ này tử, cũng không giả thực. Ngươi đến tột cùng là ai? Hẳn là chính là an bài cái này 12 thanh cái ghế người. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu vẫn không từ bỏ hỏi thăm Trương Huyền thân phận, còn tăng lên chính mình suy đoán. Trương Huyền nghe vậy cũng là hơi sững sờ, thầm than khá lắm tâm tư thông linh người, không, chi khỉ. Làm sao mà biết bần đạo là kia an bài người? Trương Huyền nhiều hứng thú mà hỏi. Đoán. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu lý trực khí trắng đáp. Trương Huyền khẽ giật mình, nhịn không được một trận cười khổ, con khỉ nhỏ này tử thật là không phải cái trung thực mặt hàng. Khỉ nhỏ, ngươi cũng đã biết cái ghế này đại biểu cho cái gì? Kia là một tôn thần bị, đạt được thần liền có thể một bước lên trời, nhưng trưởng thiên quyền sở hữu ruộng đất trôi, chính là thiên địa chính thần, thiên địa bất diệt, chính thần bất tử. Trương Huyền tiếp tục mở miệng dụ hoặc nó. Trường sinh bất tử. Về phần cái gì trưởng thiên quyền sở hữu ruộng đất trôi, khỉ lông vàng tiểu thạch đầu nghe không hiểu, cũng không quan tâm, nhưng này câu thiên địa bất diệt, chính thần bất tử nó nhưng ghi tạc trong lòng không tự chủ hiện lên vài tia hối hận, sau đó ánh mắt một lần nữa đảo qua ghế xếp phía trên lục nhĩ mi hầu, có chút dừng lại, tiếp lấy lại đem ánh mắt rời đi. Chính là trường sinh bất tử lại như thế nào? Kia cái ghế xấu như vậy, ta tiểu thạch đầu nhưng nhìn không lên, còn nữa nói, lục nhĩ là ta huynh đệ tốt nhất, liền đưa cho huynh đệ ngồi. Hối hận cái gì? Ha ha, ngươi cái này khỉ con ngược lại là thú vị. Trương Huyền nói có chút dừng lại, tiếp lấy nói ra, ngươi có thể bỏ được thần bị tại người, phẩm đức cũng không tệ, vần đạo có một cọc cơ duyên cho ngươi, mặc dù không bằng kia thần bị, nhưng cũng không tệ lắm, ngươi nhưng mà tiếp. Cơ duyên gì? Kia khỉ lông vàng tiểu thạch đầu tò mò hỏi. Vần đạo ở phương thế giới này mở rộng đạo môn, ngươi nhưng nguyện bái tại vần đạo môn hạ, làm ký danh đệ tử. Trương Huyền cũng không có ý định tiếp tục đi vào mèo, trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đệ tử nguyện ý. Kia khỉ lông vàng tiểu thạch đầu không mang theo mảy may do dự, trực tiếp bịch. Một tiếng quỷ dạp xuống đất, bang, bang, bang liền đập ngẩng đầu lên. Sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Cái này trước sau biến hóa nhanh chóng, trực tiếp liền đem Trương Huyền làm sửng sốt. Một bên Nam Hổ yêu vương thì có chút hâm mộ ghen tị nhìn về phía trên đất khỉ lông vàng tiểu thạch đầu, trong lúc nhất thời thậm chí cảm giác kia thần vị đều không thơm. So với thần vị tới nói, hiển nhiên có thể trở thành vị này thần bí khó lường Trương Huyền đệ tử càng có lực hấp dẫn. Mà Sơn Thần Vương giai tường thì càng là ghen tị đỏ ngầu cả mắt, Nam Hổ yêu vương không biết Trương Huyền thân phận, thần sao lại không biết. Cái này khỉ nhỏ, cái này khí vận, cái này phúc duyên, cái này không được, không thể lại tiếp tục nhớ lại. Trương Huyền đương nhiên sẽ không bận tâm bọn hắn ý nghĩ, bất quá cũng là bị cái này khỉ lông vàng khiến cho nghi ngờ, thế là nhẹ giọng hỏi, ngươi con khỉ nhỏ này Tử Phương mới còn chưa tin bần đạo, vì sao bần đạo muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi lại sảng khoái như vậy, ai cũng sợ bị bần đạo lừa, lầm tiền đồ. Không sợ, không sợ, hắc hắc. Hắc hắc đệ tử ngang bướng, sau này còn xin sư phụ nhiều hơn đảm đương. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu ánh mắt bên trong thoáng hiện giảo hoạt, cười hắc hắc, liên tục nhìn trời chắp tay nói, ngươi cái này đồ khỉ. Trương Huyền nhất thời đều có chút nghẹn lời, có chút dừng lại, nói tiếp, thôi, thôi, khỉ nhỏ, ngươi nhưng có danh tự. Khởi bẩm sư phụ, đệ tử bản gia họ Hầu, tên một chữ vì thạch, bất quá tất cả mọi người hô đệ tử tiểu thạch đầu. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu cung kính bái một cái, sau đó mở miệng trả lời. Hầu thạch. Không tốt, không được. Họ không tốt, tên cũng không được. Hầu người, nhân gian phú quý vậy. Người tu đạo không thể tham luyến phú quý, nếu không khó thành đạo vậy, thạch người, ngoan thạch vậy. Ngu muội ngoan cố người, cũng không thể thành đạo. Trương Huyền nhịn không được thở dài nói. Còn xin sư phụ ban thưởng tính danh. Kia khỉ lông vàng hầu thạch nửa điểm đều không mang theo do dự lập tức lần nữa quỳ mọp xuống đất, đem Trương Huyền lần nữa làm cho sững sờ. Trương Huyền cười hỏi, ngươi con khỉ nhỏ này tử, nếu nói ban tên, còn nói còn nghe được, ngươi bản gia họ Hầu, đâu có bái sư cửa, liền vứt bỏ bản gia đạo lý. Sư phụ có chỗ không biết, ta Kim Hầu Sơn bản không họ, chỉ là vì xuất ngoại hành đầu, cho nên liền lấy khỉ hài âm lấy họ vì hầu chỉ thế thôi. Bây giờ tiểu thạch đầu vào tới sư phụ môn hạ, đổi một cái dòng họ cũng không gì không thể. Sư phụ như ban thưởng dòng họ, tiểu thạch đầu nguyện ý về núi, hướng lao tổ cầu được đáp ứng. Khỉ lông vàng hầu thạch cung kính trả lời. Trương Huyền lúc này mới gật gật đầu, nói, tốt, nếu như thế, bần đạo liền ban thưởng ngươi một cái tên họ, ngươi vốn là một cái con khỉ, hầu người, trừ bỏ thú bên cạnh, liền vì cổ người, ra vậy, nguyện người, âm vậy, lao âm không thể dưỡng đủ, không ổn không ổn. Chi bằng họ tôn, bỏ đi thú bên cạnh, liền vì tôn họ. Tốt tốt, tốt tốt, còn xin sư phụ ban thưởng danh tự. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu đại hỉ bài nói, nhập ta đạo môn, ngộ đạo tham huyền, truy cầu đại đạo cơ hội, liền vì ngươi đặt tên là Ngộ Huyền đi. Trương Huyền có chút trầm ngâm, cười nói, tôn Ngộ Huyền, tôn Ngộ Huyền. Đệ tử tôn Ngộ Huyền bái tạ sư phụ ban tên. Kia khỉ lông vàng tiểu thạch đầu, không, tôn Ngộ Huyền mừng đến vò đầu đứt hai, vội vàng lần nữa đại lễ tham viếng. Đứng lên đi. Trương Huyền nhẹ nhàng mở miệng nói, sau đó khẽ vươn tay, một đạo gió nhẹ trống rỗng xuất hiện, liền đem kia tôn Ngộ Huyền cuốn lên không trung, đi tới Trương Huyền trước mặt. Theo 12 nguyên thần thần vị quý vị, 12 đạo thông thiên của sáng đã đem cả tòa thần vị không gian lấp đầy. Lúc này vừa mới trải qua thiên tân vạn khổ đi vào thần vị dưới đỉnh chuột yêu triệt địa cùng xà yêu Thanh Phong nhìn xem đỉnh núi 12 đạo của sáng, lập tức sủi lơ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Thanh Phong, chúng ta tới chậm. Đúng vậy a, triệt địa, chúng ta tới chậm. Thần vị không có. Thần vị không có. Hai yêu lẫn nhau, cũng nhịn không được nữa trong lòng bị thương, quỳ xuống đất khóc lớn lên, âm thanh rất buồn. Còn lại mới vừa tới đến thần vị phong dưới chân yêu tộc, nghe được hai yêu tiếng khóc, mặc dù không biết cơ duyên kia cụ thể vì sao, nhưng cũng biết cơ duyên kia đã bị người khác nhanh chân đến trước, cũng đồng dạng nhịn không được buồn từ đó tới. Chương 475, hết thảy đều đang phát sinh lấy biến hóa. Chương 475, hết thảy đều đang phát sinh lấy biến hóa. Trên bầu trời mới vừa tới đến không trung tôn Ngộ Huyền, liền thấy tường vân phía trên, ở giữa là một vị thanh niên, người mặc một thân màu trắng kỳ quái bảo phục, cưỡi tại một đầu dị thường hùng tuấn thanh lưu trên lưng, đang cười mị mị nhìn xem nó. Thanh niên kia bên trái thì là một vị trung niên, toàn thân bao phủ tại mông lung kim quang bên trong, nhìn không rõ ràng khuôn mặt, nhưng lộ ra nhất là uy nghiêm. Cái loại cảm giác này rất quen thuộc, tựa như vừa rồi tại trên mặt đất, từ kia ghế xếp bên trên cảm nhận được. Thanh niên phía bên phải thì là một đại hán bà bỡ, người mặc lộng lây thải y điề, sinh dị thường mỹ vũ, toàn thân để lộ ra cường đại dị thường khí tức. Yêu vương. Tôn Ngộ Huyền một đôi mắt quay tròn chuyển động, đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn liền hướng về trên thanh lưu thanh niên quỳ xuống, trong miệng cung kính nói, đệ tử Tôn Ngộ Huyền, bái kiến sư phụ. Trương Huyền mỉm cười, nhẹ nhàng huy động phất trần, trong miệng cười nói, miễn lễ đi, ngươi cái này khỉ con ngược lại là khôn khéo, chưa từng nhận lầm vị sư. Kia Tôn Ngộ Huyền hắc hắc vui lên, rũi chảo gãi gãi khỉ má, cười nói, sư phụ anh tuấn hùng vũ, đệ tử sao có thể nhận lầm người đâu? Hắc hắc. Trương Huyền cười cười, đưa tay chỉ một bên Sơn Thần Vương giai tưởng, nói, đây là Thương Nham Sơn Sơn Thần Vương giai tưởng, ngươi nhưng trước tới gặp qua. Tôn Ngộ Huyền tranh thủ thời gian không người hướng về Sơn Thần Vương giai tưởng bái nói, đệ tử Tôn Ngộ Huyền, bái kiến Sơn Thần đại nhân. Sơn Thần Vương giai tưởng sao dám thụ Tôn Ngộ Huyền đại lễ a, đây chính là thiên sư đệ tử, mặc dù trước mắt tu vi rất thấp, nhưng người ta tương lai hạn mức cao nhất cũng không dám đánh giá a, không dám, không dám. Tôn đạo hữu mau mau miễn lễ, tiểu thần nhưng không dám nhận Tôn đạo hữu lớn như thế lễ. Tôn Ngộ Huyền nhìn thấy Vương giai tưởng hốt hoảng thần sắc, trong lòng run lên, càng phát ra cảm thấy mình vị này tiện nghi sư phụ sâu không lường được. Bất quá, vẫn là ta lão Tôn ánh mắt tốt. Đây là ôm vào lớn thô chân nha. Tôn Ngộ Huyền trong lòng suy nghĩ miên man, sau đó ánh mắt rơi vào Trương Huyền phía bên phải Nam Hổ yêu vương Mãnh Uy trên thân. Đây là Nam Hổ nhất tộc yêu vương Mãnh Uy cư sĩ. Trương Huyền cười tiếp tục giới thiệu nói. Tôn Ngộ Huyền sững sờ, tranh thủ thời gian lần nữa tiến lên, không người nói, Kim Hầu núi Tôn đạo huyền gặp qua Mãnh Uy đại nhân. Nam Hổ yêu vương Mãnh Uy thấy thế, nào dám thụ cái này thi lễ, vội vàng có chút nghiêng người, nói, Tôn đạo hữu khách khí, không cần đa lễ, không cần đa lễ. Sau này có rảnh, hoan nên Tôn đạo hữu tùy thời đến Nam Hổ nhất tộc làm khách. Mặc dù không biết đạo hữu là ý gì, nhưng Mãnh Uy nghe được Sơn Thần Vương giai tưởng như thế xưng hô, tự nhiên là trực tiếp cầm tới, cũng tại cuối cùng trực tiếp hướng Tôn đạo huyền phát ra mời. Tôn Ngộ Huyền nghe vị này Nam Hổ yêu vương ngôn ngữ, càng chắc chắn một sự kiện, vị sư phụ này của mình tuyệt đối là thông thiên đại nhân vật ta. Cánh cửa này mặc dù cũng không nghe nói qua, nhưng nghĩ đến cũng tuyệt đối là thông thiên triệt địa thế lực lớn. Ta Kim Hầu nhất tộc dính vào dạng này đuổi, chẳng phải là sau này cũng không tiếp tục sợ kia Nam phủ quỷ đế. Tôn Ngộ Huyền đắc ý thầm nghĩ, không nói đến trên bầu trời, khí lông vàng Tôn Ngộ Huyền các loại ý nghĩ, chỉ nói thần vị trên đỉnh, 12 đạo kim quang quán thông thiên địa, 12 vị tân sinh thần chỉ đều lâm vào một loại kỳ lạ trạng thái ở trong. Cả tòa thần vị không gian bên trong đã hoàn toàn bị kim quang lấp đầy. Treo sơn linh biến mất, nhược thủy sông biến mất, hỏa diệm sơn biến mất, hắc phong cốc biến mất, tất cả chưa thu hoạch được thần vị yêu tộc cũng tại từng đạo kim quang bên trong biến mất, cả tòa không gian bên trong chỉ còn lại có thần vị trên đỉnh 12 vị tân sinh thần chỉ. 12 cầm tinh chính những địa chi số lượng, chính là trưởng thời gian luân hồi chi thần. Trên bầu trời Trương Huyền tạm không để ý tới Tôn Ngộ Huyền, mà là nhẹ nhàng mở miệng nói ra, hôm nay 12 nguyên thần quý vị, chính là tam giới đại hỷ sự tình, tử sinh thuộc chuột, thần hậu nguyên thần, sửu sinh thuộc châu, đại cát nguyên thần, dần sinh thuộc hổ, công tào nguyên thần, tuất sinh thuộc chó, hà khôi nguyên thần, hợi sinh thuộc heo, đăng minh nguyên thần, 12 tướng thuộc, chú mệnh lục thần. 12 nguyên thần quý vị, đương trưởng thời tự, theo thiên pháp lý, không thể lười biếng. Người thân quá thay. Rộng lớn thần âm lập tức vang vọng cả tòa thần bị không gian, vô tận kim quang cũng bắt đầu lộ ra không gian bên ngoài. Nhất thời cả tòa Thương Nham Sơn đều bị một đoàn kim quang bao phủ, ngay tại như vậy dị tượng phải hướng bên ngoài tiếp tục quyết tán thời điểm, Thương Nham Sơn trên không đột nhiên một đạo phích lịch xẹt qua chân trời. Đợi phích lịch biến mất, cả tòa Thương Nham Sơn đều khôi phục bình thường, rốt cuộc không nhìn thấy nửa phần dị tượng. Trương Huyền nghe tiếng cũng là sửng sở, ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm nói, thiên đạo tự mình xuất thủ. Thú vị, thú vị. Sư phụ. Đứng hầu một bên dắt châu đi dây cương Tôn Ngộ Huyền nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía sư phụ. Sư phụ mới vừa nói cái gì? Không có chuyện của ngươi. Trương Huyền nghe vậy, trừng Tôn Ngộ Huyền một chút, đưa nó giật nảy mình, vội vàng túi đầu đứng hầu, không dám tiếp tục ngôn tử, chỉ là một đôi mắt tại quay tròn chuyện, lỗ thai cũng có chút nghiêng. Trương Huyền cười cười, cũng là lơ đễnh, chỉ là ngẩng đầu tiếp tục xem hướng hư không. Kia các loại dị tượng cũng không phải là biến mất, mà là bị thiên đạo tự mình xuất thủ cho che đậy. Thiên đạo đang không ngừng trưởng thành a. Trương Huyền trong lòng cảm thán nói. Tại Trương Huyền thiên nhãn phía dưới, bây giờ Thương Nham Sơn trên không đang có vô tận huyền hoàng chi khí đang lan lộn, trên bầu trời Chu Thiên tinh đấu cũng đang tiến hành thay biến. Toàn bộ trong hư không có 12 tổ tinh tướng ngay tại hiện lộ tài năng, đó chính là 12 nguyên thần chỗ đối ứng tinh tướng. Mà tại nào đó mấy chỗ bí ẩn vị trí, đang có 5 cái ảm đạm sao trời tại hình thành. Nhìn thấy kia 5 cái ngôi sao, Trương Huyền sửng sở. Quả nhiên số trời tân sinh, Chu Thiên viên mãn a. Trương Huyền thở dài nói, kia 5 cái tân sinh sao trời, nhưng cũng không là bình thường sao trời, mà là chân chính định ra thiên địa quy tắc sao trời, mà nguyên bản này phương thế giới chỉ có 360 cái vẫn ở tại trong tã lót loại này sao trời. Vô tận huyền hoàng chi khí bắt đầu chút xuống, rất nhanh liền đem trọn tòa thần bị không gian lấp kín, đại lượng huyền hoàng chi khí bắt đầu hướng về 12 tòa ghế xếp bên trên chen chúc mà đi. Rất nhanh 12 vị tân sinh thần chỉ liền bị vô tận lượng huyền hoàng chi khí vây quanh, triệt để lâm vào thần du trạng thái. Vương gia trấn bên ngoài phong thần đài bên trên phong thần đài trên không, cũng đang có vô tận lượng huyền hoàng chi khí chút xuống, không ngừng quán chú tiến phong thần bảng bên trong. Mà phong thần bảng bên trong thiên thư phong thần bảng càng là đang lóe lên ánh sáng bảy màu, đem trọn tòa phong thần đài đều bao phủ tại thất thải quang bên trong. Cái này một dị tượng lập tức kinh động đến phòng thủ Hạ Gia Hảo. Hạ Gia Hảo đội vàng run run trong tay bách linh thiên, lập tức sương mù bốc hơi, đem trọn tòa phong thần đài bao phủ tại sương mù ở trong. Trương Huyền ánh mắt cũng không tự chủ hướng về phong thần đài bên trên, khóe miệng hơi nhếch lên, nở nụ cười. Bởi vì thiên thư phong thần bảng chưa xuất thế, cho nên lúc này 12 nguyên thần thần vị cũng không viên mãn. Thần đạo ấn phủ chưa hình thành, nhưng 12 nguyên thần sớm quý vị cũng thật to kích thích phong thần bảng, sẽ để cho thiên thư thai nghén tốc độ thật to tăng tốc. 12 nguyên thần quý vị mang tới ảnh hưởng không chỉ có những chuyện này, còn có càng nhiều biến hóa phát sinh ở một tí ở giữa. Hết thảy đều đang phát sinh lấy biến hóa. Chương 476, sư phụ ta đến tột cùng là nhân vật bậc nào a? Chương 476, sư phụ ta đến tột cùng là nhân vật bậc nào a? Trên bầu trời thượng thần, con ta thần khi nào mới có thể tỉnh lại? Nam Hổ yêu vương Mãnh Uy nhìn xem cái ghế thứ ba bên trên bị kim quang bao phủ tiểu lão hổ Mãnh Vũ, có chút lo lắng mà hỏi thăm. Trương Huyền bung khẽ phất trần, cười nói, thần bị chuyển thừa, từ phải hao phí một phen công phu, Mãnh Uy cư sĩ chớ buồn. Cư sĩ không ngại trước tiên ở Thương Nham Sơn nấn ná mấy ngày. Trương Huyền nói quay đầu nhìn về phía một bên Thương Nham Sơn Sơn Thần Vương Giai Tưởng nói ra, Sơn Thần hảo hảo chiêu đại Mãnh Uy cư sĩ. Vâng, thượng thần. Sơn Thần Vương Giai Tưởng không người xác nhận. Trương Huyền phân phó xong, lần nữa nhìn một chút thần bị đỉnh núi bên trên 12 thanh ghế xếp, thở dài, 12 nguyên thần quý vị, việc này đã xong, bần đạo cũng nên về linh bố cư. Trương Huyền nói, nhìn về phía Ngưu Đầu cái khác Tôn Ngộ Huyền, nói, đồ nhi ngươi là theo vi sư trở về linh tố cư, vẫn là về trước chuyển kim hầu núi một chuyến, đệ tử nguyện theo sư phụ trở về linh tố cư. Tôn Ngộ Huyền gặp hỏi, lập tức hướng về Trương Huyền không người nói, như là đã bái sư, Tôn Ngộ Huyền nhiều người thông minh, sao lại vào lúc này rời đi. Trương Huyền hài lòng nhẹ gật đầu, nói, thiện, nếu như thế, bần đạo hướng kia Lục Nhĩ Mi hầu lưu lại một đạo tin tức, nói rõ ngươi trì độc tĩnh. Tạ sư phụ. Tôn Ngộ Huyền đại hỉ, lập tức hướng Trương Huyền bái tạ. Trương Huyền nói xong, vô Ngưu Đầu, nói, Châu, chúng ta cũng nên trở về. Bỏ họ. Thanh Nưu yêu vương cự lực đại thánh huýt dài một tiếng, túi lâu đáp, vâng, thượng thần. Cự lực đại thánh một màn này âm thanh, nhưng dọa Tôn Ngộ Huyền nhảy một cái. Sư phụ, cái này. Tôn Ngộ Huyền kinh ngạc nhìn về phía kia tọa kỵ Thanh Nưu, há to miệng. Trương Huyền cười ha ha một tiếng, vung khẽ phất trần, nói, đây là vi sư tọa kỵ Thanh Nhu yêu vương cự lực.
Cự lực?
Cự lực đại thánh? Tôn Ngộ Huyền toàn thân run rẩy nhìn xem Thanh Nhu nói, chính là tiểu yêu cự lực gặp qua tiểu lão gia. Cự lực đại thánh hướng về Tôn Ngộ Huyền gật đầu nói, mặc dù Tôn Ngộ Huyền tu vi rất thấp, nhưng ai bảo nhân gia là lão gia đệ tử đâu? Địa vị này thế nhưng là cao hơn chính mình nhiều. Cự lực đại thánh tự nhiên phân rõ tốt xấu. Tôn Ngộ Huyền trong lòng rời sông lớp biển, Thanh Nhu nhất tộc yêu vương lại là sư phụ tọa kỵ. Tọa kỵ a? Cái này bài diện nhưng có điểm quá lớn đi. Chính là yêu đế, ma đế sợ cũng không cách nào làm cho một tôn yêu vương cam tâm làm tọa kỵ đi. Trương Huyền tự nhiên mặc kệ Tôn Ngộ Huyền ý nghĩ, vung lên phất trần đem Tôn Ngộ Huyền nhấc lên, sau đó vung như đầu, chỉ gặp Thanh Nhu yêu vương cự lực đại thánh mở ra bốn vó liền rời đi thần vị không gian. Vừa ra thần vị không gian, Trương Huyền chính là hơi sững sờ, sau đó quay đầu nhìn về phía Thương Nham Sơn chỗ sâu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Thiên Nhãn mở ra nhìn sang, trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Hai tôn yêu đế tân sinh, thú vị, thú vị. Chuyện tốt a.
Chuyện tốt.
Trương Huyền cười thấp giọng nói. Trương Huyền Thiên Nhãn phía dưới thấy được rõ ràng, kia Thương Nham Sơn chỗ sâu, có hai nơi chỗ, đều có một đạo khí tức cường đại xông thẳng tới chân trời, là Viễn Siêu yêu vương khí tức.
Yêu đế?
Sư phụ, yêu đế?
Nơi nào yêu đế?
Tôn Ngộ Huyền giật mình hỏi. Trương Huyền thần mục lưu chuyển, ý vị thâm trường nhìn một chút trước mắt khỉ nhỏ, cười nói, ngay tại Thương Nham Sơn chỗ sâu, hai tôn yêu đế vừa mới sinh ra, một tôn sợ sẽ là tại các ngươi Kim Hầu núi, một tôn đại khái ngay tại Tiêu Kim Kê Linh đi.
A.
Tôn Ngộ Huyền trực tiếp ngây dại, tiếp lấy trực tiếp ngay tại không trung nhảy dựng lên, vui nhảy tung tăng. Sư phụ, sư phụ, thế nhưng là nhà ta lão tổ đột phá.
A a.
Trương Huyền gật đầu cười, nói, đại khái là.
Quá tốt rồi, quá tốt rồi, lão tổ đột phá, quá tốt rồi.
Tôn Ngộ Huyền một nháy mắt liền muốn hướng Trương Huyền cầu tình để hắn về trước đi một chuyến, bất quá may mắn hắn rất nhanh bình tĩnh lại, vội vàng bỏ đi ý nghĩ này.
Đồ nhi, ngươi cần phải trở về một chuyến.
Trương Huyền tự nhiên nhìn ra Tôn Ngộ Huyền tiểu tâm tư, thế là mở miệng hỏi. Đã tỉnh táo lại Tôn Ngộ Huyền liền vội vàng lắc đầu nói, không cần, không cần, sư phụ, đệ tử vẫn là hầu hạ tại sư phụ bên người càng tốt hơn.
Tốt.
Trương Huyền gật gật đầu, cũng liền không còn xách lời này gốc dạng, mà là vùng khẽ phất trần, mang theo Tôn Ngộ Huyền hướng về Vương gia trấn Linh Tố Cư mà đi. Một đường không nói chuyện, sư đồ hai người rất nhanh liền rơi vào Linh Tố Cư bên trong. Trương Huyền từ châu trên lưng nhẹ nhàng nhảy xuống, Thanh Nhu yêu vương cự lực đại thánh bỏ họ một tiếng, mở ra bốn bó, liền phá vỡ không gian, tiến vào thần vực ở trong. Linh Tố Cư diện tích quá nhỏ, nhưng thỉnh không hạ vị này yêu vương.
Mèo,
mèo,
gâu,
gâu. Trương Huyền vừa mới rơi xuống đất, Tiểu Ly Hoa Bình An cùng Tiểu Bạch Chó Hao Thiên liền kêu đánh tới, Bình An càng là nhảy vọt mà lên. Trương Huyền một tay lấy Tiểu Ly Hoa Bình An ôm vào trong ngực, sau đó thấp thân thể lại sờ lên Tiểu Bạch Chó Hao Thiên đầu, hảo hảo an ủi hai nhỏ chỉ nửa ngày. An ủi tốt hai nhỏ chỉ, Trương Huyền mới cho bọn chúng giới thiệu Tôn Ngộ Huyền. Tôn Ngộ Huyền nhiều thông minh nha, rất nhanh liền cùng hai nhỏ chỉ đánh thành một mảnh. Trương Huyền hài lòng nhẹ gật đầu, đem Tôn Ngộ Huyền gọi vào trước mặt nói, Đồ Nhi, vi sư chợt có nhận thấy, muốn bế quan một đoạn thời gian, ngươi hảo hảo chiếu cố tốt Linh Tố Cư.
Vâng, sư phụ.
Tôn Ngộ Huyền từ không gì không thể, cung kính đồng ý, nhưng vừa vẫn đáp ứng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thế là làm khó. Trương Huyền nhìn thấy nét mặt của hắn, hơi có chút kỳ quái, hỏi, Đồ Nhi, thế nhưng là có gì khó xử?
Sư phụ, Đồ Nhi không dám, chỉ là Linh Tố Cư thường xuyên sẽ có khách hàng tới cửa, nhưng đệ tử như vậy hình tượng sợ là sẽ phải.
Tôn Ngộ Huyền lập tức mở miệng giải thích. Trương Huyền sững sờ, sau đó nở nụ cười, nói, là vì sư cân nhắc không chu toàn, chờ một lát. Trương Huyền nói xong, đưa tay lấy ra một tờ giấy vàng, sau đó nâng bút nơi tay, xoát xoát điểm điểm liền tại trên giấy vàng vẽ xuống một đạo phù lục. Đem phù lục cầm trong tay, Trương Huyền đưa tay hướng về phù lục một chỉ, phù lục không lửa tự đốt, tiếp theo liền thấy một đạo hỏa quang trực tiếp nhào tới Tôn Ngộ Huyền trên thân. Đợi ánh lửa biến mất, nguyên địa nơi nào còn có khỉ nhỏ, hiện ra lại là một cái phấn điêu ngọc trác 11-12 tuổi tiểu nam hải. Trương Huyền nhìn, vỗ tay mà cười, khen, rượu quá hay, tốt một cái thông linh đồng nhi.
Đồ Nhi, ngươi đến xem.
Trương Huyền nói chỉ một ngón tay, một vệt kim quang hóa thành một mặt thủy kính. Thủy kính công chính là Tôn Ngộ Huyền thời khắc này hình tượng. Tôn Ngộ Huyền nhìn xem trong kính đồng tử, trợn mắt hốt mồm, cả lâm mà nói, sư phụ, ta đây là hóa hình rồi. Bình thường nói đến, yêu tộc chỉ có đạt tới hồng y cấp mới có thể bắt đầu hóa hình, mà đạt tới yêu vương cảnh mới có thể chân chính hoàn toàn hóa hình. Tôn Ngộ Huyền nhìn xem trong gương hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm yêu tộc khí tức đồng tử, trong lòng sóng biển lăn lộn đến càng thêm mãnh liệt. Mình vị sư phụ này đến tột cùng là nhân vật bậc nào a? Trương Huyền lắc đầu, đánh nát ảo tưởng của hắn.
Đồ Nhi, chớ có mơ tưởng xa vời, ngươi ngay cả tu hành cánh cửa cũng còn bước vào, từ đâu tới hóa hình?
Vi sư vẽ chính là một đạo huyễn hình phù, có thể tạm thời che lấp ngươi yêu thần, thuận tiện ngươi chiếu cố Linh Tố Cư. Trương Huyền nói xong suy nghĩ một chút, nói tiếp, bần đạo trong lúc bế quan, ngươi như gặp được vấn đề, nhưng đến sắt vách đâm giấy cửa hàng xin giúp đỡ. Sắt vách lưu mánh vợ chồng chính là vi sư thúc phụ cùng thẩm lương, ngươi không thể lỗ mãng. Tôn Ngộ Huyền nghe xong, trong lòng cảm thấy thất vọng, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian không người đáp.
Vâng, sư phụ, đệ tử nhớ kỹ.
Đại thiện. Chương 477, Cương Hùng động niệm Đông Nam đi. Chương 477. Cương Hùng động niệm Đông Nam đi lại nói Trương Huyền an bài tốt các loại sự vụ, liền trở lại phòng ngủ bên trong, Vũ Tâm Triều Thiên, khoanh chân ngồi tính toán, hai mắt khép hở, nội ẩn thần quang. Linh Tố Cư trên không, tại phàm nhân không thể gặp hư không bên trong, vô tận huyền hoàng chi khí lan lộn, vô số khí vận bốc hơi.
May mắn được thiên đạo bang bận bịu che lấp, nếu không đã sớm tạo thành thông thiên dị tượng. Hai nhỏ chỉ đã sớm cũng vụng trộm về tới phòng ngủ bên trong. Tiểu Ly Hoa bình an nhảy đến trên giường, co quắp tại Trương Huyền Chân bên cạnh. Tiểu Bạch chó Hao Thiên thì đem mình ổ chó điều đến bên giường, cũng nằm đi vào, nhắm hai mắt, rất mau đánh lên tiếng ấy. Tôn Ngộ Huyền tự nhiên không dám tùy tiện tiến vào Trương Huyền phòng ngủ, mà là đem Linh Tố Cư đại môn quan bế về sau, ngồi ở Trương Huyền mỗi ngày ngồi trên ghế đầu, cũng ngồi tính toán. Ngay tại vừa rồi, Trương Huyền đã đem dẫn khí quyết truyền thụ cho hắn. Cái này dẫn khí quyết cùng hắn quá khứ tu tập Kim Hầu nhất tộc công pháp là hoàn toàn khác biệt, chủ trương thổ nạp thiên địa nguyên khí, nạp thiên địa tại bản thân, cũng cuối cùng đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Đương nhiên, Trương Huyền cũng không nói quá phức tạp, chỉ là dựa theo hắn có thể lý giải trình độ đơn giản làm giảng giải. Tôn Ngộ Huyền ngũ tâm triều thiên, tồn nghị khí hải đan điền, trong cõi u minh giống như có ánh sáng, giống như có vận. Nhân thể cũng là thiên địa, nhân thể hỗn độn, không thể diễn tả. Đúng lúc này, một vệt ánh sáng sáng tựa hồ từ trong hư vô sinh ra, sau đó một sợi yêu đất khí lưu chống rông sinh ra. Nên khí không phải thiên địa chi khí, chính là nhân thể tự sinh chi khí, thường ẩn ở thể nội, nếu không có diệu quyết, cả đời vô dụng, nếu có diệu quyết, cảm giác chi tổn trì, nhưng đạt vô thượng đại đạo chi đồ. Tôn Ngộ Huyền ngộ tính viễn siêu tiền kia nhà hai người, chỉ là lần đầu ngồi xuống minh tưởng, liền đã cảm thấy kia ban đầu chi khí, cũng không mượn nhờ chu quả chi lực. Phòng ngủ bên trong, Trương Huyền nhắm mắt minh ngồi, thần du thái hư. Trương Huyền có thể nhìn thấy thể nội kia bốc hơi tiên tiên nguyên khí, tựa như đại dương hùng hậu, không ngừng đánh thẳng vào toàn thân. Đan điền khí hải bên trong, vô tận nguyên khí không ngừng va chạm quấy động, hóa thành vô tận sóng biển. Tương đạo vòng xoáy ở trong khí hải hình thành, từ nảy sinh, đến trưởng thành, đến lớn mạnh, đến thành thục, đến già yếu, đến tiêu vong, sau đó lại lần nảy sinh tân sinh, lần nữa trưởng thành, lớn mạnh, thành thục, già yếu, tiêu vong, như thế lặp lại, chưa từng ngừng. Trung đan điền, thần khí giao hòa, giống như một thể, như thái cực luân chuyển, như lưỡng nghi truy đuổi, âm dương hai cá không ngừng xê dịch nảy bọn, càng có vô tận huyền hoàng chi hải, sôi trào không ngớt. Thượng đan điền, thần đình nê hoàn, càng là thần bí. Vô tận hư không bên trong, giống như có thần, giống như có vật, lại như nếu không có thần, giống như không có gì. Đúng tại ở giữa có và không, nhất gặp ảo diệu. Đạo chi vì vật, duy bừng tỉnh duy hốt. Hốt này bừng tỉnh này, trong đó có tượng, bừng tỉnh này hốt này, trong đó có vật. Có vật có tượng, nếu không có như tồn. Càng có vô tận hư không, sao lốm đốm đầy trời, tựa hồ tại tỏa ra này phương thiên địa. Thượng, trung, hạ, thần rơi, khí thang, thần khí giao hòa, như thành đan. Linh tố cư bên trong, Trương Huyền lâm vào định bên trong, mà linh tố cư bên ngoài thì bắt đầu giả dối quỷ quyệt. Giữa thiên địa, tiếp khí càng tăng lên. Tại Vương gia trấn bên ngoài phương hướng tây bắc gần 500 cây số bên ngoài, có một con sông, tên gọi Vị Hà. Vị Hà không lớn, cũng không dài, rộng bất quá hơn 10 trượng, dài không đầy 30 dặm. Vị thủy hà bờ tán lạc ba cái thôn xóm, phân biệt gọi là Lớn Khương Trang, bên trong Khương Trang, Tiểu Khương Trang. Theo như truyền thuyết Khương gia nguyên bản vì một nhà, liền gọi Khương gia Trang, về sau ba huynh đệ phân ra, thế là Khương gia Trang chia ra làm ba, liền thành bây giờ bộ dáng. Mà lúc đầu Khương gia Trang, ngay tại lúc này bên trong Khương Trang, cái này ba cái Khương gia Trang đều xem như lớn trang, mỗi cái trang đều có gần 200 gia đình. Lại nói cái này bên trong Khương trong trang có một gia đình, rất là kỳ dị. Gia đình này ở vào thôn tây, là một chỗ nhà tranh. Nhà tranh không lớn, mang lên viện tử không đủ 100 mét vuông. Gia đình này tự nhiên cũng họ Khương, là một vị tuổi gần thất tuần lão giả. Lão giả không vợ không, cũng không nữ, một thân một mình trông coi nhà này phòng ở sinh hoạt. Lão giả họ Khương, tên Hùng, truyền thuyết mâu trong ngực hắn thời điểm, mơ tới hổ sinh hai cánh nhào nghi ngờ. Khương gia có truyền thuyết, hổ sinh hai cánh, hào phi hùng, vì vậy Khương Hùng sau khi sinh, mâu bị hắn lấy tên Khương Hùng. Nghe nói ban đầu cho lên chính là Khương Phi Hùng. Về sau, có trong thôn trưởng giả nói tiểu hài người yếu, Phi Hùng quá mức bá đạo, sợ bị chết yếu, chi bằng đem bay đi rơi, một chữ độc nhất vì gấu. Thế là, cuối cùng định ra danh tự, Khương Hùng. Khương Hùng 3 tuổi mất cha, 6 tuổi mất mẹ, trong thôn bắt đầu truyền ngôn, mệnh kỳ lạ, khắc cha khắc mẫu. Càng về sau truyền ngôn càng ngày càng rộng, cũng càng ngày càng không hợp thói thường, thậm chí truyền ngôn sẽ còn khắc vợ khắc tử. Khương Hùng lơ đễnh, đợi kỳ thành năm sau, lại phát giác cũng không người ta nguyện ý đem nữ nhi gả hắn. Ban đầu lúc, Khương Hùng rất là bất mãn, về sau dần dần từ bỏ cưới dục dự định, trong mỗi ngày khiêng một cây cần câu, bắt đầu ở vị thủy hà bờ câu cá, thời gian cũng là trôi qua tiêu diêu tự tại, vô câu vô thúc. Trong mỗi ngày câu cá, như câu được một đầu thì trực tiếp đun nấu mà ăn, như câu được hai đầu thì đun nấu một đầu, mà đổi thành bên ngoài một đầu thì đổi lại rượu và đồ nhắm. Về phần câu được điều thứ ba, à, sẽ không, bởi vì Khương Hùng chỉ cần câu được đầu thứ hai, liền sẽ không lại câu được. Thời gian cứ như vậy từng ngày trải qua, nhoáng một cái chính là hơn 60 năm đi qua. Khương Hùng vậy mà thành trong trang trưởng giả một trong, nhưng Khương Hùng cũng không cải biến, vẫn là mỗi ngày lấy câu cá làm thức ăn. Thẳng đến gần nhất mấy ngày, trong trang một vị bên ngoài kinh thương tộc nhân trở lại trong tộc, nói lên dọc đường cảnh ngộ, nâng lên một chỗ, phủ Bình huyện. Vị tộc nhân này nói đến, tại phủ Bình huyện bây giờ đã không người bái tế tổ linh, ngược lại bái tế chính là thổ địa thần, môn thần. Kia thổ địa thần, môn thần nghe nói cùng tổ linh hoàn toàn khác biệt, đặc biệt linh nghiệm, theo phủ Bình huyện người nói, từ khi bái tế thổ địa thần, môn thần về sau, không còn có quỷ dị hại người sự tình phát sinh qua. Phủ Bình huyện người còn nói, từ khi bái tế thổ địa thần, môn thần về sau, ban đêm đi ngủ cũng càng thêm thơm ngọt, thậm chí trong đất lương thực đều lớn lên càng thêm tốt, ngay cả đồ ăn đều càng thêm thơm. Lời này truyền đến Khương Hùng trong lỗ tai, hắn lập tức lên hứng thú. Một ngày này, Khương Hùng thu thập xong cần câu, mang theo hai đầu cá liền đến kia tộc nhân trong nhà. Ba ba, đánh cửa, Sau đó đại môn mở ra, từ bên trong đi ra một người, là một năm gần 40 hán tử. Hán tử vừa nhìn thấy Khương Hùng, lập tức hoảng sợ nói: "Nhị đại gia, ngài làm sao đột nhiên đến rồi?" Trong ngày thường, Khương Hùng là rất quái gở, rất ít cùng người khác đi lại, cho nên hán tử kia nhìn thấy Khương Hùng tới cửa, mới có thể kinh ngạc như thế. "Ta cũng là vô sự, chỉ là hôm nay đánh tới hai đầu cá, nghĩ đến ngươi nơi này đổi điểm ly kỳ đồ vật." Khương Hùng cười nói. Hán tử nghe xong, lập tức giật mình, lập tức hô: "Nhị đại gia, ngài mau mời tiến." Hán tử đem Khương Hùng mời đến trong phòng, liền hướng phía buồng trong hô: "Ra, nhị đại gia tới, ngươi nhanh đi pha ấm trà đến." Một lát sau, một cái trung niên phụ nhân bưng một cái ấm trà đi đến. Khương Hùng đem cá đưa cho phụ nhân, sau đó tiếp nhận nước trà, quay đầu nhìn về phía hán tử nói: "Nhỏ hán, gần đây ta nghe trong thôn nói ngươi từ một cái gọi Phủ Bình huyện địa phương vừa trở về, có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi?" Hán tử nghe xong, lập tức nhãn tình sáng lên, mãnh liệt chia sẻ muốn lập tức bạo dạng, trực tiếp liền mở miệng nói: "Nhị đại gia, ngươi đây chính là hỏi, ta cho ngài thuyết cáp, kia Phủ Bình huyện nhưng có lượng, bây giờ Phủ Bình huyện vô luận là huyện thành, vẫn là phía dưới lương trấn, đều rốt cuộc không phát sinh qua quỷ dị hại người sự tình. Theo bọn hắn nói, bọn hắn bây giờ thôn thôn có thổ địa, mọi nhà có môn thần, từ khi bọn hắn bắt đầu bái tế thổ địa cùng môn thần về sau, liền phát sinh biến hóa long trời lở đất." Hán tử máy hát vừa mở ra, thao thao bất tuyệt, nói một hơi gần nửa canh giờ. Khương Hùng nghe được ngây dại, ngay cả nước trà đều quên uống, đợi sau khi tỉnh hồn lại, nước trà đã sớm lạnh. "Nhỏ hán, ngươi nói đến thổ địa thần cùng môn thần, ngươi nhưng từng tận mắt thấy sao?" Khương Hùng đem lạnh thấu bát trà buông xuống, sau đó hỏi: "Đúng dịp không phải, nhị đại gia, ngươi đến xem." Hán tử nói quay người trở về phòng, một lát sau, trong tay bưng lấy mấy tấm giấy đỏ chạy ra. "Nhị đại gia, ngươi nhìn, đây chính là môn thần đồ. Kia thổ địa thần tiểu chất không cách nào mời đến, nhưng môn này thần đồ tiểu chất lại là mời về mấy tấm." Hán tử nói liền đem trong tay môn thần đồ đưa tới Khương Hùng trong tay. Khương Hùng nhìn xem trong tay môn thần đồ, càng xem càng là yêu thích, cũng càng là tâm động. "Nhị đại gia, Phủ Bình trong huyện, từng nhà trên cửa chính đều dán môn này thần đồ, vô cùng linh nghiệm. Tiểu chất lần này mời về như thế mấy tấm, chính là định tại nhà mình dán lên hai bước đầu, nếu là có dùng, tiểu chất dự định qua một thời gian ngắn lại đi một chuyến Phủ Bình huyện đâu." Hán tử hưng phấn nói. Hán tử nói, nhìn xem Khương Hùng yêu thích ánh mắt, thế là liền nói ra: "Nhị đại gia nếu là thích, tiểu chất liền hiếu kính ngài hai bước." "Thật chứ?" Khương Hùng vui mừng nói. "Tự nhiên, nhị đại gia, tiểu chất làm sao có thể lừa gạt ngài." Hán tử nói liền rút ra hai bức đồ đến, cũng nói với Khương Hùng gián thiếp phương pháp. Khương Hùng mừng khấp khởi cầm lấy hai bức môn thần đồ, ngay cả cơm cũng không lo được ăn, liền rời đi. Về đến trong nhà, Khương Hùng càng xem càng là ưa thích, cuối cùng đem cửa thần đồ cuốn lên bỏ vào trong ngực, sau đó trở về trong viện dắt đầu kia lão Hoàng Nưu liền ra khỏi nhà. Khương Hùng cưỡi đến Hoàng Nưu trên lưng, liền thẳng hướng đông nam mà đi. Khương Hùng tự nhiên không biết, hắn một chuyến này, giữa thiên địa kiếp khí càng thêm mãnh liệt quay cuồng lên. Chương 478, Khương Hùng nghỉ đêm hoang dã. Chương 478, Khương Hùng nghỉ đêm hoang dã. Lại nói Khương Hùng rời đi bên trong Khương Trang, tìm một cái đò ngang vượt qua bị hạ, liền tới đến bờ bên kia. "Nhị đại gia, ngài đây là muốn đi nơi nào?" Đưa đỏ hán tử nhìn xem Khương Hùng cái này một thân trang phục, không hiểu hỏi. "Tiểu Hà, nhị đại gia muốn ra lội xa nhà, quay đầu nếu có người hỏi, nói cho bọn hắn không cần lo lắng, ta mấy ngày nữa liền về." Khương Hùng một lần nữa cưỡi đến trâu trên lưng, hướng về sau phất phất tay, liền khu động lão Hoàng Nưu tiếp tục tiến lên. Đưa đỏ hán tử lắc đầu, cũng không hỏi thêm nữa, quay người diêu động thuyền mái chèo, liền trở về bên trong Khương Trang bên này. Khương Hùng rời đi bị hạ, cưỡi tại lão Hoàng Nưu trên lưng hào hào nhàn nhã. Khương Hùng miệng bên trong khẽ hát, lấy tay đem trong ngực kia hai bức môn thần đồ một lần nữa lấy ra ngoài, thử tế suy nghĩ. Hai tấm môn thần đồ bên trên có hai tôn môn thần, đều làm võ tướng cách ăn mặc. Khương Hùng đầu tiên chú ý chính là hai vị môn thần giáp trụ cùng binh khí, nhịn không được càng xem càng là mừng rỡ. Bức họa bên trong giáp trụ cùng này phương thế giới giáp trụ có rất nhiều khác biệt, binh khí kia đồng dạng phi thường kỳ lạ. "Tốt giáp trụ, binh khí tốt." Khương Hùng nhịn không được khen. Nếu là có thể nhìn thấy có thể chế tác cái này giáp trụ sư phó thì tốt hơn, bất quá như thế một bộ giáp trụ, nên phí tổn cũng khá là xa xỉ. Binh khí này cũng là phi thường mới lạ, ta Khương Hùng cái này hơn 60 năm thật đúng là lần thứ nhất gặp. Khương Hùng lại là không biết, ngay tại hắn phen này lại là tường tận xem xét, lại là trong khi lẩm bẩm lầu bầu, ở xa Phủ Bình thành Lưu Mãnh cùng tại Vĩnh Đinh thành Chu Minh đều cảm thấy một trận tâm thần rung động, nhịn không được nhìn về phía một cái nào đó phương hướng. Đáng tiếc thần mục toàn bộ triển khai, cũng không nhìn thấy rung động nơi phát ra, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Khương Hùng tại bên trong Khương Trang tựa hồ đặc lập độc hành, nhưng hắn cũng không phải một cái đơn giản nông gia tiểu lão đầu. Khương gia địa vị cũng không nhỏ, theo gia phổ ghi chép nhà hắn hơn 800 năm trước từng có võ đế xuất thế. Khương võ đế binh nghiệp xuất thân, quật khởi tại không quan trọng, một đường trưởng thành, cuối cùng đột phá thành võ đế. Khương võ đế đọc thuộc lòng binh thư chiến sách, lại thêm cá nhân vũ dũng, từng bị nhân tộc lập xuống chiến công hiển hách, nhưng về sau tại một lần cùng quỷ dị đại quyết chiến bên trong, bị mấy cái quỷ đế cấp cao thủ vây công, thân chịu trọng thương. Trọng thương phía dưới Khương võ đế từ đi tất cả chức quan, dẫn theo tộc nhân đi tới cái này vị thủy hà bờ ẩn cư, nhưng chỉ vẹn vẹn 3 năm sau, liền chết bệnh tại đây. Nghe nói từng có nhân tộc hiền giả tại vị thủy hà bờ tiên đoán đạo, tại vị thủy hà bờ, 500 năm sau sẽ có đại hiền xuất thế, giúp đỡ nhân tộc. Đáng tiếc bây giờ đã đem gần 500 năm, cũng chưa thấy đến cái này nhân tộc đại hiền giả xuất thế. Khương Hùng bởi vì lời đồn đại ảnh hưởng, cả đời chưa lập gia đình cưới, nhàn đến câu cá, nhìn xem sách, liền trở thành yêu thích. Sau khi thành niên Khương Hùng còn có một cái nhiệm vụ, đó chính là thủ mộ, chính là vì Khương võ đế thủ mộ. Khương võ đế cất chứa rất nhiều binh thư chiến sách, Khương Hùng cái này hơn 60 năm, có thể nói đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Ngoại trừ binh thư chiến sách, Khương Võ Đế cũng cất chứa rất nhiều võ đạo công pháp, đáng tiếc Khương Hùng đều thử qua, cũng đều không có chút nào thành tích, cuối cùng đành phải triệt để từ bỏ. Nhưng là, Khương Hùng trải qua hơn 10 năm tìm tòi, ngược lại là mình tổng kết ra một bộ công pháp. Bộ công pháp này cùng thế giới này những công pháp khác đều có sự bất đồng rất lớn, không quá giảng cứu quá phận rèn luyện nội thể, ép nhân thể cực hạn, ngược lại là cảm ngộ tự nhiên, hy vọng dẫn vào tự nhiên khí tức bổ dưỡng thân thể. Khương Hùng lục lọi ra bộ công pháp này về sau, mặc dù không giống võ giả như vậy có lực sát thương, nhưng lại là thân nhẹ thể kiện, bách bệnh không sinh. Cho tới bây giờ, tuổi gần thất tuần, Khương Hùng mặc dù râu tóc bạc trắng, nhưng vẫn giống như trung niên, thể lực dồi dào, tinh thần bất thước, cùng cái khác cùng tuổi lão nhân hoàn toàn khác biệt. Tổng kết ra bộ công pháp này về sau, Khương Hùng cũng đem nó hiến tặng cho trong tộc, đáng tiếc trong tộc lại là không có mấy người cảm thấy hứng thú. Lúc đầu, còn có mấy tộc nhân lên hứng thú, luyện mấy ngày, đáng tiếc bởi vì công pháp này đối với trở thành võ giả không hề có tác dụng, cũng đều lần lượt từ bỏ, càng về sau thì càng không người cảm thấy hứng thú. Cưới tại châu trên lưng Khương Hùng nắm thật chặt phía sau bao khỏa, đem trong tay môn thần tượng một lần nữa bỏ vào trong ngực, ngẩng đầu lên mới phát hiện mặt trời đã ngã về tây, lập tức giật nảy mình. Đưa mắt bốn ngắm, lại là một mảnh hoang dã. Trong tầm mắt, cũng không thể lấy tá túc chỗ. Xong đi. Nhìn mê mẩn, bỏ lỡ túc đầu. Khương Hùng trong lòng hơi có điểm tâm hoảng, mình mặc dù cũng có chút vũ lực, nhưng dù sao không phải võ giả, như thật gặp được quỷ dị, sợ là có chút khó khăn nha. Bất quá như là đã như thế, Khương Hùng cũng rất nhanh nhận rõ hiện thực, phải nghĩ biện pháp vượt qua này đêm. Nơi này cũng không phải phủ bình huyện, nhưng không có chư thần tọa trấn, ban đêm kia là quỷ dị thiên hạ. Tại cái này dã ngoại hoang vu qua đêm, không phải gặp không gặp đạt được quỷ dị vấn đề, mà là gặp được nhiều ít, gặp được cái gì quỷ dị vấn đề. Khương Hùng cẩn thận hồi ức nhìn qua tiên tổ Khương Võ Đế các loại tàng thư, hồi ức trong đó liên quan tới tại dã ngoại hạ trại qua đêm các loại ghi chép. Khương Võ Đế cả đời đại đa số thời gian đều tại mang binh đánh giặc, tự nhiên không thể thiếu ban đêm tại dã ngoại hạ trại cùng đối địch quỷ dị ghi chép. Khương Hùng mặc dù đây không phải tại mang binh đánh giặc, nhưng là quân lữ loại này ban đêm hạ trại rất nhiều kinh nghiệm lại là có thể tham khảo. Nghĩ tới đây, thừa dịp mặt trời chưa xuống núi, Khương Hùng tranh thủ thời gian khu động hoàng lưu bốn phía đi lại, bắt đầu tìm kiếm thích hợp hạ trại địa điểm. Rất nhanh, Khương Hùng đã tìm được một cái dốc núi hướng mặt trời chỗ. Một lát sau, một cái trung niên phụ nhân bưng một cái ấm trà đi đến. Khương Hùng đem cá đưa cho phụ nhân, sau đó tiếp nhận nước trà, quay đầu nhìn về phía hán tử nói: "Tiểu hán, gần đây ta nghe trong thôn nói ngươi từ một cái gọi phủ bình huyện địa phương vừa trở về, có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi?" Hán tử nghe xong, lập tức nhãn tình sáng lên, mãnh liệt chia sẻ muốn lập tức bạo dạng, trực tiếp liền mở miệng nói: "Nhị đại gia, ngươi đây chính là hỏi, ta cho ngài thuyết cáp, kia phủ bình huyện nhưng có lượng, bây giờ phủ bình huyện vô luận là huyện thành, vẫn là phía dưới hương trấn, đều rốt cuộc không phát sinh qua quỷ dị hại người sự tình. Theo bọn hắn nói, bọn hắn bây giờ thôn thôn có thổ địa, mọi nhà có môn thần, từ khi bọn hắn bắt đầu bái tế thổ địa cùng môn thần về sau, liền phát sinh biến hóa long trời lở đất." Hán tử máy hát vừa mở ra, thao thao bất tuyệt, nói một hơi gần nửa canh giờ. Khương Hùng nghe được ngây dại, ngay cả nước trà đều quên uống, đợi sau khi tỉnh hồn lại, nước trà đã sớm lạnh. "Tiểu hoán, ngươi nói đến thổ địa thần cùng môn thần, ngươi nhưng từng tận mắt thấy sao?" Khương Hùng đem lạnh thấu bát trà buông xuống, sau đó hỏi: "Đúng dịp không phải, nhị đại gia, ngươi đến xem." Hán tử nói quay người trở về phòng, một lát sau, trong tay bưng lấy mấy tấm giấy đỏ chạy ra. "Nhị đại gia, ngươi nhìn, đây chính là môn thần đồ. Kia thổ địa thần tiểu chất không cách nào mời đến, nhưng môn này thần đồ tiểu chất lại là mời về mấy tấm." Hán tử nói liền đem trong tay môn thần đồ đưa tới Khương Hùng trong tay. Khương Hùng nhìn xem trong tay môn thần đồ, càng xem càng là yêu thích, cũng càng là tâm động. "Nhị đại gia, phủ bình trong huyện, từng nhà trên cửa chính đều dán môn này thần đồ, vô cùng linh nghiệm. Tiểu chất lần này mời về như thế mấy tấm, chính là định tại nhà mình dán lên hai bước đầu, nếu là có dùng, tiểu chất dự định qua một thời gian ngắn lại đi một chuyến phủ bình huyện đâu." Hán tử hưng phấn nói. Hán tử nói, nhìn xem Khương Hùng yêu thích ánh mắt, thế là liền nói ra: "Nhị đại gia nếu là thích, tiểu chất liền hiếu kính ngài hai bước." "Thật chứ?" Khương Hùng vui mừng nói. "Tự nhiên, nhị đại gia, tiểu chất làm sao có thể lừa gạt ngài." Hán tử nói liền rút ra hai bức đồ đến, cũng nói với Khương Hùng gián thiếp phương pháp. Khương Hùng mừng khấp khởi cầm lấy hai bức môn thần đồ, ngay cả cơm cũng không lo được ăn, liền rời đi. Về đến trong nhà, Khương Hùng càng xem càng là ưa thích, cuối cùng đem cửa thần đồ cuốn lên bỏ vào trong ngực, sau đó trở về trong viện dắt đầu kia lão Hoàng Nưu liền ra khỏi nhà. Khương Hùng cưỡi đến Hoàng Nưu trên lưng, liền thẳng hướng đông nam mà đi. Khương Hùng tự nhiên không biết, hắn một chuyến này, giữa thiên địa tiếp khí càng thêm mãnh liệt quay cuồng lên. Chương 478, Khương Hùng nghỉ đêm hoang dã 2 chương 478, Khương Hùng nghỉ đêm hoang dã lại nói Khương Hùng rời đi bên trong thương trang, tìm một cái đỏ ngang vượt qua vị hạ, liền tới đến bờ bên kia. "Nhị đại gia, ngài đây là muốn đi nơi nào?" Đưa đỏ hán tử nhìn xem Khương Hùng cái này một thân trang phục, không hiểu hỏi. "Tiểu Hà, nhị đại gia muốn ra lội xa nhà, quay đầu nếu có người hỏi, nói cho bọn hắn không cần lo lắng, ta mấy ngày nữa liền về." Khương Hùng một lần nữa cưỡi đến châu trên lưng, hướng về sau phất phất tay, liền khu động lão Hoàng Nưu tiếp tục tiến lên. Đưa đỏ hán tử lắc đầu, cũng không hỏi thêm nữa, quay người diêu động thuyền mái chèo, liền trở về bên trong Khương Trang bên này. Khương Hùng rời đi bị hạ, cưỡi tại lão Hoàng Nưu trên lưng hào hào nhàn nhã. Khương Hùng miệng bên trong khẽ hát, lấy tay đem trong ngực kia hai bức môn thần đồ một lần nữa lấy ra ngoài, tử tế suy nghĩ. Hai tấm môn thần đồ bên trên, có hai tôn môn thần, đều làm võ tướng cách ăn mặc. Khương Hùng đầu tiên chú ý chính là hai vị môn thần giáp trụ cùng binh khí, nhịn không được càng xem càng là mừng rỡ. Bức họa bên trong giáp trụ cùng này phương thế giới giáp trụ có rất nhiều khác biệt, binh khí kia đồng dạng phi thường kỳ lạ. Tốt giáp trụ, binh khí tốt. Khương Hùng nhịn không được khen. Nếu là có thể nhìn thấy có thể chế tác cái này giáp trụ sư phó thì tốt hơn, bất quá như thế một bộ giáp trụ, nên phí tổn cũng khá là xa xỉ. Binh khí này cũng là phi thường mới lạ, ta Khương Hùng cái này hơn 60 năm thật đúng là lần thứ nhất gặp. Khương Hùng lại là không biết, ngay tại hắn phen này lại là tường tận xem xét, lại là trong khi lẩm bẩm lầu bầu, ở xa phủ Bình Thành Lưu Mãnh cùng tại Vĩnh Đinh Thành Chu Minh đều cảm thấy một trận tâm thần rung động, nhịn không được nhìn về phía một cái nào đó phương hướng. Đáng tiếc thần mục toàn bộ triển khai, cũng không nhìn thấy rung động nơi phát ra, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Khương Hùng tại bên trong Khương Trang tựa hồ đặc lập độc hành, nhưng hắn cũng không phải một cái đơn giản nông gia tiểu lão đầu. Khương gia địa vị cũng không nhỏ, theo gia phổ ghi chép nhà hắn hơn 800 năm trước từng có võ đế xuất thế. Khương võ đế binh nghiệp xuất thân, quật khởi tại không quan trọng, một đường trưởng thành, cuối cùng đột phá thành võ đế. Khương võ đế đọc thuộc lòng binh thư chiến sách, lại thêm cá nhân vũ dũng, từng vì nhân tộc lập xuống chiến công hiển hách, nhưng về sau tại một lần cùng quỷ dị đại quyết chiến bên trong, bị mấy cái quỷ đế cấp cao thủ vây công, thân chịu trọng thương. Trọng thương phía dưới Khương võ đế từ đi tất cả chức quan, dẫn theo tộc nhân đi tới cái này vị thủy hà bờ ẩn cư, nhưng chỉ vẹn vẹn 3 năm sau, liền chết bệnh tại đây. Nghe nói từng có nhân tộc hiền giả tại vị thủy hà bờ tiên đoán đạo, tại vị thủy hà bờ, 500 năm sau sẽ có đại hiền xuất thế, giúp đỡ nhân tộc. Đáng tiếc bây giờ đã đem gần 500 năm, cũng chưa thấy đến cái này nhân tộc đại hiền giả xuất thế. Khương Hùng bởi vì lời đồn đại ảnh hưởng, cả đời chưa lập gia đình cưới, nhàn đến câu câu cá, nhìn xem sách, liền trở thành yêu thích. Sau khi thành niên Khương Hùng còn có một cái nhiệm vụ, đó chính là thủ mộ, chính là vì Khương võ đế thủ mộ. Khương võ đế cất chứa rất nhiều binh thư chiến sách, Khương Hùng cái này hơn 60 năm, có thể nói đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Ngoại trừ binh thư chiến sách, Khương võ đế cũng cất chứa rất nhiều võ đạo công pháp, đáng tiếc Khương Hùng đều thử qua, cũng đều không có chút nào thành tích, cuối cùng đành phải triệt để từ bỏ. Nhưng là, Khương Hùng trải qua hơn 10 năm tìm tòi, ngược lại là mình tổng kết ra một bộ công pháp. Bộ công pháp này cùng thế giới này những công pháp khác đều có sự bất đồng rất lớn, không quá giảng cứu quá phận rèn luyện nội thể, ép nhân thể cực hạn, ngược lại là cảm ngộ tự nhiên, hy vọng dẫn vào tự nhiên khí tức bổ dưỡng thân thể. Khương Hùng lục lọi ra bộ công pháp này về sau, mặc dù không giống võ giả như vậy có lực sát thương, nhưng lại là thân nhẹ thể kiện, bách bệnh không sinh. Cho tới bây giờ, tuổi gần thất tuần, Khương Hùng mặc dù râu tóc bạc trắng, nhưng vẫn giống như trung niên, thể lực dồi dào, tinh thần bất thước, cùng cái khác cùng tuổi lão nhân hoàn toàn khác biệt. Tổng kết ra bộ công pháp này về sau, Khương Hùng cũng đem nó hiến tặng cho trong tộc, đáng tiếc trong tộc lại là không có mấy người cảm thấy hứng thú. Lúc đầu, còn có mấy tộc nhân lên hứng thú, luyện mấy ngày, đáng tiếc bởi vì công pháp này đối với trở thành võ giả không hề có tác dụng, cũng đều lần lượt từ bỏ, càng về sau thì càng không người cảm thấy hứng thú. Cưới tại châu trên lưng Khương Hùng nắm thật chặt phía sau ba khỏa, đem trong tay môn thần tượng một lần nữa bỏ vào trong ngực, ngẩng đầu lên mới phát hiện mặt trời đã ngã về tây, lập tức giật nảy mình. Đưa mắt bốn ngắm, lại là một mảnh hoang dã. Trong tầm mắt, cũng không thể lấy tá túc chỗ. Xong đi. Nhìn mê mẩn, bỏ lỡ túc đầu. Khương Hùng trong lòng hơi có điểm tâm hoảng, mình mặc dù cũng có chút vũ lực, nhưng dù sao không phải võ giả, như thật gặp được quỷ dị, sợ là có chút khó khăn nha. Bất quá như là đã như thế, Khương Hùng cũng rất nhanh nhận rõ hiện thực, phải nghĩ biện pháp vượt qua này đêm. Nơi này cũng không phải phủ bình huyện, nhưng không có chư thần tọa trấn, ban đêm kia là quỷ dị thiên hạ. Tại cái này dã ngoại hoang vu qua đêm, không phải gặp không gặp đạt được quỷ dị vấn đề, mà là gặp được nhiều ít, gặp được cái gì quỷ dị vấn đề. Khương Hùng cẩn thận hồi ức nhìn qua tiên tổ Khương Võ Đế các loại tàng thư, hồi ức trong đó liên quan tới tại dã ngoại hạ trại qua đêm các loại ghi chép. Khương Võ Đế cả đời đại đa số thời gian đều tại mang binh đánh giặc, tự nhiên không thể thiếu ban đêm tại dã ngoại hạ trại cùng đối địch quỷ dị ghi chép. Khương Hùng mặc dù đây không phải tại mang binh đánh giặc, nhưng là quân lữ loại này ban đêm hạ trại rất nhiều kinh nghiệm lại là có thể tham khảo. Nghĩ tới đây, thừa dịp mặt trời chưa xuống núi, Khương Hùng tranh thủ thời gian khu động hoàng như bốn phía đi lại, bắt đầu tìm kiếm thích hợp hạ trại địa điểm. Rất nhanh, Khương Hùng đã tìm được một cái dốc núi hướng mặt trời chỗ. Đây là một cái độ cao chỉ có 5-6 mét nhỏ gò núi, Khương Hùng khu động lao hoàng như liền đi tới cái này nhỏ gò núi hướng mặt trời mặt sườn núi vị trí, ngừng lại. Khương Hùng cất bước liền tại phụ cận đi lại, rất nhanh liền chọn chúng vị trí. Sở dĩ lựa chọn nơi này, tự nhiên là bởi vì nơi này dương khí nặng nhất. Nơi này là trong vòng một ngày tiếp thụ lấy dương khí nhiều nhất địa phương, tương đối địa phương khác tới nói, tự nhiên cũng sẽ là ban đêm chỗ an toàn nhất. Khương Hùng đem trên lưng bao khỏa lấy xuống, mở ra bao khỏa, liền thấy trong bao tràn đầy chuẩn bị các loại đồ vật, trong đó đã có chuẩn bị các loại trừ tà đồ vật, cũng có một chút ăn uống cùng thay giặt quần áo. Khương Hùng từ đó lấy trước ra bốn cái dài hơn một thước đào một côn ấn lấy đông tây nam bắc bốn phương tám hướng phân biệt cắm vào mặt đất, xuống mô ước chừng hai thốn, làm thành một cái phương viên ước chừng 2 mét không gian. Khương Hùng lần nữa lấy ra một bàn gỗ đào ra xoa chế dây thừng quấn ở bốn cái đào một côn bên trên, sau đó lại lấy ra bốn cái gỗ đào chế tác một linh đan, phân biệt treo ở bốn bể trên sợi dây. Loại này một linh đan hết sức kỳ lạ, vô luận bao lớn gió lay động cũng sẽ không vang, nhưng là nếu là cảm ứng được quỷ dị khí tức, liền sẽ phát ra phi thường êm tai tiếng chuông. Loại này tiếng chuông ngoại trừ có thể hướng người báo cảnh bên ngoài, còn có nhất định trừ tà tác dụng, đối với một chút du hồn cấp quỷ dị có nhất định tổn thương. Làm xong những này, Khương Hùng lại tại ngoài vòng tròn đặt xuống một cây đào một côn, cũng đem lão hoàng như buộc ở bên trên. Làm xong đây hết thảy, Khương Hùng thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn thiên, phát hiện mặt trời rốt cục triệt để rơi xuống, màn đêm đã chính thức tiến đến. Đêm là quỷ dị thiên hạ. Trên bầu trời, trăng non lưới liềm ngay tại chậm rãi dâng lên. Chương 479, hoang dã kinh hồn. Chương 479, hoang dã kinh hồn trăng non lưới liềm treo ở không trung, gió đêm quét, toàn bộ thiên địa bao phủ tại một loại khí tức quỷ dị phía dưới. Một mảnh hoang dã bên trong, nhiều một đống lửa. Kia đống lửa cũng không lớn, nhưng ngượng nhờ đống lửa qua mình, có thể nhìn thấy đống lửa bên cạnh khoanh chân ngồi tính tọa lấy một cái lão giả râu tóc bạc trắng. Lão giả khuôn mặt hiền lành, hai mắt nhắm nghiền, trên đùi đặt ngang một thanh kiếm gỗ đào. Lão giả bên cạnh cách đó không xa, còn có một tấc lão hoàng lưu tại cuối đầu đang ăn cỏ. Đột nhiên, hoang dã bên trong thổi một cô hát phong. Tia gió mười phần dâm mát, trong mơ hồ còn có thể ngửi được vài tia mùi máu tanh hôi. Đinh linh linh, đinh linh linh. Trên sợi dây một linh đang gấp rút băng lên, lão giả Khương Hùng đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó liền nhìn về phía gió tới phương hướng. Bỏ họ. Lão hoàng lưu một tiếng hít dài, lập tức kinh hoàng. Khương Hùng trong tay nắm chặt kiếm gỗ đào, từ dưới đất đứng lên thân đến, mặt hướng phương tây, sát mặt nghiêm trọng. Hắc hắc. Ha ha. Có huyết thực, hắc hắc. Đáng tiếc là cái lão đầu. Không thể ăn, không thể ăn. Con trâu kia nhìn xem tốt mập. Hát phong ở trong truyền đến âm trầm, băng lãnh lạnh các loại quỷ tiếng nói. Rất nhanh Hát phong liền đi tới Khương Hùng phụ cận, hướng về hắn liền đánh tới. Đinh linh linh, đinh linh linh. Trên đất đảo một côn bắt đầu run rẩy kịch liệt, trên sợi dây một linh đang bắt đầu kịch liệt lay động. Khương Hùng sắc mặt tỉnh táo, hai mắt sáng ngời có thần, hét lớn một tiếng, đốt huy kiếm liền hướng về Hát phong bên trong chém tới. A, một tiếng hét thảm, Hát phong bên trong lập tức một đạo quỷ âm thanh liền biến mất. Khương Hùng mặc dù không phải võ giả, nhưng cũng không phải bình thường bình dân máy tính, thân thủ rất là mạnh mẽ. Hắn cũng không phát hiện, khi hắn hướng về phía trước huy động kiếm gỗ đào thời điểm, trên thân kiếm liền thoáng hiện lên bạch quang nhàn nhạt, chém giết một con quỷ dị về sau, kiếm gỗ đào cũng không cái gì hao tổn. Bình thường võ giả mặc cho bọn hắn võ công lại cao hơn, dùng lại tốt kiếm gỗ đào hoặc gỗ táo kiếm, mỗi một lần chém giết quỷ dị đều là đối bảo kiếm một lần hao tổn, đương hao tổn đạt tới trình độ nhất định về sau, bảo kiếm liền sẽ đứt gãy. Hát phong tựa hồ bị chọc giận, càng thêm hung ác liền hướng về Khương Hùng đánh tới. Chạm! Khương Hùng hét lớn một tiếng, lần nữa chém ra một kiếm. Hát phong bên trong lần nữa truyền đến một tiếng hét thảm. Hát phong cũng tựa hồ lập tức yếu đi mấy phần. Khương Hùng quan sát cẩn thận, lập tức tinh thần đại chấn, lần nữa hướng về phía trước vung ra một kiếm. Hát phong thấy thế vậy mà chủ động lượng bộ, lập tức lách mình tránh ra. Hát hát. Ha ha. Hát phong bên trong truyền đến các loại quỷ tiếu âm thanh, bắt đầu không ngừng vây quanh Khương Hùng quay vòng lên. Khương Hùng bất đắc dĩ, chỉ có thể quay người đi theo. Đúng lúc này, kia Hát phong đột nhiên nhào về phía một bên nôn nóng bất an lão hoàng lưu. Không. Khương Hùng hô to một tiếng, vừa nhấc chân liền muốn bước ra bốn cái đào một cồn, đào dây thừng cùng một linh đang làm thành vòng bảo hộ, may mắn kịp thời phản ứng lại. Thu lại bước chân, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lão hoàng lưu tại trong tiếng kêu thảm bị trong đám gió đen cuồng bạo là lệ quỷ thôn phệ trong không. Mấy hơi thở về sau, nguyên địa chỉ để lại một bộ bạch cốt ấm ú. Khương Hùng cưỡng chế lấy lửa giận, đáng tiếc vẫn không dám bước ra ngoài vòng tròn, hắn dù sao không phải mười mấy, hai mươi mấy tuổi tiểu tử, đã sớm không có cố này nhiệt huyết xúc động. Một lần nữa tỉnh táo lại, Khương Hùng dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm đoàn kia Hắc Phong, kiếm gỗ đào nằm ngang ở trước ngực, làm xong tùy thời lần nữa xuất kích chuẩn bị. Hắc Phong ăn xong lão hoàng lưu, tựa hồ hài lòng ở một cái, sau đó bắt đầu tiếp tục vây quanh Khương Hùng quay vòng lên, đồng phát ra các loại tiếng cười âm trầm, không ngừng treo chọc Khương Hùng thần kinh. Đáng tiếc Khương Hùng cũng không mắc lửa, chỉ là đứng tại trong vòng, hai mắt chăm chú nhìn kia Hát Phong. Quỷ dị cùng nhân chi ở giữa nhất thời liền xa vào đến một loại bình tĩnh bên trong, song phương đều đang đợi đối phương lộ ra sơ hở để khởi xướng lôi đỉnh tiến công. Ngay tại cái này rằng có trong lúc đó, Khương Hùng đột nhiên cảm giác ngực từng đợt phát nhiệt. Ừm. Khương Hùng sững sờ, sau đó nhịn không được túi đầu hướng về ngực xem xét. Khương Hùng cái này vừa phân thần, kia Hát Phong lập tức liền phát động công kích, lần nữa liền hướng về Khương Hùng đánh tới. Đinh linh linh. Bành. Hát Phong toàn lực đánh tới, kia đào dây thừng cùng dây thừng bên trên Mộc Linh Đăng cũng lập tức không chịu nổi. Đào dây thừng trong nháy mắt đứt đoạn, Mộc Linh Đăng cũng rơi xuống trên mặt đất. Không tốt. Khương Hùng quát to một tiếng không tốt, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Trong nháy mắt kia Hát Phong liền nhào tới trước mắt, Khương Hùng cảm nhận được ngực bắt đầu nóng lên, theo bản năng tay trái liền mò vào trong lòng, đem kia nóng lên thủ phạm cho ném ra ngoài. Khương Hùng tự nhiên không biết, ngay tại vừa mới, ngay tại phủ Bình Thành Lưu Mạnh cùng Vĩnh Linh Thành Chu Minh đều cảm nhận được khí tức quỷ dị, cũng đem thần mục đầu tới. Đáng tiếc bởi vì khoảng cách quá xa, hai vị môn thần đều không thể nhìn thấy cụ thể tình cảnh. Thần nhóm chỉ có thể cảm nhận được mình một bộ tượng thần ngay tại đối mặt quỷ dị tập kích, theo bản năng liền muốn cất bước quá khứ, đáng tiếc bước chân nâng lên nhưng thủy chung không cách nào rơi xuống. Cái này, hai thần nhao nhao kinh ngạc lên tiếng, không rõ nguyên nhân. Bởi vì từ trên lý luận tới nói, chỉ cần gián tiếp thần nhóm tượng thần, cũng tế tự qua hương hỏa, thần nhóm đều có thể trong nháy mắt đến hiện trường, nhưng bây giờ tràng cảnh này lại là hiếm lạ, rõ ràng cảm nhận được khí tức quỷ dị, lại không cách nào chạy tới. Hai thần bất đắc dĩ, không thể thả mặc cho khí tức quỷ dị kia mặc kệ, thế là đều theo bản năng hướng về kia bức tượng thần bên trong đánh vào một đạo pháp lực. Khương Hùng tự nhiên không biết những này, hắn chỉ là cảm giác ngực bắt đầu nóng lên, mà lại nóng lợi hại, thế là theo bản năng liền đem kia kẻ cầm đầu ném ra ngoài. Thế là liền thấy, một vệ kim quang từ Khương Hùng ngực bay ra, trực tiếp liền nên hướng Hát Phong. Kim quang bên trong bao vây lấy hai bức môn thần đồ cảm ứng được quỷ dị đột kích, lập tức tự động triển khai, lập tức vạn đạo kim quang bắn thẳng đến mà ra. Sau đó liền nghe đến a một tiếng kêu thảm, chỉ gặp kia Hát Phong bị kim quang vừa chiếu, trong nháy mắt hóa thành từng sợi khói đen, tiếp lấy từng sợi màu đen cho tàn bắt đầu từ không trung rơi xuống. Kia hung ác Hát Phong phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Cái này, Khương Hùng há to miệng, nhìn xem không trung trôi nổi hai tấm môn thần đồ, trong lúc nhất thời cảm giác thế giới quan sụp đổ. Mà đổi thành một đầu Lưu Mãnh cùng Chu Minh thì hơi nhíu lên lông mày, thần mục cực lực nhìn về phía phương xa, đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn, cái gì cũng không nhìn thấy. Kỳ quái, kỳ quái. Đáng tiếc tiểu huyền bế quan, nếu không còn có thể hỏi một chút hắn. Lưu Mạnh lẩm bẩm nói. Chu Minh phát hiện cái gì cũng không nhìn thấy, cẩn thận cảm giác một lát sau, phát giác khí tức quỷ dị kia đã biến mất, cũng liền yên lòng, không còn quan tâm việc này. Hai thần tự nhiên không biết, thần nhóm phen này hành động, để Khương Hùng càng thêm kiên định đến phủ Bình huyện tìm tòi hư thực quyết tâm. Linh tố cư bên trong Trương Huyền tại định bên trong, đột nhiên mi tâm khẽ động, lập tức một vệt kim quang từ mi tâm mà ra, xông thẳng tới chân trời. Hư không bên trong, đột nhiên mở ra một viên to lớn đôi mắt, nhìn về phía mênh mông đại địa. Chương 480, ta nhị ca tại Vương gia trấn. Chương 480, ta nhị ca tại Vương gia trấn. Phủ Bình huyện trên không xuất hiện một con cực đại vô cùng đôi mắt chuyển động ở giữa nhìn về phía cả vùng. Cái này đôi mắt không người nào có thể nhìn thấy, phản phất tồn tại, lại phản phất cũng không tồn tại. A. Trong hư không tựa hồ đột nhiên truyền đến một trận kinh dị thanh âm. Đôi mắt khép mở chuyển động một lát sau, biến mất vô tung vô ảnh, không có ai biết hắn đến tột cùng nhìn thấy cái gì. Linh tố cư Trương Huyền vẫn ngồi ngay ngắn ở phòng ngủ bên trong, thần du vận ngoại, toàn thân đều bị một tầng thật mỏng thất thải hào quang bao phủ. Thương Nham Sơn Nam Hổ Yêu Vương Mạnh Uy đi theo Sơn Thần Vương Giải Tưởng quay lại Sơn Thần Phong, chậm đợi 12 nguyên thần thức tỉnh. 12 con yêu tộc vẫn tại ghế xếp bên trên nhận lấy thần đạo truyền thừa, chẳng biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Tử vong cốc bên trong, an tĩnh dị thường. Di Sơn Quỷ Vương cùng Càn Khôn Quỷ Vương cũng đều lần nữa tiến vào mật thất bắt đầu một lần nữa bế quan. Tử vong cốc bên trong những cái kia lớn nhỏ quỷ dị thì giống hơn phân nửa. Nguyên lai những này quỷ dị đại bộ phận đều bị hai quỷ vương phái ra ngoài, mời các lộ bằng hữu tề tụ tử vong cốc, trung phạt phủ bình thành. Thời gian như nước, mặt trời lên mặt trời lặn, này thời gian ngay tại trong bình tĩnh đi tới mùng 1 tháng 7. Theo tháng 7 đến, lập tức giữa thiên địa phảng phất trống rỗng hiện lên một đạo nổ vang. Hư không bên trong quỷ dị khí tức, tựa hồ trống rỗng tăng trưởng nhiều gấp mấy lần, mà khu vực khác nhau, tăng trưởng biên độ lại cũng không giống nhau. Cũng tỉ như phủ bình huyện phạm vi bên trong, vừa mới tăng trưởng quỷ dị khí tức trong nháy mắt liền bị thần bực trấn áp. Thành hoàng trong thần điện, thành hoàng chính thần Tư Đồ Văn ngồi ngay ngắn ở thành hoàng trên thần tọa, văn võ phán quan thì phân ngồi tả hữu, còn lại chư thần thì liệt ngồi hai bên. Văn phán quan Ngụy Chính đột nhiên cầm trong tay hốt bản hướng về ngồi quỷ bên trên thành hoàng chính thần không người nói, khởi bẩm thành hoàng chính thần, bây giờ tháng 7 tiến đến, thiên địa quỷ dị mọc lan tràn, chẳng lành khí tức bạo tăng, ta phủ bình thần bực cũng khó may mắn thoát khỏi, mong rằng đại nhân cho phép, phàm ta thần bực chúng thần, đương đủ vận thần lực, thanh trừ yêu tà, trấn áp chẳng lành, lấy hộ bách tính an khang. Thành hoàng chính thần Tư Đồ Văn hai tay nâng lên thành hoàng kim ấn, quát lớn, chuẩn. Chúng thần nghe lệnh. Tháng 7 đã gần kề, chúng thần đương tập thần lực, lấy tiêu chẳng lành, lấy trấn yêu tà, lấy hộ vạn dân, bắt đầu. Theo Tư Đồ Văn thoại âm rơi xuống, toàn bộ thần vực đều quanh quẩn lên rộng lớn thành hoàng thần âm. Phàm phủ bình thần vực chúng thần, cùng nhau không người đáp, tiểu thần tuân thành hoàng thần mệnh. Theo chúng thần đáp ứng, liền thấy mỗi một vị thần chỉ thần thể phía trên cũng bay ra một vệt kim quang, hội tụ đến thành hoàng đại điện trên không, hình thành một vòng kim sắc đại nhật. Kia đại nhật tản mát ra huy hoàng thiên uy, lập tức tản ra ra vạn đạo kim quang, xuyên qua thần vực, phổ chiếu hướng toàn bộ phủ bình huyện phạm vi bên trong tất cả hương trấn cùng thôn xóm. Đương nhiên cũng bao quát ở giữa phủ bình thành. Thần quang phổ chiếu phía dưới, tân sinh quỷ dị khí tức trương ngưng tụ, liền bị đại nhật thiên uy trực tiếp hóa thành vô hình. Đương nhiên những kim quang này chỉ có chúng thần có thể thấy được, đám người còn lại đều không thể gặp. Thành hoàng chính thần Tư Đồ Văn ngẩng đầu nhìn về phía thần bực giữa trời kia vòng đại nhật, sau đó quan sát trong tay thành hoàng kim ấn, nhẹ nhàng run tay một cái, liền gặp kim ấn quay tít một vòng, liền bay lên không trung, cũng cuối cùng bay vào đến đại nhật ở trong. Thành hoàng kim ấn vừa vào đại nhật, kia đại nhật liền như có hải tâm, lập tức thiên uy càng sâu, liền không còn cần chúng thần lấy thần lực duy trì. Thành hoàng kim ấn chính là phủ bình thần bực hạch tâm, có nó làm đại nhật hạch tâm, liền tương đương với cả tòa phủ bình thần bực bắt đầu tự động liên tục không ngừng đất là cung cấp lên thần lực. Đương mùng 1 tháng 7 tiến đến, nhân tộc vô luận là hoàng hoàng thân quốc thích trụ, vẫn là tầng dưới chốt phổ thông bách tính đều là khẩn trương không thôi, riêng phần mình làm xong các loại phòng hộ biện pháp. Phủ bình huyện bách tính tự nhiên cũng không ngoại lệ, đương mùng 1 tháng 7 chân chính đến về sau, đám người đột nhiên phát hiện có vẻ như tất cả chuẩn bị đều không phải là không cần thiết. Đám người phát hiện hôm nay cùng hôm qua, cùng ngày xưa, cũng không cái gì khác biệt, cũng không cảm nhận được bất luận cái gì khí tức quỷ dị, phảng phất bình thôn. Hương chấn căn bản không có quỷ dị khí tức. Đám võ giả là gan càng lớn, thế là nhao nhao đi ra hương chấn cùng thôn xóm, lại phát hiện, giã ngoại cũng không cái gì biến hóa, thậm chí trên đường cây cối, hoa cỏ ngược lại càng thêm ung tùm, hết thảy tựa hồ cũng cùng ngày xưa không hề khác gì nhau. Toàn bộ phủ bình huyện lần nữa sôi trào, mọi người nhao nhao chuẩn bị kỹ càng tế phẩm, bắt đầu phóng tới miếu thành hoàng, thổ địa miếu bao gồm gần nhất hơn một tháng mới tạo dựng lên thần miếu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phủ bình huyện đều tràn đầy hương hỏa chi khí. Nhưng phủ bình huyện bên ngoài địa vực lại không có may mắn như vậy, quỷ dị khí tức lan lộn. Giữa thiên địa quỷ dị số lượng trong nháy mắt bạo tăng, mà quỷ dị thực lực cũng càng phát ra cường đại. Tháng 7 là thuộc về quỷ dị thời gian, là săn thức ăn thời gian. Tĩnh Nam phủ thành bên trong một tòa siêu hào hoa phủ đệ bên trong, có mấy người hành tích đội vàng. Cầm đầu là một vị trung niên hán tử, sau lưng thì là ba người khác, đều là trấn quỷ ti mặc cách ăn mặc. Nếu là Trương Huyền ở chỗ này, khẳng định liền có thể nhận ra, chính là tại kia hữu gian khách sạn bên trong gặp phải bốn người kia. Cầm đầu hán tử chính là thủ lĩnh Bạch Dạ. Bốn người một đường đi bộ, liền đi tới một cái tiểu viện bên ngoài. Bốn người dừng bước lại, Bạch Dạ tiến lên hướng tại ngoài viện phòng thủ một cái tiểu thái giám hỏi, "Thì công công, quân vương điện hạ nhưng tại thư phòng?" Tiểu nhân gặp qua Bạch đại nhân cùng chư vị đại nhân, điện hạ ngay tại thư phòng, Bạch đại nhân thế nhưng là có việc. Gã sai vật nhìn thấy Bạch Dạ bốn người, tranh thủ thời gian thi lễ một cái, sau đó hỏi, "Chính là, bản quan có việc gấp gặp mặt điện hạ, còn thỉnh cầu công công cho thông báo một tiếng. Bạch Dạ không người nói. Dễ nói, dễ nói, Bạch đại nhân, điện hạ đang cùng hai vị công chúa điện hạ đang thương lượng sự tình, tiểu nhân giúp ngươi thông báo một tiếng, nhưng là điện hạ sẽ hay không thấy các ngươi, tiểu nhân cũng không dám đánh cược. Tiểu thái giám đầu tiên là thoáng có chút khó xử, nhưng trầm ngâm một lát sau, vẫn là trả lời. Đa tạ hỉ công công. Bạch Dạ tất nhiên là vội vàng biểu thị cảm tạ. Tiểu thái giám nói xong, quay người tiến vào tiểu viện, không dài thời gian liền trở lại. Bạch đại nhân, chư vị đại nhân, mời đi. Điện hạ cho mời. Bạch Dạ bốn người vội vàng biểu thị cảm tạ, cất bước liền đi vào. Đi vào trong thư phòng, Bạch Dạ liền thấy thập tam hoàng tử Tĩnh Nam quận vương Trương Nhẫn ngồi ngay ngắn trung ương, tứ công chúa Trương Giao cùng thất công chúa Trương Miểu thì phân ngồi tả hữu, đều mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem bọn hắn. Bạch Dạ mang theo thuộc hạ, tham kiến quận vương điện hạ, tham kiến hai vị công chúa điện hạ. Bốn người lập tức quỳ xuống hành lễ. Bạch đại nhân, mau mau xin đứng lên đi. Thập tam hoàng tử Tĩnh Nam quận vương Trương Nhẫn liên tục khoát tay, để đám người đứng dậy. Tạ điện hạ. Bốn người tuân mệnh đứng dậy. Bạch đại nhân, các ngươi hôm nay vội vã mà đến, thế nhưng là tìm tới ta nhị ca Hạ Lạc. Thập tam hoàng tử Trương Nhẫn gặp bốn người đứng dậy, lập tức gấp không thể chờ mà hỏi thăm. Chính là, điện hạ, theo thuộc hạ phát động các lộ tuyến nhân những ngày qua điều tra, phát hiện nhị hoàng tử điện hạ chính ẩn cư tại phủ Bình huyện Vương gia trấn. Cái gì? Phủ Bình huyện Vương gia trấn? Thập tam hoàng tử Trương Nhẫn đại hỉ từ trên ghế nhảy dựng lên, sau đó quay đầu liền đối bên cạnh tứ công chúa Trương Giao cùng thất công chúa Trương Miểu nói ra, "Tứ tỷ, thất tỷ, chúng ta chuẩn bị một chút, đi gặp nhị ca đi." Chương 481, sư phụ, ngài thật đột phá kim đan kỳ sao? Chương 481, sư phụ, ngài thật đột phá kim đan kỳ sao? Nhìn thấy ngày bình thường 10 phần trầm ổn lão luyện thập tam đệ giờ phút này giống như hải tử hưng phấn, đương nhiên, tuổi của hắn xác thực cũng còn tính là đứa bé, thất công chúa Trương Miểu nhịn không được nâng trán thở dài. Tứ công chúa Trương Giao cũng nhìn không được, mặc dù nàng cũng rất kích động, nhưng vẫn là đưa tay đem thập tam hoàng tử Trương Nhẫn cho kéo lại. "Thập tam đệ, ngồi xuống." "Nha." Thập tam hoàng tử Trương Nhẫn buồn bực đáp ứng một tiếng, một lần nữa ngồi về trên ghế. Một bên bàng quan toàn bộ quá trình Bạch Dạ bốn người, giờ phút này muốn tự tử đều có, đội vàng giả bộ như quay đầu nhìn chung quanh hai bên, duy chỉ có không dám hướng về phía trước nhìn. Vừa kịp phản ứng không ổn thập tam hoàng tử Trương Nhẫn ho khan hai tiếng, cười ha hả nói, "Bạch đại nhân, nhưng có cụ thể tình báo." Bạch Dạ lúc này mới một lần nữa quay đầu trở lại đến, sau đó khó xử lắc đầu, không người thỉnh tội nói, "Điện hạ thứ tội, tiểu thần phát động tất cả mạng lưới tình báo, chỉ điều tra đến nhị hoàng tử đại khái tại phủ Bình Thành Vương gia trấn." "Đại khái? Ngươi vừa rồi cũng không có nói là đại khái a, Bạch đại nhân." Thập tam hoàng tử Trương Nhẫn ánh mắt trong nháy mắt sắc bén. Bạch Dạ bị ánh mắt này một chằm chằm, bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, phía sau lưng mồ hôi lạnh lập tức liền xung ra. Đội vàng mở miệng nói, "Điện hạ, là bởi vì..." Nhưng vừa mở to miệng, liền lại dừng lại. Bạch Dạ cái quỷ này, ba người khác nơi nào còn dám đứng đấy, cũng bị theo ngã xuống đất. Một bên thất công chúa Trương Miểu hai mắt tỏa sáng, lập tức quay đầu đối thập tam hoàng tử Trương Nhẫn thấp giọng nói, "Thập tam đệ, ngươi có nhớ Bùi Mãi Mãi giống như ngay tại phủ Bình Thành?" Đương nhiên, nếu như dựa theo bối phận, bọn hắn đều phải hô Bùi Mẫn lao tổ, bất quá khi còn bé Bùi Mẫn đều ôm qua bọn hắn, còn để bọn hắn chỉ có thể gọi là Mãi Mãi, không thể để cho lão tổ. Ba người bất đắc dĩ, đành phải gọi Bùi Mẫn Mãi Mãi, gọi vào về sau tự nhiên cũng liền cứ gọi quen thuộc. "Bùi Mãi Mãi." "Đúng a, Bùi Mãi Mãi chính là tại phủ Bình Thành." Thập tam hoàng tử vỗ đùi, cao hứng nói. Sau đó quay đầu nhìn về phía quỳ trên mặt đất Bạch Dạ bốn người nói, "Các người đứng lên đi, Bùi Mãi Mãi tại phủ Bình Thành, các người muốn thông qua trấn quỷ ti đến điều tra nhị ca sự tình tự nhiên là phi thường khó khăn, bản vương cũng liền không còn trách tội các người, bất quá nhớ kỹ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Là, ta điện hạ không tội tri ân." Bạch Dạ bốn người vội vàng bái tạ, sau đó đứng dậy, đưa tay xoa xoa mồ hôi trán nước đọng. Một bên tứ công chúa thấy thế, quát tay áo, nói, "Bạch đại nhân, các ngươi lui xuống trước đi đi." "Vâng, điện hạ, tiểu thần chờ cáo lui." Bạch Dạ bốn người liền đội vàng không người tuân mệnh, lui về lui ra ngoài. Đi vào trong nội viện, bốn người đều là nhìn nhau cười khổ. Quận vương điện hạ uy nghiêm càng ngày càng nặng. Bạch Dạ thở dài. Đợi bốn người lui ra ngoài về sau, trong phòng lại chỉ còn lại có thập tam hoàng tử Trương Nhẫn cùng tứ công chúa Trương Giao, thất công chúa Trương Miểu ba vị. "Tứ tỷ, thất tỷ, chúng ta đã rất lâu chưa thấy qua Bùi Mãi Mãi." Thập tam hoàng tử Trương Nhẫn ánh mắt bên trong hiện lên một tia mộ trẻ con chi tình. "Đúng nha, Bùi Mãi Mãi có 5 năm không có trở lại kinh thành." Thứ công chúa Trương Giao cũng đi theo thở dài nói, "Chi bằng chúng ta khởi hành vấn an Bùi Mãi Mãi đi." Thất công chúa Trương Miểu đột nhiên nói. Thất công chúa Trương Miểu lời này vừa ra, hai người lập tức con mắt liền sáng lên. "Đúng a, thất tỷ, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Chúng ta đi phủ Bình Thành thăm viếng Bùi Mãi Mãi, vừa vặn mượn cơ hội rời đi phủ thành, mà lại đến phủ Bình Thành còn có thể tìm cơ hội đi vương gia trấn tìm kiếm nhị ca. Một công ba việc a." Thập tam hoàng tử Trương Nhẫn vô đùi khen. Thứ công chúa Trương Giao nghe xong, cũng là khen lớn nói, "Thất muội, chú ý này tốt, lấy cớ đi thăm viếng trưởng bối, nghĩ đến vị tiên lưu đại nhân cũng không có lý do ngăn trở đi." Ba người liếc nhau, lập tức nở nụ cười. Thương Nham Sơn 12 cầm tinh rốt cục tiếp nhận xong thần đạo truyền thừa. Nam Hổ yêu vương Mãnh Uy thì mang lên tiểu lão hổ Mãnh Vũ trực tiếp trở về trong tộc. Tiếp thu được Trương Huyền Lưu tin, Lục Nhĩ Mi hầu quay đầu nhìn về phía phủ Bình Thành phương hướng, thở dài một hơi, liền cùng tiểu Cẩm Kê Kim Minh kết bạn mà đi, cũng bước lên về nhà con đường. Bạch Mã Ngọc Sư một tiếng hí dài mở ra bốn vó, liền hướng về phủ Bình Thành chạy đi. Còn lại chúng yêu cũng nhao nhao rời đi Thương Nham Sơn, hướng về trong tộc tiến đến. Tử vong tốc bên trong, thế nhưng là náo nhiệt. Di Sơn Quỷ Vương cùng Càn Khôn Quỷ Vương rốt cục rời núi, không xuất quan cũng không được. Bởi vì ra ngoài quỷ dị nhóm nhau nhau trở về, mà được thỉnh mời những cái kia quỷ vương, yêu vương, ma vương nhóm cũng nhau nhau hướng về Tử Vong Cốc chạy tới. Thân là địa chủ hai quỷ vương làm sao còn có thể an tâm bế quan. Ha ha, vừa mới đại mệnh huynh đệ truyền đến tin tức, nó đã mời được 8 vị quỷ vương cấp cao thủ, trong đó có 2 vị cao giai yêu vương cùng 2 vị trung giai quỷ vương, ha ha. Di Sơn Quỷ Vương cười ha ha nói. Ha ha. Càn Khôn Quỷ Vương cũng là cười ha ha, nói ra, Di Sơn huynh, vẻn vẹn trước mắt chúng ta đã mời được quỷ vương cấp cao thủ cũng đã đem gần 20 vị, lại thêm đại mệnh huynh đệ còn ở bên ngoài bút đầu, đợi cho 15 trước, chẳng lẽ không phải chúng ta khả năng đạt tới 30 vị quỷ vương cấp cao thủ à? Di Sơn Quỷ Vương nghe, lập tức tiếp tục cười ha ha. Đúng, đúng, 30 vị quỷ vương cấp cao thủ, ta lại nhìn kia phủ bình chúng thần ứng đối ra sao, ha ha. Lưu Mánh, Tiền Dũng, Lục Đạo Minh, Vương Vợ. Các ngươi chết chắc, ha ha. Linh Tố Cư thời gian còn tại lưu chuyển, đảo mắt lại qua 4 ngày, thời gian đi tới mùng 5 tháng 7. Phòng ngủ bên trong, còn tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa Trương Huyền đột nhiên mí mắt bắt đầu rung động, một lát sau đột nhiên mở mắt. Lập tức hai đạo thất thải hào quang từ trong mắt của hắn bắn ra, đem toàn bộ phòng ngủ đều phủ lên thành thất thải chi sắc. Hô. Trương Huyền thật dài thở ra một hơi, một vệt kim quang trực tiếp liền phun ra, thẳng tắp lộ ra đến ngoài cửa, đem ngay tại trong viện quét dọn vệ sinh khỉ nhỏ Tôn Ngộ Huyền giật nảy mình. A. Sư phụ, ngài tỉnh. Tôn Ngộ Huyền quay đầu liền nhìn về phía trong phòng, ngạc nhiên nói. Một tiếng, Trương Huyền cất bước đi ra. Siêu, siêu. Hai tiếng, Tiểu Ly Hoa Bình An cùng Tiểu Bạch Chó Hao Thiên cũng cùng sau lưng Trương Huyền chạy ra. Bịch. Một tiếng, Tôn Ngộ Huyền liền quỳ rạp xuống đất, hướng về Trương Huyền bái nói, đệ tử Tôn Ngộ Huyền bái kiến sư phụ, chúc mừng sư phụ công lực tiến nhanh. Trương Huyền thấy thế, phá lên cười, vung lên phất trần liền đem hắn nâng lên, nói, đứng lên đi. Vâng, sư phụ. Đứng thẳng lên, Tôn Ngộ Huyền hắc hắc vui lên, sau đó liền tiến tới Trương Huyền trước mặt nói, sư phụ, ngài có phải hay không đột phá đến kia cái gì kim cái gì kỳ đi. Trương Huyền nghe xong, trực tiếp có chút tức giận, trong tay phất trần trong nháy mắt hóa thành một thanh thước, trực tiếp một thước liền đánh vào Tôn Ngộ Huyền đỉnh đầu. "Ôi sư phụ, ngài đánh đổ nhi làm gì?" Tôn Ngộ Huyền gãi đầu đỉnh, ủy khuất địa đạo. "Bảo ngươi bất học vô thuật, cái gì kim cái gì kỳ? Kia là kim đăng kỳ, lần sau nhớ kỹ." Trương Huyền hơi giận nói. "Là, sư phụ, kim đăng kỳ, đệ tử nhớ kỹ, nhớ kỹ." Tôn Ngộ Huyền nhìn xem Trương Huyền trong tay vẫn đang không ngừng đung đưa thước, giật nảy mình. "Kia, sư phụ, ngài thật đột phá kim đăng kỳ sao?" Chương 482 Diêm La Vương thần vị xuất thế. Chương 482, Diêm La Vương thần vị xuất thế kia. Sư phụ, ngài thật đột phá kim đan kỳ sao? Tôn Ngộ Huyền vẫn là không nhịn được tò mò hỏi. Trương Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó mới nói ra, kim đan kỳ nào có dễ dàng như vậy, tiến vào kim đan kỳ mới tính chân chính bước vào người tu đạo đại môn, vi sư lần bế quan này xem như nhìn thấy kim đan kỳ đại môn, muốn đột phá còn cần một đoạn thời gian. Hắc hắc, sư phụ khẳng định rất nhanh liền có thể đột phá kim đan. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc nói. Trương Huyền cười lắc đầu, cười mắng, ngươi cái này đầu kỳ. Sư phụ, ngài mau mời ngồi. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, cũng không để ý, nói liền dẫn Trương Huyền đến trong sân bàn vương bên cạnh ngồi xuống. "Sư phụ, ngài trước ngồi, đệ tử đi cho ngài làm điểm tâm đi. Người sẽ còn nấu cơm." Trương Huyền chính là sững sờ, kinh ngạc hỏi. "Sư phụ, nhìn ngài lời nói này, ngài lại an toàn, một hồi nếm thử đệ tử tay nghề." Tôn Ngộ Huyền ra vẻ bất mãn nói. Trương Huyền nhìn xem cái con khỉ này biểu lộ cùng động tác, nhịn không được lần nữa cười mắng, "Tốt, mau đi đi, một hồi ngươi như làm được không thể ăn, cẩn thận vi sư trách phạt." "Đúng vậy, sư phụ, ngài nhìn ta." Tôn Ngộ Huyền đáp ứng một tiếng, quay người lại liền tiến vào phòng bếp. Trương Huyền ở phía sau nhìn xem, cười lắc đầu, sau đó vây tay một cái, liền gặp một vệt kim quang hiện lên, một khối gỗ đào liền xuất hiện trong tay. Kỳ thật Trương Huyền lúc này đã sớm không có ăn uống chi dục, chỉ là gặp đến Tôn Ngộ Huyền hiếu tâm, không đành lòng cự tuyệt thôi. Vừa vặn thừa dịp thời gian này, Trương Huyền nghĩ đến phải chăng có thể mới điêu khắc một bức tượng thần. Nên điêu khắc cái gì tượng thần đâu? Thành Hoàng Ban Tử trước mắt đã cơ bản đầy đủ, tạm thời ngược lại là đủ rồi, như vậy nên điêu khắc. Chi bằng điêu khắc địa phủ thần bị đi. Đợi thanh toán thương Nham Sơn Di Sơn Quỷ Vương cái này một đám quỷ dị về sau, Trương Huyền liền định lấy thương Nham Sơn Tử Vong Cốc bên trong chỗ kia không gian vì dựa vào, bắt đầu sơ bộ tạo dựng một cái nhỏ địa phủ, lúc này hẳn là bổ sung địa phủ thần bị. Nếu muốn bổ sung địa phủ thần bị, Trương Huyền hai mắt tỏa sáng, đầu tiên nghĩ đến chính là Thập Điện Diêm La. Dù sao nói lên địa phủ thần bị, vô luận như thế nào cũng là không vòng qua được cái này Thập Điện Diêm La, cũng xưng Thập Điện Diêm Vương. Diêm La nguyên bản đến từ Phật giáo truyền thuyết, về sau kết hợp đạo giáo cùng dân gian các loại truyền thuyết, cuối cùng hình thành Thập Điện Diêm La thuyết pháp. Dân gian trong truyền thuyết Thập Điện Diêm La chỉ là một điện Tần Quảng Vương, hai điện Sở Giang Vương, ba điện Tống Đế Vương, bốn điện Ngô Quan Vương, ngũ điện Diêm La Vương, lục điện Biện Thành Vương, thất điện Thái Sơn Vương, tám điện Đô Thị Vương, chín điện Bình Đẳng Vương, thập điện Chuyển Luân Vương. Tại thập điện Diêm La bên trong muốn nói Trương Huyền quen thuộc nhất, kia trừ Diêm La Vương ra không còn có thể là ai khác, mà dân gian trong truyền thuyết nói tối đa cũng là Diêm La Vương. Mà lại tại trong truyền thuyết, bao trưởng sau khi chết, bởi vì ngập trời công đức, lại thêm công chính liêm khiết, cương trực công chính phẩm đức, liền bị Ngọc Đế phong làm Diêm La Vương. Còn có truyền thuyết, nguyên bản Diêm La Vương là tại thứ nhất điện, nhưng bởi vì thường yêu chết đối lý chi hồn, vì đó giải oan giải tội, để cạnh nhau còn sống dương, vì vậy về sau liền bị điều đến thứ năm điện. Nghĩ tới đây, Trương Huyền lập tức định ra quyết tâm, điêu khắc thập điện Diêm La, mà lại trước điêu Diêm La Vương. Trương Huyền lần nữa vây tay một cái, đao khắc cũng hiện tại trong tay. Đã điêu khắc Diêm La Vương, kia bao trừng hình tượng liền xuất hiện ở Trương Huyền trong lòng, chính là Kim Siêu quần bản cái kia hình tượng. Nghĩ tới đây, Trương Huyền trong tay đao khắc liền bắt đầu bay múa. Bây giờ Trương Huyền kỹ nghệ kia càng là xuất thần nhập hóa, đao khắc tựa như tại đầu ngón tay bay múa, mảnh gỗ vụn nhau nhau bay xuống. Vẹn vẹn chén trà nhỏ thời gian không đến, một tôn bao công Diêm La Vương hình tượng liền xuất hiện tại Trương Huyền lòng bàn tay ở trong. Chỉ gặp túi kia công, khuôn mặt trang nghiêm, sắc mặt đen nhánh, bên trán trăng lưới liềm, mặt mày ở giữa cơ hồ hoàn mỹ phục khắc Kim Siêu quần bản hình tượng. Nhìn xem trong tay bao công, Trương Huyền hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đảo ngược tượng thần ngay tại phía sau khắc xuống thập điện Diêm La chi Diêm La Vương thần vị vài cái chữ to. Theo thần danh rơi xuống, trong hư không ầm vang nổ vang, vô biên vô tận huyền hoàng chi khí bắt đầu ngưng tụ lan lộn, sau đó chút xuống, đem trọn tòa linh tố cư lần nữa bao phủ ở bên trong. Trương Huyền thấy thế, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó đem trong tay tượng thần hướng lên ném đi. Chỉ gặp Diêm La Vương tượng thần bay lên trên không trung, bị vô tận huyền hoàng chi khí bao khỏa ở bên trong. "Sư phụ, cái này..." Đột nhiên vang lên bên tai một tiếng kinh hô, Trương Huyền quay đầu nhìn lại, liền thấy Tôn Ngộ Huyền bưng đồ ăn, ngẩng đầu nhìn nổi đồng bền giữa không trung tượng thần, há to miệng. Mặc dù Tôn Ngộ Huyền được chứng kiến rất nhiều kỳ dị sự tình, nhưng mình biết bay tượng thần thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Đương nhiên, huyền hoàng chi khí Tôn Ngộ Huyền là không thấy được, hắn chỉ có thể nhìn thấy trôi nổi tượng thần. Trương Huyền mỉm cười, nói: "Ngươi cái này khỉ con, có cái gì ngạc nhiên, ăn cơm đi, cơm nước xong xuôi cùng vi sư học tập điêu khắc tượng thần." "Sư phụ, Đỗ Nhi có phải hay không cũng có thể điêu khắc ra cái này?" "Biết bay tượng thần." Tôn Ngộ Huyền mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Trương Huyền, hỏi: "Ừm." Trương Huyền tay phải kim quang lóe lên, trong tay đao khắc liền huyễn hóa thành một thanh thước. Trương Huyền lung lay trong tay thước, cười hỏi: "Khỉ con, ngươi mới vừa nói cái gì?" "A." Tôn Ngộ Huyền nhịn không được a một tiếng, nhanh lên đem trong tay đồ ăn đặt ở trên mặt bàn, cười hát hát nói: "Sư phụ, ăn cơm, ăn cơm, ngài mong đếm thử đệ tử tay nghề kiểu gì?" Trương Huyền cười thu hồi thước, túi đầu nhìn xem thức ăn trên bàn. "Đừng nói, món ăn nhìn xem cũng không tệ lắm, đánh cái mũi vừa nghe, mùi thơm nước mũi." Tôn Ngộ Huyền xào hai cái đồ ăn, một cái thức ăn chay, một cái món ăn mặn. Thức ăn chay là một bản xào rau xanh, món ăn mặn thì là rau xanh xào thịt, bất quá dầu đều thả không ít, nếu không cũng sẽ không thơm như vậy. Cơm đã là gạo trắng cơm, bây giờ Trương Huyền cùng Lưu Mãnh vợ chồng đều đã ăn chính là gạo trắng. Nhìn xem tuyết trắng cơm, chính là như vậy có muốn ăn. Trương Huyền nhấc lên đũa, kẹp lên một cây rau xanh, nếm nếm, sau đó lại kẹp một đũa rau xanh xào thịt bỏ vào trong miệng, nhẹ gật đầu. "Thế nào, sư phụ?" Tôn Ngộ Huyền đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Trương Huyền. Trương Huyền cười nói: "Làm tốt lắm, tranh thủ thời gian ăn cơm đi, cơm nước xong xuôi, cùng vi sư học tập điều khác." "Vâng, sư phụ." Tôn Ngộ Huyền đáp ứng một tiếng, lập tức nâng lên bắt liền bắt đầu ăn. Ít khi ăn nghỉ điểm tâm, Trương Huyền vung tay lên, liền gặp một dòng nước trống rỗng sinh ra, liền đem trên bàn bát đũa nâng ở không trung. Dòng nước khuấy động ở giữa, liền đem chén kia đũa tẩy sạch sẽ, sau đó chỉ thấy một đoàn kim quang nâng bát đũa liền phiêu trở về phòng bếp. Tôn Ngộ Huyền đều nhìn ngây người, nó nơi nào thấy qua cái này. Mặc dù hắn đại nương cùng lão tổ bọn chúng đều phi thường cường đại, nhưng chúng nó lại sẽ chỉ chiến đấu chi pháp, cũng sẽ không cái này nha. Đây cũng quá kỳ diệu đi. Tôn Ngộ Huyền cảm giác phảng phất được mở ra một cái thế giới mới đại môn. "Sư phụ, ta có thể học cái này sao?" Tôn Ngộ Huyền khắp khuôn mặt là hưng phấn hỏi. Trương Huyền nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Làm sao? Bò còn không có học được, liền nghĩ bay." Chương 483, Thập Điện Diêm La lần lượt xuất thế. Chương 483, Thập Điện Diêm La lần lượt xuất thế. Cụ cụ sư phụ chớ trách, sư phụ chớ trách, là đệ tử lòng tham. Tôn Ngộ Huyền nhìn thấy Trương Huyền biểu lộ, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Trương Huyền gật gật đầu, cũng không còn trách hắn, chỉ nói: "Đi theo ta." Trương Huyền nói liền đứng dậy đi tới mình thường ngày điêu khắc tượng thần địa phương, đặt mông an vị tại cái kia thanh trên ghế. "Ngươi cũng ngồi xuống đi." Trương Huyền chỉ vào mặt khác một thanh ghế nói: "Vâng, sư phụ." Tôn Ngộ Huyền không dám mạnh miệng, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, một đôi mắt to quay tròn chuyển động, nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền vung tay lên, lại một khối gỗ đào xuất hiện trong tay, sau đó ngẩng đầu đối Tôn Ngộ Huyền nói: "Ngươi trước nhìn vi sư điêu khắc mấy tôn thần tượng, sau đó sẽ dạy ngươi cơ bản kỹ pháp." "Vâng, sư phụ." Tôn Ngộ Huyền đáp ứng một tiếng, con mắt nháy cũng không dám nháy, nhìn về phía Trương Huyền trong tay gỗ đào. Trương Huyền gặp hắn chăm chú dáng vẻ, hài lòng nhẹ gật đầu, đừng nhìn cái này khỉ nhỏ làm việc phi thường nhẹ thoát, nhưng là học tập đồ vật thời điểm, ngược lại thật sự là rất dụng tâm. Trương Huyền khẽ vươn tay, một thanh đao khắc trống rỗng liền xuất hiện tại lòng bàn tay ở trong. Trương Huyền suy nghĩ một chút, liền bắt đầu điêu khắc. Vi sư ngay tại điêu khắc chính là Thập Điện Diêm La, kia chính nổi đồng bền giữa không trung chính là Thập Điện Diêm La bên trong Diêm La Vương, hiện tại vi sư đang muốn điêu khắc chính là Tần Quảng Vương. Trương Huyền một bên giới thiệu Tần Quảng Vương, một bên thủ hạ đao khắc không ngừng bay múa, chỉ thấy được mảnh gỗ vụn bay tán loạn, một tôn mới tượng thần ngay tại trong tay của hắn bắt đầu dần dần thành hình. Trong truyền thuyết Tần Quảng Vương vì Thập Điện Diêm La thứ nhất điện, nhưng hắn cái này thứ nhất điện chính là bởi vì Diêm La Vương thường yêu chết oan người mà phạm âm phủ giới luật bị giáng chức đến thứ năm bậc hầu có được. Trương Huyền suy nghĩ một lát sau quả quyết không có lựa chọn Tần Quảng Vương tiếp tục làm thứ nhất điện Diêm La, mà là đem nó bỏ vào thứ năm điện. Nghĩ tới đây, Trương Huyền cầm trong tay đã sơ bộ thành hình Tần Quảng Vương buông xuống, sau đó hướng về không trung khẽ vươn tay, chỉ gặp kia Diêm La Vương tượng thần liền rơi xuống từ trên không, rơi xuống trong lòng bàn tay của hắn. Lúc này Diêm La Vương tượng thần huyền hoàng chi khí quán chú đã kết thúc, đã sớm không phải phổ thông tượng thần. Trương Huyền đảo ngược tượng thần, tại phía sau thập điện Diêm La chi Diêm La Vương thần bị phía trên cầm lấy đao khắc điêu hạ thứ nhất điện ba chữ to. Lập tức hư không bên trong lần nữa truyền đến một tiếng sấm rền thanh âm, đáng tiếc lần này cũng không huyền hoàng chi khí hạ xuống. Trương Huyền cũng không thèm để ý, đem Diêm La Vương tượng thần buông xuống, một lần nữa đem Tần Quảng Vương tượng thần cầm lên. Tôn Ngộ Huyền nhìn xem toàn bộ quá trình, mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là cũng không dám lên tiếng quấy rầy Trương Huyền, chỉ là toàn lực nhìn xem Trương Huyền toàn bộ điêu khắc quá trình, không tự giác ở giữa, hai mắt liền bắt đầu lấp lóe từng tia kim quang. Vừa mới cầm lấy Tần Quảng Vương tượng thần chuẩn bị tiếp tục điêu khắc Trương Huyền trong nháy mắt bị kinh động, ngẩng đầu liền thấy Tôn Ngộ Huyền trong mắt dị tượng, lập tức giật mình. Hỏa nhãn kim tinh. A, không phải, không phải. Dù là Trương Huyền cũng bị kinh ngạc nhảy một cái. A. Tôn Ngộ Huyền cũng bị Trương Huyền đột nhiên nhìn qua ánh mắt giật nảy mình. Sư phụ, cái gì hỏa nhãn kim tinh? A, không có việc gì. Trương Huyền lắc đầu, một đôi thiên nhãn lập tức mở ra, tại quan sát tỉ mỉ lên Tôn Ngộ Huyền hai mắt tới. Tôn Ngộ Huyền bị Trương Huyền thiên nhãn thấy hoảng sợ, hắn cảm giác mình toàn thân trên dưới tựa hồ ngay tại trong nháy mắt đó đều bị nhìn thấu, nhịn không được toàn thân đều toát ra mồ hôi lạnh. Đồ Nhi, thị lực của ngươi có phải hay không đặc biệt tốt? Kỳ thật tại 12 cầm tinh thần bị trong không gian, Tôn Ngộ Huyền một mực tại phía trước dẫn đường, không đứt tay dựng chòi hóng mát hướng phương xa nhìn ra xa, nhưng Trương Huyền thật không có quá để ý giờ phút này nhìn thấy trong mắt của hắn kim quang, Trương Huyền cảm thấy phi thường kinh hỉ, chính mình cái này đồ đệ không có thu sai. Đột nhiên, Trương Huyền trong mắt lộ ra ngoạn vị tiêu dung. Nếu như mình ở cái thế giới này cũng bồi dưỡng được một vị Tôn Ngộ Không, vậy thì có ý tứ. Sư phụ, đúng vậy, đệ tử thở nhỏ thị lực liền đặc biệt tốt, nếu là không có che chắn, đệ tử đó có thể thấy được mấy trăm dặm có hơn, mà khác chính là, đệ tử còn có thể khám phá những cái kia giỏi về ẩn tích nặc hình chi yêu tà, bọn chúng những cái kia ẩn tích chi thuật đối đệ tử vô hiệu. Nói đến đây cái, Tôn Ngộ Huyền lập tức hưng phấn lên. Tốt, tốt, không tệ thiên phú, không tệ thần thông, đây coi như là thiên phú thần thông. Trương Huyền cười nói. Trương Huyền cái này khen một cái, Tôn Ngộ Huyền càng phát ra hưng phấn, mừng đến vò đầu đứt tai, hận không thể lập tức liền hướng Trương Huyền biểu hiện ra một phen. Tức giận đến Trương Huyền vừa trừng mắt, trong tay đao khắc lập tức biến thành một thanh gươm, coi như đầu đánh tới. Cái này đầu khỉ chính là không thể khen, khen một cái liền dễ dàng đắc ý quên hình. Ôi sư phụ, ngài vì sao lại đánh đệ tử? Tôn Ngộ Huyền che lấy đầu, ủy khuất địa đạo. Trương Huyền lần nữa chừng nó một chút, đem Tôn Ngộ Huyền dọa đến thẳng rụt cổ. Ngươi cái này đầu khỉ, cấm không được khen. Trương Huyền nói xong, cũng không để ý đến hắn nữa, đem thước một lần nữa biến trở về đao khắc, tiếp tục tạo hình trong tay Tần Quảng Vương. Trương Huyền điêu khắc Tần Quảng Vương là một bộ võ tướng khuôn mặt, mày kiếm mắt hổ, khuôn mặt uy nghiêm, một thân diêm la thần bảo, hai tay giơ hốt bảng, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía phương xa, bên hông thì treo một thanh trường kiếm. Xoay chuyển tượng thần, Trương Huyền nâng bút nơi tay, điêu khắc hạ thập điện diêm la thứ 5 điện chi Tần Quảng Vương thần vị. Theo thần danh rơi xuống, trong hư không ầm vang nổ vang, vô biên vô tận huyền hoàng chi khí lần nữa ngưng tụ, một lát sau chút xuống, lần nữa đem linh tố cư bao phủ ở bên trong. Trương Huyền lần nữa đem tượng thần ném ra ngoài, trên không trung tiếp nhận huyền hoàng chi khí quán chú. Trương Huyền nghĩ nghĩ, đem Diêm La Vương tượng thần cũng một lần nữa vứt ra ngoài, bay tới Tần Quảng Vương tượng thần bên cạnh. Sau đó, Trương Huyền cũng không ngừng nghỉ, lần nữa cầm lấy gỗ đào tiếp tục điêu khắc cái khác Diêm La. Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, từng tôn Diêm La tượng thần điêu khắc hoàn thành, toàn bộ vương gia chấn trên không đều bị vô tận huyền hoàng chi khí che lại. Phủ binh thần vực chúng thần đều nhìn về linh tố cư phương hướng, khiếp sợ không thôi. Bởi vì lần này huyền hoàng chi khí quy mô vượt xa chúng thần thấy qua bất kỳ lần nào. Thành hoàng trong đại điện, Thành hoàng chính thần Tư Đồ Văn há to miệng, lẩm bẩm nói, không biết lúc này lại có gì chờ thần vị xuất thế à? Như thế nồng đậm huyền hoàng chi khí, Trương Huyền tự nhiên không quan tâm những này, giờ phút này đã bắt đầu điêu khắc thập điện Diêm La cuối cùng một điện luân chuyển vương. Trong truyền thuyết thứ 10 điện chính diện thẳng đối thế giới ngũ trọc bên ngoài, có vàng bạc ngọc thạch mục làm sao sáu cầu, chuyên thi các điện giải được chi quỷ hồn, phân biệt hạch định, gửi đi lục đạo luân hồi băng sinh. Nói cách khác thứ 10 điện vì luân chuyển điện, phòng thủ Diêm La chính là luân chuyển vương. Luân chuyển điện phụ trách chính là bảy quỷ hồn luân hồi sự tình, phụ trách hạch định các điện áp giải tới chi quỷ hồn, hạch định bảy quỷ hồn khi còn sống thiện ác, định ra đời sau phải làm là người, là thú, hoặc là còn lại cỡ nào sinh linh, cũng sẽ định ra đời sau nam nữ thọ thiên phú quý nghèo hèn bao gồm công việc. Mọi việc đã thành, thì đem nó phái qua cầu đại hạ, đưa vào lục đạo luân hồi bên trong, tiếp tục đời sau mà đi. Đao khắc bay múa ở giữa, thứ 10 tôn thần tượng hiện ra chân dung. Tiếp trước trong truyền thuyết, thứ 10 điện luân chuyển vương vì tiết lễ, chính là đầu thời nhà Đường danh tướng Tiết Nhân Quý. Chương 484, thập điện Diêm La hiện hình, thập tam hoàng tử gia tĩnh nam. Chương 484, thập điện Diêm La hiện hình, thập tam hoàng tử gia tĩnh nam. Xoay chuyển tượng thần, Trương Huyền nhấc lên đao khắc liền khắc xuống thập điện Diêm La thứ 10 điện luân chuyển vương chi thần vị. Theo thần danh rơi xuống, hư không bên trong liên tiếp nổ vang, vô tận tiếng sấm vang rền, điện quang lấp lóe. Phàm phủ bình huyện phạm vi bên trong, lần nữa mây đen bốn hợp, cuồng phong gào thét. Phủ bình huyện tất cả bách tính nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung. Chỉ gặp âm khí nồng nặc phóng lên tận trời, trong cao không âm khí lăn lộn ở giữa, hiện ra 10 tôn uy nghiêm quỷ ảnh. 10 đạo quỷ ảnh, từng cái người mặc Diêm La thần bào, tướng mạo trang nghiêm, quan sát chúng sinh, ánh mắt bên trong đã có vô tận uy nghiêm, cũng có vô hạn từ bi. Phàm phủ bình huyện bách tính ngẩng đầu nhìn lại, nếu là người lương thiện, nhìn thấy đều là từ bi, nếu là vì hung làm ác người, nhìn thấy chính là vô tận uy nghiêm. Lương thiện chi bách tính nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất, trong miệng hô to, Diêm La từ bi, Diêm La từ bi. Vì hung làm ác người thì từng cái sủi lơ trên mặt đất, cúi quýt dập đầu, cầu xin tha thứ, Diêm La tha mạng, Diêm La tha mạng. Tiểu dân có tội, tiểu dân có tội. Chúng Diêm La quan sát chúng sinh, nhao nhao khẽ mở thần miệng, giữa thiên địa trong nháy mắt quanh quẩn lên giọng lớn thần âm. Chư ác chớ làm, chúng thiện thừa hành, tự kiềm chế trong sạch mới có thể siêu thoát. Chư ác đều làm, chúng ác làm vậy, tự cam đọa lạc, vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. Làm người chớ làm việc trái với lương tâm, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Tạ Diêm La dạy bảo, bái Diêm La từ bi. Chúng bách tính không tự giác quỳ mọp xuống đất, nhao nhao trong miệng hô to. Không biết đi qua bao lâu, không trung mây đen dần dần tan đi, ánh nắng một lần nữa rơi về phía đại điện. Phủ binh bách tính nhao nhao kinh hô lên. Ta làm sao quỳ trên mặt đất rồi? Mới vừa rồi là thế nào? A, trên đầu ta làm sao có máu, đau quá, tê. Ta làm sao toàn thân bủn rủn, đứng không dậy nổi. Chúng bách tính nhao nhao đứng dậy, sau đó quay đầu nhìn chung quanh, phát hiện tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc biểu lộ, hoàn toàn không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Linh tố cư trên không, khó mà nói tận huyền hoàng chi khí chút xuống, không thấy đoạn tuyệt. Trong sân, không trung nổi trôi 10 tôn thần tượng, bị vô tận huyền hoàng chi khí bao vây lấy, không ngừng quan chú trong đó. Tôn Ngộ Huyền không nhìn thấy huyền hoàng chi khí, nhưng hắn một đôi mắt kim quang không ngừng thoáng hiện, cũng là nhìn ra mấy phần mánh khỏe. Sư phụ, cái này. Trương Huyền cười dùng thức gõ gõ đầu của hắn. Sư phụ, ngài lại đánh ta. Tôn Ngộ Huyền ủy khuất địa đạo. Trương Huyền vung vẩy trong tay thước, cười nói, chẳng lẽ vi sư đánh không được ngươi sao? Đánh cho. Đánh cho. Tôn Ngộ Huyền nào dám nói đánh không được nha. Sư phụ, ngài tranh thủ thời gian giáo sư Đỗ Nhi điều khắc đi. Tôn Ngộ Huyền nhìn xem không trung thập điện Diêm La tượng thần, hương phấn thuốc dùng nói. Tốt. Trương Huyền cười híp mắt đáp ứng, sau đó trong tay thức trong nháy mắt lại biến thành đao khắc, lại nhẹ nhàng vung tay lên, trong lòng bàn tay liền xuất hiện hai khối gỗ đào. Trương Huyền đem một khối ném cho Tôn Ngộ Huyền, sau đó giơ lên đao khắc, nói ra, Đỗ Nhi, hôm nay vi sư trước dạy cho ngươi đao công thức thứ nhất và pháp. Tôn Ngộ Huyền tranh thủ thời gian tiếp nhận gỗ đào, sau đó cầm qua bên cạnh bàn bên trên một thanh đao khắc, mở to hai mắt nhìn, bên cạnh lên lỗ tai, dùng tới toàn bộ lực chú ý, bắt đầu học tập Trương Huyền giảng giải giao điều khắc pháp. Tĩnh Nam phủ thành bên trong Tĩnh Nam quận vương trong phủ, một người mặc chi phủ quan bảo quan viên chính quỷ thập tam hoàng tử Trương Nhẫn trước mặt, lớn tiếng khuyên can. Quận vương điện hạ, không được a. Không được. Có gì không được, chi phủ đại nhân, chẳng lẽ ngươi muốn xen vào lấy bản vương? Thập tam hoàng tử Trương Nhẫn hơi có vẻ không kiên nhẫn quát. Vi thần không dám. Vi thần không dám. Vị này chi phủ nào dám tiếp lời này? Ngươi một cái chi phủ dám quản quận vương, ngươi còn muốn hay không mệnh rồi? Điện hạ, hiện tại đã là tháng 7, bây giờ bên ngoài các loại quỷ dị hoành hành, điện hạ an nguy làm trọng a. Thứ mấy ngày trước đây, ngươi ngăn lại bản vương, cũng là bộ này lý do thoái thác, hôm nay vẫn là bộ này lý do thoái thác, Lưu đại nhân, ngươi còn có hay không cái khác giải thích? Thập tam hoàng tử Trương Nhẫn không kiên nhẫn nói. Điện hạ. Chi phủ Lưu đại nhân lần nữa quỳ mọp xuống đất, lớn tiếng nói, điện hạ chính là vạn kim thân thể, tuyệt đối không thể mạo hiểm a. Bản vương tự nhiên không phải đi mạo hiểm, bản vương muốn tiến về phủ Bình Thành đi gặp Đùi Mẫn mãi mãi, hẳn là trung giai võ vương cấp Đùi Mẫn mãi mãi còn bảo hộ không được bản vương an toàn. Thập tam hoàng tử Trương Nhẫn âm thanh lạnh lùng nói. Trương Nhẫn tự nhiên không rõ ràng bây giờ Đùi Mẫn sớm đã là cao giai võ vương. Còn xin điện hạ nghĩ lại a. Chi phủ Lưu đại nhân vẫn không thỏa hiệp. Ngươi, ngươi. Thập tam hoàng tử Trương Nhẫn đưa tay chỉ quỳ trên mặt đất chi phủ Lưu đại nhân tức giận. Điện hạ, mặc dù Đùi đại nhân đủ để hộ vệ điện hạ an toàn, nhưng là dọc theo con đường này mấy trăm cây số, cũng không an toàn a. Vạn mong điện hạ nghĩ lại. Chi phủ Lưu đại nhân lần nữa quỳ mọp xuống đất, luôn từ khẩn thiết. Nếu là người bên ngoài quan chi, tất nhiên sẽ thật to khen một câu, trung thần a. Chính thần a. Nhưng nhìn tại thập tam hoàng tử Trương Nhẫn trong mắt lại là vô cùng tức giận cùng hoảng sợ. Thập tam hoàng tử Trương Nhẫn nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía kinh thành phương hướng, ánh mắt bên trong hiện lên vài tia kiên kỵ. Cưỡng chế lửa giận thập tam hoàng tử Trương Nhẫn âm thanh lạnh lùng nói, bản vương đã quyết định, hôm nay giữa trưa xuất phát, không thể sửa đổi. Thập tam hoàng tử Trương Nhẫn ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm trước mặt vị này Lưu đại nhân, hắn đang đánh cược vị này Lưu đại nhân còn không dám bệnh mặt, dù sao bây giờ phụ hoàng còn tại vị đâu. Điện hạ. Vị này chi phủ Lưu đại nhân ngẩng đầu một cái liền đón nhận thập tam hoàng tử Trương Nhẫn ánh mắt lạnh như băng, trong ánh mắt đã hiện đầy sắc cơ, trong lòng đột nhiên giật mình, trong lòng minh bạch, vị này Tĩnh Nam quận vương điện hạ đã triệt để hạ quyết tâm, nếu như mình còn không đáp ứng, chỉ sợ cũng muốn triệt để lập bản. Vi thần tuân chỉ. Hắn còn có thể làm sao? Trừ phi hắn muốn lập tức tạo phản. Đây không phải là chán sống rồi sao? Lão hoàng đế mặc dù bây giờ không thế nào quản sự, nhưng là dù sao còn khỏe mạnh đâu. Ừm. Đã như vậy, ngươi liền lui ra đi. Thập tam hoàng tử Trương Nhẫn gặp hắn khuất phục, nội tâm rốt cục thở dài một hơi. Sau đó quay đầu liền hướng về một bên tiểu thái giám nói, tiểu hỷ tử, phân phó, thu thập xe ngựa, chuẩn bị lên đường. Vâng, điện hạ. Tiểu hỷ tử đáp ứng một tiếng, xoay người chạy ra ngoài. Vị này chi phủ Lưu đại nhân há to miệng, cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng, bất quá có chút hơi trầm ngâm, lần nữa hướng về thập tam hoàng tử Trương Nhẫn bài nói, điện hạ, ngài lần này xuất hành, thực sự nguy hiểm, nếu là gặp bất trắc, vi thần thực sự sợ hãi. Thập tam hoàng tử Trương Nhẫn lông mày nhướng lên, liền muốn phát tác, nhưng nghĩ tới hắn mới đã nhả ra đáp ứng mình lần này xuất hành, cho nên tạm thời đè lại lửa giận, tiếp tục lạnh lùng nhìn xem. Liền nhìn hắn còn có thể nói ra lời gì tới. Điện hạ, mong rằng điện hạ cho phép vi thần phái thêm một chút hộ vệ tùy hành bảo hộ đi. Chi phủ Lưu đại nhân tiếp tục nói. Thập tam hoàng tử giận dữ, há miệng liền muốn cự tuyệt, nhưng bị bên cạnh thất công chúa Trương Miểu kéo một phát ống tay áo, lập tức ngừng nói, sau đó quay đầu nhìn về phía thất công chúa. Lưu đại nhân cân nhắc chủ đáo, liền chiếu như thế xử lý đi. Thất công chúa Trương Miểu nhìn xem quỳ trên mặt đất chi phủ Lưu đại nhân, mở miệng nói ra. Vâng. Đa tạ công chúa điện hạ thông cảm vi thần nỗi khổ tâm. Chương 485, tứ đại phán quan xuất thế. Tiền thị huynh đệ phá cảnh chương 485, tứ đại phán quan xuất thế, tiền thị huynh đệ phá cảnh linh tố cư Tôn Ngộ Huyền cầm một khối gỗ đào tại chăm chú luyện tập đao công. Thập điện Diêm La tượng thần vẫn trên không trung nổi trôi, bị huyền hoàng chi khí bao vây lấy. Phong thần đài bên trên, đồng dạng có lượng lớn huyền hoàng chi khí không ngừng chút xuống, quan chú tiến phong thần bảng bên trong. Thiên địa nhân ba sách đều đang nhanh chóng thai nghén trưởng thành. Trong đó nhân thư sinh tử bộ càng là đang nhanh chóng lật qua lật lại. Trương Huyền Thu tầm mắt lại, một lần nữa nhìn về phía trong tay một khối gỗ đào, thầm nghĩ lại điêu khắc một tôn cái gì tượng thần đâu. Thập điện Diêm La có, tứ đại phán quan làm sao có thể thiếu đâu. Kiếp trước trong truyền thuyết tứ đại phán quan là Thượng Tiện Ti Ngụy Trình, Phạt Ác Ti Trung Quỷ, Xem Xét Cha Ti Lục Chi Đạo, Âm Luật Ti Thôi Giác. Đương nhiên cái khác thuyết pháp, tỉ như nói Thượng Tiện Ti vì bao trưởng, Xem Xét Cha Ti là giặc chuẩn, Âm Luật Ti vì phạm trọng nghiêm, bất quá cái này cũng không trọng yếu. Trương Huyền muốn tham khảo chỉ là kiếp trước địa phủ cơ cấu, mà không phải kiếp trước truyền thuyết nhân vật. Tứ đại phán quan vì thập điện Diêm La chức quan, nhưng nói là quyền cao chức trọng, phụ tá thập điện Diêm La chấp trưởng địa phủ sự vụ. Trong đó Thượng Thiện Ti cùng Phạt Ác Ti tên như ý nghĩa, chính là xử lý thiện ác chi quỷ công việc. Thượng Thiện Ti chấp trưởng thiện sổ ghi chép, Phạt Ác Ti chấp trưởng ác sổ ghi chép, phân biệt ghi chép tất cả quỷ hồn âm dương hai giới thiện ác sự tình. Hai ti phán quan sẽ căn cứ thiện ác sổ ghi chép, phân biệt đối quỷ hồn tiến hành xử phạt, sau đó giao cho thập điện Diêm La tiến hành hạch định về sau, cuối cùng chấp hành. Xem Xét Cha Ti chức trách khá rộng hiện, có thể trọng yếu chia làm hai khối lớn. Một khối là đối quỷ hồn âm dương hai giới sở tác sở vi điều tra ghi chép, một cái khác khối thì là đối với địa phủ chúng thần giám sát, phàm là địa phủ chúng thần đều tại giám sát phạm vi bên trong. Địa phủ chúng thần nếu có phạm pháp hành vi thì đều sẽ bị Xem Xét Cha Ti ghi lại trong danh sách, cũng trình báo cho thập điện Diêm La thậm chí trời đầy mây tử đến tiến hành xử lý, nhưng nói là quyền hạn cực lớn. Âm Luật Ti nhất định trên ý nghĩa tương đương với địa phủ tư pháp cùng cơ quan kiểm soát, phụ trách địa phủ các loại pháp luật pháp quy chế định cùng giám sát công việc. Bốn ti ở giữa đã có khác nhau, cũng có trùng điệp, nhưng nói là thiết trí phi thường khoa học hợp lý. Các ti ở giữa tương hô giám sát, tương hô ngăn được, ai cũng sẽ không một nhà độc đại. Trương Huyền trầm tư thật lâu, cũng không có lật đổ cái này bốn ti thiết trí. Thường Thiện Ti, Trương Huyền quyết định tạo thành quan văn hình tượng, dù sao kiếp trước trong truyền thuyết vô luận là Ngụy Trinh hay là Bảo Trưởng, đều là quan văn. Trương Huyền đao khắc cùng điêu khắc xuống dưới, đao khắc bay múa ở giữa, một tôn trung niên bạch diện thư sinh hình tượng liền hiện ra chân dung. Một thân phán quan thần bảo, mặt trắng râu ngắn, hai mắt nhắm lại, thiên nhiên liền mang theo mấy phần tiểu dung, cười tủm tỉm nhìn về phía trước. Xoay chuyển tự thần, Trương Huyền liền khắc xuống Thượng Thiện Ti chi phán quan thần vị vài cái chữ to. Theo thần danh rơi xuống, thư không lần nữa nổ vàng, vô biên huyền hoàng chi khí lần nữa ngưng tụ. Trương Huyền nhẹ nhàng run tay một cái, tôn thần này giống liền bay lên, cũng bay đến thập điện Diêm La tượng thần bên cạnh, đồng bền tại giữa trời. Trương Huyền nhìn cười cười, cũng không dừng tay, lần nữa xuề tay ra, một khối gỗ đào xuất hiện tại lòng bàn tay ở trong. Đao khắc lần nữa bay múa, trong chốc lát, lần nữa một bức tượng thần hiện ra thân hình. Chỉ gặp tôn thần này giống, thân mang phán quan thần bảo, tóc đen đầy đầu giống như cương châm, từng chiếc đứng vững, ngay cả tóc mai râu vài nón, báo mắt mắt hổ, thương quan núi, bốn chữ quát miệng, có ở sau lưng một thanh kiếm bảng rộng, bên hông treo một quyển thư quyển, hai mắt lộ ra xuất ra đạo đạo hàn quang, mắt nhìn phía trước. Tốt một tôn uy nghiêm phán quan tượng thần. Trương Huyền lần nữa khắc xuống thần danh, Phạt Ác Ti chi phán quan thần bị sau đó lại lần đem tượng thần ném ra ngoài, bay đến Thượng Thiện Ti phán quan tượng thần bên cạnh. Trong hư không vô biên vô tận huyền hoàng chi khí không ngừng mà quán chú mà xuống. Sau đó, Trương Huyền trong tay không ngừng, rất nhanh Xem Xét Cha Ti cùng Âm Luật Ti hai tôn phán quan tượng thần cũng lần lượt điều khắc hoàn thành. Theo tứ đại phán quan tượng thần hoàn thành, hư không bên trong lần nữa náo nhiệt lên. Thập điện Diêm La, tứ đại phán quan 14 tôn thần tượng lơ lửng giữa không trung, vô biên vô tận huyền hoàng chi khí đem 14 tôn thần tượng một mực bao khỏa trong đó. Trương Huyền nhìn xem không trung tượng thần, hài lòng nhẹ gật đầu, cảm giác kim đan kỳ gông cùng xiển xích lần nữa bung lòng một tia. Trương Huyền thở dài một hơi, hắn cái này kim đan kỳ cũng không tốt đột phá a. Kỳ thật Trương Huyền minh bạch, hắn trúc cơ kỳ cùng tiếp trước truyền thuyết trúc cơ kỳ không phải một chuyện, mà kim đan kỳ càng không phải là một chuyện. Tiếp trước trong truyền thuyết trúc cơ kỳ, tại toàn bộ con đường tu hành bên trên, thậm chí ngay cả chân chính cất bước cũng không thể tính, thậm chí nhất định trên ý nghĩa còn chỉ có thể coi là phàm nhân. Nhưng Trương Huyền trúc cơ kỳ hiển nhiên không phải như thế, chớ nói quỷ vương, yêu vương, chính là quỷ đế, yêu đế, Trương Huyền đều có thể chống lại. Cái này có thể là vừa bước vào tu hành đường phàm nhân có thể so sao. Thông qua lần trước tại Hưu Gian khách sạn, Trương Huyền viễn chỉnh cùng một tôn thi đế giao phòng, để Trương Huyền đối với mình thực lực có tiến thêm một bước hiểu rõ, hiển nhiên hắn trúc cơ kỳ không phải đơn giản như vậy. Kỳ thật Trương Huyền có chỗ suy đoán, có lẽ hắn có thể nghiền ép quỷ vương, yêu vương, chống lại quỷ đế, yêu đế, cũng không phải là đơn thuần là bởi vì trúc cơ kỳ thực lực, có lẽ càng nhiều là vô biên khí vận cùng công đức. Nhưng vô luận nói như thế nào, hắn trúc cơ kỳ đều không phải là kiếp trước trong truyền thuyết trúc cơ kỳ có thể so. Đã trúc cơ kỳ đều cường đại như thế, như vậy đến kim đan kỳ đâu? Có lẽ đến lúc đó, đối mặt quỷ đế, yêu đế, ma đế, thi đế bao gồm đế cấp quỷ dị, cũng có thể một tay chấn áp đi. Nghĩ tới đây, Trương Huyền liền có chút kích động. Kỳ thật, Trương Huyền có một ý tưởng, hắn dự định nhìn xem các đồ đệ của mình đột phá đến trúc cơ kỳ lúc, nhìn xem bọn hắn thực lực như thế nào, liền sẽ đối với mình có càng thêm rõ ràng quen biết. Nghĩ tới đây, Trương Huyền nhịn không được nhìn về phía phủ Bình Thành phương hướng. Cũng không biết, ta hai vị kia đồ nhi, phải chăng đột phá đến dẫn khí kỳ a? Phủ Bình Thành Thiên Hương cư hậu viện trong sân, có thể nhìn thấy hai cái thanh niên ngay tại khoa tay lấy một bộ dị thường chậm rãi quyền pháp. Cái kia quyền pháp nhìn như chậm chạp khéo đưa đẩy, nhưng song quyền huy động ở giữa, lại có thể cảm nhận được có một cỗ khí lưu tại cấp tốc xoay tròn. Trên mặt đất một tầng thật mỏng cắt miệng không ngừng mà bị một cỗ lực lượng cuốn vào đến không trung, hình thành từng cái luồng khí xoáy. Hô. Theo một tiếng thật dài hơi thở âm thanh, Tiền Lập Văn thu hồi quyền thế. Tiền Khôn Thị vẫn đang tiếp tục, hai mắt nhắm lại, lại mắt ẩn kim quang, hai tay vung vẩy ở giữa, hình như có một cỗ phong thanh ảo ảo rung động. Bành. một tiếng, Tiền Khôn đột nhiên hướng về phía trước đánh ra một quyền. Chỉ gặp trong lúc vô hình, hình như có một cỗ khí lưu bay thẳng ra một trượng có hơn, chính chính đánh vào tường viện phía trên. Liền nghe đến phanh một tiếng, sau đó liền nhìn thấy tường viện phía trên hiện ra một cái lõm quyền ấn. Quyền kia ấn có hơn 2 tấc sâu, tiếp lấy liền thấy lấy quyền ấn làm trung tâm, bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở. Khe hở càng lúc càng lớn, sau đó chỉ nghe được rầm rầm tiếng vang, liền thấy kia tường viện đột nhiên liền sập nửa bên, lộ ra một cái độ rộng 5 thước khe. Cái này, một bên Tiền Lập Văn quá sợ hãi, tiếp lấy chính là mừng lớn nói: "Sư đệ, ngươi đây là đột phá dẫn khí kỳ rồi." "Không, sư minh, nào có dễ dàng như vậy, hả?" Tiền Khôn vô ý thức lắc đầu phủ nhận, nhưng vào lúc này, đột nhiên trong mơ hồ cảm nhận được một cô khí lưu hướng về đỉnh đầu của hắn hội tụ tới. Tiền Khôn không để ý tới tiếp tục nói chuyện, phúc trí tâm linh, lập tức nhắm mắt lại. Chương 486, Tố Thần Bị, Thiên Sư chợt cảm thấy mạnh bà thang. Chương 486, Tố Thần Bị, Thiên Sư chợt cảm thấy mạnh bà thang trong coi u minh, đột nhiên trong hư không tựa hồ truyền đến một trận tiếng oanh minh. Tiền Khôn cũng cảm giác đỉnh đầu huyệt bách hội phảng phất bị một thanh lợi đục cho đục mở, sau đó một cô ấm áp khí lưu từ đỉnh đầu rót vào, tiến vào thể nội, đầu tiên tiến vào hai mạch nhâm đốc, trong nháy mắt hướng hạ du lượn toàn thân. Toàn thân đều cảm giác đến một cô ấm áp cảm giác. "Nô." Tiền Khôn nhịn không được thoải mái mà rên rỉ lên tiếng. "Khụ khụ." Một bên Tiền Lập Văn nhịn không được ho khan hai tiếng, đánh thức Tiền Khôn. Tiền Khôn mặt mo đỏ ửng, nói: "Sư minh, ngươi làm sao?" Tiền Lập Văn cười tủm tỉm nhìn xem Tiền Khôn, vây quanh Tiền Khôn chuyển hai vòng, ánh mắt kia đem Tiền Khôn thấy dùng mình. "Sư minh, ngươi đây là nhìn cái gì?" "Hắc hắc." Tiền Lập Văn cười hắc hắc, sau đó thấp giọng nói: "Sư đệ, mau nói, cảm giác gì, ngươi có phải hay không đã đột phá?" Tiền Khôn nghe vậy, cẩn thận cảm thụ một phen. Chỉ cảm thấy đang có một cỗ nhàn nhạt tấm áp khí tức không ngừng từ đỉnh đầu rót vào, tiến vào thể nội, sau đó tản vào các vị trí cơ thể. Tựa hồ toàn thân giờ phút này đều phát sinh biến hóa, phản phất khí lực lớn hơn, thị lực cũng càng rõ ràng, cái khác các hạng cảm giác cũng càng thêm nhạy cảm. "Sư minh, ta cũng không nói được." Tiền Khôn cẩn thận cảm thụ một chút hiện tại trạng thái, không dám khẳng định nói. "Cái gì gọi là khó mà nói, đột phá chính là đột phá, không có đột phá chính là không có đột phá." Tiền Lập Văn hơi có chút bất mãn nói. "Ta..." Tiền Khôn há to miệng, có chút khó khăn mà nói: "Kia, yeah. Sư minh, ngươi biết đột phá là cảm giác gì sao?" "Cái này, ta làm sao biết nha? Ta cũng không có đột phá đâu." Tiền Lập Văn tốt ra, nói xong mình cũng ngây ngẩn cả người. "Đúng a, hai người mình cũng không biết đột phá là cảm giác gì a." Tiền Lập Văn lần nữa há to miệng, hỏi: "Kia, yeah. Sư đệ, ngươi bây giờ là cảm giác gì?" Ta cũng không nói được, sư minh, ta cũng cảm giác có một cỗ ấm áp khí tức ngay tại từ đỉnh đầu tiến vào thể nội, sau đó từ đầu hướng hạ du lượn toàn thân, ấm áp, phi thường dễ chịu, mà lại giống như khí lực lớn hơn, thị lực cũng càng tốt, tinh thần tựa hồ cũng càng dồi dào." Tiền Khôn cẩn thận cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, không xác định nói. "Ba." Tiền Lập Văn hưng phấn vỗ bàn tay một cái, kích động nói: "Sư đệ, chớ do dự, ngươi đây chính là đột phá. Đây là chuyện tốt, chờ ta đột phá, chúng ta liền lập tức xuất phát đi tìm sư phụ." "Ta lúc nào mới có thể đột phá a?" Nói đến đây, Tiền Lập Văn lập tức túi hạ đầu, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Linh Tố Cư Tôn Ngộ Huyền vẫn tại cầm một khối gỗ đào, dùng kiếm đao tại gỗ đào bên trên vụng về gọn. Trương Huyền thì nhìn xem không trung nổi trôi 14 tôn thần tượng, trầm tư. Vô tận huyền hoàng chi khí vẫn đang không ngừng quy tạ, không ngừng quán chú tiến 14 tôn thần tượng ở trong. Phong thần đài bên trên, đồng dạng bị huyền hoàng chi khí bao khỏa trong đó. Phong thần bảng bên trên 14 thần danh cũng bắt đầu thanh nén. Trương Huyền ánh mắt lúc khép mở, vô tận thần quang chợt hiện. 14 tôn thần tượng cũng tựa hồ cảm ứng được Trương Huyền nhìn chăm chú, lóe lên càng thêm hào quang sáng chói. Như là đã bắt đầu điêu khắc địa phủ tượng thần, như vậy tiếp xuống điêu khắc cái gì đâu? Trương Huyền không nhịn được nghĩ đến. Thập điện Diêm La cùng tứ đại phán quan nhưng nói là nổi danh nhất, như vậy tiếp xuống đâu? Đúng rồi, Mạnh bà. Trương Huyền nghĩ tới đây hai mắt tỏa sáng, đúng a, Mạnh bà, làm sao đem thần quên mất? Mạnh bà, trong truyền thuyết một vị nữ thần, hình tượng vì một vị la hầu, thường trú tại cầu Nại Hà bờ, nấu chín lấy một nồi Mạnh bà thang. Phàm sắp đạp vào cầu Nại Hà chi quỷ hồn đều muốn uống trước bên trên một bát Mạnh bà thang, sau đó mới có thể bước qua cầu Nại Hà, tiến về luân hồi chỗ. Mạnh bà thang có thể tiêu trừ quỷ hồn trí nhớ kiếp trước, như một trương giấy trắng tiến hành một lần nữa đầu thai. Nghĩ tới đây, Trương Huyền đột nhiên trong lòng run lên, phản phất đột nhiên nhớ đến một chuyện. Đương mình đem mới điêu khắc thập bát trọng trấn quỷ tháp cất đặt tại vương gia trấn bên ngoài, cùng đem luân hồi vòng xoáy cũng chuyển qua trấn quỷ tháp bên cạnh lúc, luôn cảm giác mình phản phất quên đi một sự kiện. Giờ phút này mới đột nhiên kịp phản ứng, mình đem Mạnh bà thang quên mất. Hoặc là nói, mình quên không phải Mạnh bà cùng Mạnh bà thang, mà là trừ khử quỷ hồn trí nhớ kiếp trước đồ vật. Như quỷ hồn mang theo trí nhớ của kiếp trước đầu thai luân hồi, đây chẳng phải là... Nghĩ tới đây, Trương Huyền nhịn không được khẽ run rẩy. Cái này, lại nói những cái kia người chúng sinh, có phải hay không cũng là bởi vì không có uống đến Mạnh bà thang nguyên nhân a? Trương Huyền Thiên nhãn khẽ động, liền nhìn về phía vương gia trấn bên ngoài trấn quỷ tháp cùng bên cạnh luân hồi vòng xoáy. Chỉ thấy đang có mấy cái quỷ hồn quăng vào luân hồi bên trong, Trương Huyền há hốc mồm, hữu tâm ngăn cản, nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Bởi vì hắn lại nghĩ tới một vấn đề, này phương thế giới cũng vận hành vô số năm, vì sao cũng không nghe nói qua luân hồi sau vẫn nhớ ký chuyện của kiếp trước? Mặc dù khả năng có mình biết có hạn nguyên nhân, nhưng cũng nói này phương thế giới hẳn là cũng có tiêu trừ quỷ hồn trí nhớ kiếp trước phương pháp, chỉ là mình không biết mà thôi. Nghĩ tới đây, Trương Huyền Thiên nhãn toàn lực mở ra, nhìn về phía kia luân hồi vòng xoáy chỗ sâu. Chỉ thấy một cái không ngừng xoay tròn không gian, bên trong không gian kia, không có trên dưới, không trái không phải, vô địch không về sau, cũng không quá khứ cùng tương lai, không có thời gian, cũng nhìn thấy không gian, chỉ là một cái mông lung khái niệm, là giữa thiên địa nhất cực hạ đạo diệu vị trí. Trương Huyền lần nữa lâm vào định cảnh ở trong. Vô tận huyền hoàng chi khí không ngừng quán chú tiến Trương Huyền thể nội, vô tận thiên địa nguyên khí cũng theo sát phía sau. Linh tố cư trên không tỏa ra các loại dị tượng, trong nháy mắt kinh động đến chúng thần. Thất thải hào quang chiếu rọi toàn bộ phủ bình thần vực, vô biên huyền ảo thần âm quen quần tại toàn bộ thần vực. Tất cả chúng thần nghe được kia thần âm thanh âm, lập tức đều lâm vào mông lung ở trong. Thành hoàng đại điện bên trong, thành hoàng tư Đồ Văn dẫn đầu tỉnh táo lại, cất bước rời đi thần tọa, đi vào đại điện bên ngoài, vẫy lên thần bảo, quỳ rạp xuống đất, trong miệng lớn tiếng tụng nói: "Phủ bình huyện thành hoàng, chúc mừng thượng thần, chúc mừng thượng thần." Tư Đồ Văn nói xong, chính là sững sờ, nhịn không được nhíu mày: "Ta tại chúc mừng cái gì? Chúc mừng cái gì?" Theo Tư Đồ Văn động tác, còn lại chúng thần cũng không tự chủ nhau nhau đi ra mình thần vực, quỳ rạp xuống đất, hướng về linh tố cư phương hướng quỳ lạy chúc mừng. Chúng thần quỳ lạy xong, cũng đều mệt hoặc, không làm rõ ràng được mình vừa rồi tại chúc mừng cái gì. Chúng thần đều nghi ngờ nhìn về phía vương gia trấn phương hướng, linh tố cư trên không. Sau đó, chúng thần đều trông thấy lên, linh tố cư trên không, huyền hoàng chi khí bên trong, lúc gần lúc hiện 14 tôn vô thượng thần ảnh, một cô cực hạn uy áp bay thẳng trong lòng. Thập điện Diêm La thân ảnh, chúng thần tại Trương Huyền vừa mới điêu khắc xong liền thấy qua, nhưng lúc này nhìn thấy, càng cảm thấy áp bách. Mà lại lần này càng nhiều bốn đạo thân ảnh, kia là Thưởng Thiện Ti Phán Quan, Phạt Ác Ti Phán Quan, Xem Xét Tra Ti Phán Quan, Âm Luật Ti Phán Quan. Bốn tôn thần tiên hiện đến chúng thần đáy lòng, khiến chúng thần đều là thần sắc đại biến. Hô. Chương 487, Thiên sư lại ngộ đạo. Chương 487, Thiên sư lại ngộ đạo. Định cảnh bên trong, Trương Huyền Tiên nhãn thấy được rõ ràng, quỷ hồn tiến vào luân hồi vòng xoáy liền cấp tốc bị ở khắp mọi nơi xé rách chi lực, xé rách thành mảnh vỡ, duy chỉ có lưu lại linh hồn nơi trọng yếu một sợi tối tăm mở mịt khí tức đầu nhập vòng xoáy chỗ sâu. Mà những cái kia bị xé rách xuống tới mảnh vỡ thì sẽ bị xé rách chi lực lần nữa không ngừng xé rách, biến thành nhỏ hơn mảnh vỡ, cuối cùng hóa thành từng sợi bột phấn. Nguyên bản thâm tàng trong linh hồn nghiệp lực, sát khí các loại chẳng lành chi khí liền tại loại này xé rách bên trong không ngừng xung ra, không ngừng toát ra vòng xoáy bên ngoài, sau đó liền bị một bên chấn quỷ tháp hút vào trong tháp. Nhìn đến đây, Trương Huyền đáy lòng đột nhiên dâng lên một sợi minh ngộ. Này phương thế giới quỷ dị hoành hành nguyên nhân, rốt cục bị Trương Huyền xốc lên một góc của băng sơn, mặc dù cái này một góc còn phi thường nhỏ bé, nhưng lại phi thường trọng yếu. Này phương thế giới đã không thập bắt trọng địa ngục bao gồm hình phạt bóc ra quỷ hồn linh hồn thể bên trong các loại nghiệp lực, sát khí chờ chẳng lành chi khí, lại không có mạnh bà thang như vậy thần bật xóa đi hoặc tầng sâu che lấp linh hồn trí nhớ kiếp trước cùng các loại nhân quả, cũng chỉ có thể mang theo vô tận chẳng lành chi khí cùng ký ức, nhân quả tiến vào luân hồi vòng xoáy. Hiển nhiên, thiên đạo cũng biết không thể để cho những tạp chất này bị linh hồn đưa vào đời sau luân hồi, nếu không chẳng phải là nghiệp lực càng để lâu càng nhiều, nhân quả cũng càng để lâu càng loạn, cuối cùng liền sẽ trực tiếp dẫn bạo vô lượng lượng kiếp, dẫn đến thiên đạo sụp đổ, thiên địa triệt để hủy diệt. Thế là, thiên đạo cũng chỉ có thể tại luân hồi vòng xoáy ở trong cắm vào một cỗ lực lượng, sẽ tiến vào vòng xoáy linh hồn trực tiếp dùng bạo lực vỡ nát, thông qua đem linh hồn không ngừng vỡ nát, đem bên trong các loại nghiệp lực, sát khí chờ chẳng lành chi khí tháo rời ra, mà chỉ để lại linh hồn nơi trọng yếu một sợi chân linh đầu nhập đời sau luân hồi ở trong. Giữa thiên địa không ngừng có sinh linh sinh diệt, linh hồn là vô cùng vô tận, cường đại tới đâu lực lượng đều sẽ bị không ngừng làm hao mòn rơi. Vì vậy, rất có thể liền cần thiên đạo không ngừng hướng luân hồi ở trong rót vào lực lượng mới, có lẽ lực lượng này đối với cực kỳ bé nhỏ, nhưng linh hồn lại là vô cùng vô tận, lâu dài xuống dưới, tất nhiên là đang không ngừng làm hao mòn lấy thiên đạo lực lượng. Mà những cái kia bị không ngừng tháo rời ra nghiệp lực, sát khí bao gồm chẳng lành chi khí, này phương thế giới thiên đạo lại phảng phất cũng không biện pháp quá tốt đến giải quyết, đành phải tùy ý giữa thiên địa tràn ngập cùng ngưng tụ. Trương Huyền Tiên nhãn theo bản năng liền nhìn về phía giữa thiên địa tràn ngập các loại chẳng lành chi khí, sau đó vừa nhìn về phía kia thương nham sơn xuống địa phủ trong không gian kia luân hồi vòng xoáy phía trên thạch trạm vật chất, kia tiêu minh ngộ càng phát ra rõ ràng. Thiên đạo lực lượng đang không ngừng làm hao mòn, mà giữa thiên địa chẳng lành chi khí cũng đang không ngừng tăng nhiều, cứ thế mãi xuống dưới, đương đến một ngày, một khi lực lượng quỷ dị vượt qua cái nào đó điểm thăng bằng, có lẽ chính là vô lượng lượng kiếp mở đầu. Đến lúc đó thiên đạo sụp đổ, thiên địa hủy diệt, này phương thế giới cũng liền đem không tồn tại nữa. Lúc này Trương Huyền trong tay cầm một khối gỗ đào cùng một thanh đao khác, hai mắt khép hờ, vô tận huyền hoàng chi khí không ngừng chút xuống, không ngừng tiến vào không trung 14 tôn thần tượng thể nội, còn có chính là Trương Huyền thể nội, cùng Trương Huyền trong tay đao khắc cùng khối kia gỗ đào. Theo kia kia cảm ngộ càng phát ra rõ ràng, cũng làm cho Trương Huyền đối với sáng lập thần đạo có càng sâu một tầng lý giải, nhất là trước mắt chỉ cùng địa phủ chư thần. Lấy thanh hoàng, thổ địa cùng địa phủ chư thần xây dựng thần đạo hệ thống, tác dụng có thể phân ba loại: thủ hộ, giám sát cùng hình phạt. Thủ hộ bao hàm hai trọng hàm nghĩa, đầu tiên là thủ hộ vạn vật sinh linh, trong này không đơn thuần chỉ người tộc, còn bao gồm cái khác như thú, yêu, ma, tinh, phải bao gồm sinh linh. Thứ hai chính là thủ hộ thiên địa, thủ hộ thiên đạo trật tự, gắn bó vận chuyển của thiên đạo. Giám sát thì càng nhiều thiên về chính là đối với vạn vật sinh linh trên thế gian thiện ác giám sát, đợi sau khi chết lại cùng nhau thanh toán. Hình phạt thì là đối với vạn vật sinh linh khi còn sống vì thiện làm ác bao gồm nhân quả thanh toán thủ đoạn, thân nhiễm nghiệp lực, sát khí bao gồm nhân quả chẳng lành quỷ hồn, thì cần muốn trước thụ hình phạt. Điển hình nhất hình phạt phương thức chính là đầu nhập thập bát trọng địa ngục ở trong thụ hình, chỉ đợi thanh toán xong các loại nhân quả nghiệp lực về sau, lại đi đầu thai. Thập bát trọng địa ngục chính yếu nhất tác dụng chính là thanh toán các loại nhân quả, bóc ra linh hồn ở trong các loại nghiệp lực, sát khí chờ chẳng lành chi khí. Trương Huyền sáng lập thần đạo, chính là đang vì thiên đạo sáng tạo một cái có thể tuần hoàn vận chuyển trật tự cùng quy tắc. Tại bộ quy tắc này phía dưới, thần đạo chúng thần chứng ác dương thiện, khuyên bảo các loại sinh linh nhiều làm việc thiện sự tình, bớt làm chuyện ác, đây cũng là từ nguồn cội giảm bớt nhân quả cùng nghiệp lực. sau khi chết thẩm phán cùng hình phạt thì là đối nhân quả thanh toán, nghiệp lực, sát khí bóc ra. Bị bóc ra nghiệp lực, sát khí chờ chẳng lành chi khí thì lại hóa thành tăng cường thập bát trọng địa ngục lực lượng, mà không phải trực tiếp tản vào giữa thiên địa, hóa thành thai nghén quỷ dị dương ấm. Theo Trương Huyền Minh ngộ, toàn bộ giữa thiên địa lần nữa chuyển đến đủ đủ tiếng sấm. Lần này, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều bị tiếng sấm bao trùm, khiến vô số tồn tại cường đại nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía hư không, không rõ rõ này phương thiên địa đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có phủ bình thần vực mấy vị chính bát phẩm thần chỉ, thần mục phía dưới nhìn ra mấy phần mánh khỏe. Thành Hoàng Đại Điện Thành Hoàng Tư Đồ Văn, Văn Võ Phán Quan Ngụy Chính cùng Tiền Dũng, cửa bên phải Thần Lữ Mãnh, Hắc Bạch Vô Thường nhao nhao ngẩng đầu đầu tiên là nhìn về phía hư không, sau đó lại lần quay đầu nhìn về phía kia chấn quỷ tháp bên cạnh luân hồi vòng xoáy. Tại chúng thần cũng không nhìn thấy một nơi, ngay tại phát sinh càng thêm không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chỗ kia chỗ tựa hồ ở đây phương thiên địa bên trong, nhưng lại giống như tại thiên địa bên ngoài. Kia nhìn như là một vùng không gian, nhưng lại tựa hồ chỉ là một đoàn u minh sương mù. Tại không gian kia bên trong, sương mù bên trong, ngay tại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ầm ầm, từng đợt sấm rền thanh âm không ngừng vang lên, u minh sương mù không ngừng lan lộn, cũng đang không ngừng hướng ra phía ngoài bành trướng. Nguyên bản nhìn như càng giống một đoàn sương mù chỗ, đang trở nên càng phát ra giống một chỗ độc lập không gian, mà lại chỗ này không gian còn tại không ngừng mở rộng. Có lẽ liền như vậy diễn hóa xuống dưới, tại không biết bao lâu tương lai, liền có thể hóa thành một không gian riêng biệt. Những biến hóa này, vô luận là Trương Huyền hay là thần vực bên trong chúng thần, đều cũng không phát hiện, hết thảy đều đang yên lặng phát sinh. Thiên địa đang chấn động, tại vui sướng, là một loại sắp trưởng thành thậm chí siêu thoát vui sướng. Cảm nhận được loại kia vui sướng, Trương Huyền đột nhiên từ định cảnh ở trong thanh tỉnh lại. Hô. Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra một ngụm bạch khí, liền mở mắt. Sư phụ, ngài tỉnh. Tôn Ngộ Huyền nhìn thấy Trương Huyền mở mắt, lập tức ngạc nhiên hỏi. Trương Huyền nhẹ gật đầu, sau đó nhìn một chút Tôn Ngộ Huyền trong tay khối kia gỗ đào, khóe miệng liền không nhịn được giật giật. Được rồi. Được rồi. Không khí. Không khí. Con khỉ nhỏ này tự xúc động tính cách, như thế nào nhanh như vậy có thể ổn nắn. Lại nói, nếu là hoàn toàn ổn nắn, cũng có thể đã mất đi bản tâm của hắn, có lẽ càng thêm được không bù mất. Trương Huyền cố nén hạ lần nữa rút ra thước xúc động, theo bản năng nhìn về phía trong tay mình đao khắc cùng khối kia gỗ đào, sau đó chính là sức sở. Đao khắc ngược lại cũng thôi, nhưng khối kia gỗ đào. Chương 488, mạnh bà xuất thế, chúng thần ghen ghét. Chương 488, mạnh bà xuất thế, chúng thần ghen ghét. Đao khắc ngược lại cũng thôi, nhưng khối kia gỗ đào. Trương Huyền nhìn xem toàn thân xung doanh huyền hoàng chi khí gỗ đào khối, trong lúc nhất thời có chút mê hoặc. Dĩ vãng chỉ có mình điêu khắc thành thần giống về sau, mới có huyền hoàng chi khí quán chú, vì sao khối này gỗ đào còn chưa bắt đầu điêu khắc, liền bị quán chú nhiều như vậy huyền hoàng chi khí đâu? Trương Huyền cẩn thận hồi ức mới chẳng cảnh, đột nhiên tựa hồ minh bạch một chút. Tay hắn nắm lấy khối này gỗ đào, đang tự hỏi sau đó phải điêu khắc cái gì tự thần, đương quyết định điêu khắc mạnh bà về sau, liền xa vào đến đốn ngộ ở trong. Chỉ có một khả năng, đó chính là vẹn vẹn mình một cái ý niệm như vậy, liền để thiên đạo sớm hạ xuống huyền hoàng chi khí, cũng quán chú đến gỗ đào bên trong. Hô, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra một hơi, cũng không do dự nữa, trực tiếp cầm lấy đao khắc liền hướng về kia gỗ đào vạch xuống đi. Trong lúc nhất thời, liền thấy mảnh gỗ vụn bay tán loạn, bay lên mảnh gỗ vụn đều lóe ra màu huyền hoàng. Ngồi ở bên cạnh Tôn Ngộ Huyền đột nhiên phúc trí tâm linh, duỗi ra hai tay liền tiếp tại mảnh gỗ vụn phía dưới. Chuyện kỳ diệu phát sinh, chỉ gặp kia nguyên bản bằng tứ phía mảnh gỗ vụn, tựa như bị một cỗ kỳ dị lực lượng dẫn dắt, nhao nhao rơi vào Tôn Ngộ Huyền lòng bàn tay ở trong, mà lại rơi xuống mảnh gỗ vụn tự động chống chất, tựa hồ tại hình thành một cái đặc thù pho tượng. Theo đao khắc bay múa, Trương Huyền lần nữa lâm vào một loại minh ngộ ở trong. Theo cỗ này minh ngộ, Trương Huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đao khắc bay múa trong nháy mắt phát sinh cải biến. Nguyên bản muốn hình thành một tôn lão hầu tự thần, trong nháy mắt phát biến hóa. Trương Huyền lần này điêu khắc lộ ra rõ ràng tốc độ chậm lại, đao khắc tốc độ rõ ràng chậm lại, điêu khắc càng phát ra tinh tế tỉ mỉ. Nếu như nhìn Trương Huyền quá khứ điêu khắc tự thần, liền sẽ phát hiện một điểm, Trương Huyền điêu khắc tự thần chính là đơn thuần tự thần, cũng không quá nhiều kèm theo đồ vật, nhiều nhất kèm theo binh khí trong tay, nhưng tôn này sắp thành hình mạnh ba tự thần lại hoàn toàn khác biệt. Chỉ gặp kia gỗ đào khối tại Trương Huyền đao hạ, dần dần tạo thành một cái lao hầu hình tượng. Bà lao kia có chút còng lưng, tóc bạc trắng tự nhiên xoa xuống, trên mặt nếp nhăn chồng chất, khuôn mặt hiền lành, một đôi thần mục để lộ ra muôn vàng tường hòa, mọi loại từ bi. Một thân xám đậm cùng màu đỏ sẫm thân bào, tay trái chống một bộ long đầu ngặt, tay phải vươn về trước, trong tay bưng một cái thô sứ chén lớn, trong chén thì là nửa bát mạnh bà thang. Ngay tại lao hầu trước mặt trên mặt đất thì là một cái đại táo. Đại táo bên trong hỏa diễm chính vượng, trên lò thì là một ngụm nồi lớn, trong nồi nấu lấy tràn đầy một nồi sôi trào mạnh bà thang. Lao hầu thân thể hai bên thì đứng hầu lấy hai người thị nữ, thân thể thức tha, khuôn mặt tuấn mỹ, tốt một đôi đẹp tiểu nga. Chỉ gặp hai vị này thị nữ, bên trái vị kia trong tay phải cầm một thanh cán dài mưa lớn, ngay tại trong nồi khuấy động kia mạnh bà thang, phía bên phải vị kia thì lông mày đứng đấy, mắt hạnh trợn lên, trong mắt mang theo vài phần sắc khí, tựa hồ tại cảnh giác nhìn về phía trước, trong tay cầm một thanh bảo kiếm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rút kiếm bổ về phía trước. Tôn thần này giống cũng không phải là một bức tượng thần, mà là ba tôn thần chỉ hình tượng. Trương Huyền điêu khắc hoàn thành, cầm lấy cái rũa hơi chút tân trang, sau đó xoay chuyển tượng thần ngay tại ở giữa mạnh bà tượng thần phía sau khắc xuống luân hồi ti mạnh bà chi thần vị. Theo thần danh rơi xuống, không trung ầm vang nổ vang, vô biên vô tận huyền hoàng chi khí lần nữa tụ lại, mãnh liệt lăn lộn không ngớt, nhưng lại chưa rơi xuống, tựa hồ thiên đạo cũng biết thần danh chưa toàn. Trương Huyền nhấc lên đao khắc, ở bên trái thị nữ phía sau khắc xuống luân hồi ti chấp môi thị nữ chi thần bị, ngay sau đó đao khắc không ngừng, lại tại phía bên phải thị nữ trên thân khắc xuống luân hồi ti cầm kiếm thị nữ chi thần bị. Theo hai cái này thần danh rơi xuống, trong hư không tiếng sấm ù ù vang vọng đất trời. Từ trên trời xuống tới đất, từ Tây Sơn chi đỉnh đến Đông Hải chi tần, tất cả sinh linh đều tựa hồ cảm ứng được một loại tối tăm ở trong cảm giác, nhất là phủ bình huyện phạm vi bên trong bách tính càng là như vậy. Phàm phủ bình phạm vi chi bách tính đều không tự giác quỳ rạp xuống đất, nhìn trời mà bái, trong miệng thề hô, làm sao, làm sao, như làm sao, vọng hương đài trước nhìn kiếp trước, các loại ân oán một bát hùng, bái tạ mạnh bà từ bi, bái tạ mạnh bà từ bi. Theo bách tính tế bái, phủ bình trên không lập tức đóa đóa tường vân trống rỗng mà sinh, hiện đầy bầu trời. Tường vân phía trên ẩn ẩn hiện ra ba đạo thân ảnh. Ở giữa là một vị có chút lưng còng, một tay chống long đầu ngạn, một cái tay khác bưng thô sứ chén lớn, mặt mũi tràn đầy hiền hòa lao hậu. Hai bên trái phải lại là hai vị dáng người thức tha, dung mạo cực đẹp thiếu nữ. Trong đó một nữ trong tay chấp nhất một thanh cán dài mưa lớn, mặt khác một thiếu nữ thì cầm một thanh sâm nhiên bảo kiếm. Mạnh bà từ bi, thần nữ từ bi, thán làm sao, thán làm sao, trên cầu đại hà thán làm sao. Chuyện cũ trước kia tiếp nhận đi, đi qua làm sao nên đón sinh. Phủ binh bách tính tại hoàn toàn vô ý thức bên trong bắt đầu đủ tụng mạnh bà ân đức, điểm này còn xa hơn vượt xa quá thập điện Diêm La. Theo bách tính niệm tụng, không trung mạnh bà cùng thị nữ thân ảnh bắt đầu càng phát ra ngưng thực. Theo bách tính niệm tụng, từng sợi nguyện lực dần dần hướng về linh tố cư phương hướng tụ đến. Trương Huyền Thiên nhãn nhìn thấy đây hết thảy, hơi sững sờ, sau đó liền đem trong tay mạnh bà tượng thần đồng dạng ném không trung, trong nháy mắt cũng tới đến thập điện Diêm La cùng tứ đại phán quan tượng thần bên cạnh. Vô tận huyền hoàng chi khí chút xuống, từng sợi bách tính nguyện lực cũng đi theo mà đến, cuối cùng vùi đầu vào mạnh bà tượng thần ở trong. Trương Huyền nhìn chỗ không bên trong kia đóa đóa tường vân bên trên ba đạo thân ảnh, nhịn cười không được cười, thấp giọng nói, không nghĩ tới thiên đạo cũng bất công nha. Sư phụ, ai bất công nha? Bên cạnh Tôn Ngộ Huyền nhìn xem không trung 15 tôn thần tượng, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ, đột nhiên nghe được Trương Huyền thấp giọng lời nói, liền không nhịn được bật thốt lên hỏi. Ba một tiếng, Trương Huyền một thức liền đập vào con khỉ nhỏ này từ trên đầu. Ôi sư phụ ngài đánh ta làm gì? Tôn Ngộ Huyền gãi đầu, ủy khuất địa đạo. Đánh ngươi làm gì? Hảo hảo luyện tập đao công của ngươi. Ngươi xem một chút ngươi cũng điêu cái gì? Trương Huyền vừa trừng mắt, cả giận nói. Là, sư phụ, ta cái này luyện. Tôn Ngộ Huyền miệng bên trong đáp ứng, sau đó không còn dám ngẩng đầu nhìn loạn, tranh thủ thời gian túi đầu tiếp tục bắt đầu luyện đao công, một bên luyện tập, còn một bên len lén nhìn xem Trương Huyền biểu lộ. Hắn tựa hồ cảm thấy Trương Huyền không phát hiện được hắn nhìn lén. Trương Huyền mi tâm không ngừng nhảy lên, kém chút nhịn không được lần nữa cho hắn hai thước. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, không trung tường vân dần dần tan đi, mạnh bà cùng hai vị thị nữ thân ảnh cũng dần dần biến mất, đông đảo bách tính cũng dần dần lấy lại tinh thần, sau đó đều là một mặt mê mang nhìn về phía tả hữu, không rõ vừa mới xảy ra chuyện gì. Chúng thần cũng đều thấy được không trung ba đạo thân ảnh, từng cái hai mặt nhìn nhau. Thượng thần hôm nay cho tạo nên những này thần bị, phô trương đều có chút lớn a. Vô luận là thành hoàng, vẫn là văn võ phán quan cùng với hắn chúng thần, thần nhóm khi xuất hiện trên đời, đều không có loại đãi ngộ này a. Khá lắm, thần bị vừa mới hình thành, liền có như thế dị tượng, nếu là tương lai có người được phong những này thần bị, kia lại sẽ là cỡ nào cảnh tượng đâu. Chúng thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức hai mắt tỏa sáng, sau đó nhao nhao cất bước rời đi riêng phần mình thần bực, bắt đầu tại khu quản hạt bên trong tuần tra. Chương 489, Ba yêu vương động niệm dò xét phủ bình. Chương 489, Ba yêu vương động niệm dò xét phủ bình. Nhưng kém chút nhịn không được lại rút Tôn Ngộ Huyền hai thước Trương Huyền, đột nhiên cảm thấy khỏe mắt liếc qua trông được đến một tia huyền hoàng chi quang lấp lóe, chính là sức sở. Nhìn kỹ, Trương Huyền liền thấy Tôn Ngộ Huyền trên đùi đang nằm một cái nhỏ pho tượng. Trương Huyền tay khẽ vẫy, chỉ thấy kia nhỏ pho tượng xẹt qua một đường vòng cung, bay đến lòng bàn tay của hắn ở trong. Đây là ngươi điêu? Trương Huyền nhìn xem trong tay tôn này cao hơn hai tấc khỉ nhỏ pho tượng, có chút kinh ngạc hỏi Tôn Ngộ Huyền nói. Ừ, không đúng. Trương Huyền vừa hỏi xong, cũng cảm giác được không đúng. Đầu tiên đao công này liền không tầm thường, căn bản không phải Tôn Ngộ Huyền cái này mới học đao công người ngoài ngành có thể điều khắc ra. Đao công này, Trương Huyền càng xem càng mê hoặc, đao công này cảm giác so với mình còn mạnh hơn ra rất nhiều. Cả chiếc pho tượng tự nhiên mà thành, hoàn toàn không nhìn thấy một điểm đao công vết tích, giống như thiên đạo bồi dưỡng, mà không phải người lực điều khắc thành. Pho tượng kia, ngươi từ nơi nào đạt được? Trương Huyền hơi có chút vội vàng hỏi. Đao công này cho Trương Huyền một loại cảm giác, mình nhìn nhiều xem xét, có lẽ đao công của mình còn có thể tiến thêm một bước. Pho tượng kia đao công để Trương Huyền nghĩ đến một cái tử, gần như tại đạo vậy. Không đúng, pho tượng kia bên trong làm sao nhiều như vậy huyền hoàng chi khí? Trương Huyền mới một mực chú ý chính là pho tượng đao công, ngược lại không để ý đến trong pho tượng xung doanh bành trướng mãnh liệt huyền hoàng chi khí. Sư phụ cái này, đây là mới sư phụ điêu khắc tôn này tượng thần lúc vẩy ra mảnh gỗ vụn mình hình thành. Đệ tử cũng không biết vì cái gì sẽ trở thành cái dạng này. Tôn Ngộ Huyền bị Trương Huyền biểu lộ hù dọa, có chút cả lâm hồi đáp. A. Trương Huyền nghe được Tôn Ngộ Huyền trả lời cũng có chút trợn tròn mắt, ngẩng đầu liền nhìn về phía không trung nổi trôi tôn này mạnh bà tượng thần, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói những gì. Trương Huyền nhìn kỹ một chút trong tay khỉ nhỏ pho tượng, đành phải thở dài, "Đồ nhi à, ngươi ngược lại là tốt cơ duyên." Trương Huyền nói xong, liền đem tôn này khỉ nhỏ pho tượng đưa trả cho Tôn Ngộ Huyền, nói, "Đồ nhi, tôn thần này giống cùng ngươi hữu duyên, hảo hảo nhận lấy đi, tương lai có lẽ có đại dụng, cũng có thể làm ngươi hộ đạo chi bảo." "Vâng, sư phụ." Tôn Ngộ Huyền mừng khấp khởi tiếp trở về pho tượng, cũng không dám lại đem nó tùy ý ném trên chân, mà là trịnh trọng nhét vào trong ngực của mình. Trương Huyền giao phó xong Tôn Ngộ Huyền về sau, liền không còn để ý nó, bắt đầu tiếp tục suy nghĩ tương lai địa phủ cơ cấu. Trong truyền thuyết địa phủ, có thập điện Diêm La làm cốt lõi thống trị, phụ trách toàn bộ địa phủ sự vụ, tứ đại phán quan thì là thập điện Diêm La trọng yếu phụ thần, hiệp trợ 10 vị Diêm quân tiến hành công việc. Thanh Hoàng, thổ địa tại nhất định trên ý nghĩa tương đương với địa phủ phái chủ ở nhân gian người phụ trách, chủ tính chung cùng quản lý âm dương hai giới sự vụ. Mạnh Bà thì phụ trách quỷ hồn luân hồi công việc. Ngoài ra còn có thập đại âm đẹp trai, ngũ phương quỷ đế bao gồm nhân vật. Nghe nói tại trên đó còn có Đông Nhạc đại đế, Phong Đô đại đế chờ âm phủ người thống trị cao nhất. Đương nhiên, tiếp trước những cái này truyền thuyết, vẹn vẹn Trương Huyền thiết kế này phương thế giới địa phủ cơ cấu tham khảo. Trương Huyền tuyệt không phải muốn trực tiếp trích dẫn tới, dù sao này phương thế giới tình huống cùng tiếp trước có khác biệt cực lớn. Trương Huyền một bên tự hỏi, ánh mắt liền không tự chủ rơi về phía Thương Nham Sơn, sau đó liền thấy Tử Vong Cốc bên trong kia phi thường náo nhiệt chẳng cảnh. Thương Nham Sơn Tử Vong Cốc một trận yến hội đang tiến hành. Động phủ bên trong, Di Sơn Quỷ Vương ngồi cao trên đó, Càn Khôn Quỷ Vương cùng với hắn Quỷ Vương, Yêu Vương, Ma Vương chia đều ngồi tả hữu. Chúng Quỷ Vương cấp quỷ dị, nhao nhao nâng ly cả chén, vô cùng náo nhiệt. Các vị huynh đệ, mọi người có thể đi vào tiểu đệ cái này Tử Vong Cốc làm khách, tiểu đệ hết sức vinh hạnh, hôm nay đến hội, chúng ta không say không nghỉ, uống thật sảng khoái. Có ai không, lại đến mấy đạo món ngon. Theo Di Sơn Quỷ Vương thoại âm rơi xuống, liền thấy từ bên ngoài động phủ, một chút lệ quỷ cấp quỷ dị nhao nhao giơ lên một chút than đá đi đến. Than đá là một loại màu đen nhánh tảng đá, có thể thiêu đốt, là quỷ dị nhóm rất thích một loại nhiên liệu, nhưng nhân tộc sử dụng lại không nhiều. Nguyên nhân ngay tại ở nhân tộc cho rằng than đá thiêu đốt sau sinh ra khói đen có độc. Lúc đầu đã từng có rất nhiều nhân tộc coi trọng loại này than đá, đào trở về bỏ vào nhà bếp bên trong đốt. Đừng nói, thật rất tuyệt, so củi càng có tác dụng tốt hơn. Nhưng chỗ xấu chính là kia khói đen có độc, có không ít người tộc liền bị khói đen đoạt đi tính mệnh. Về sau, mọi người không thể không từ bỏ loại này nhiên liệu. Đương nhiên, việc này Trương Huyền cũng không biết, nếu là biết, tự nhiên là muốn cho bọn hắn phổ cập khoa học một chút. Kia rõ ràng chính là kiếp trước than đá mà. Nóng giá trị nhưng so sánh tuổi cao hơn, về phần nói chúng độc cũng không phải kia khói đen, ngược lại là kia vô sắc vô vị oxit carbon. Này phương thế giới nhân tộc sở dĩ sẽ chúng độc, chủ yếu là bởi vì bàn nhà bếp không được. Nhan thoại ý tự, chỉ nói kia lệ quỷ cấp quỷ dị đem than đá phóng tới động phủ bên trong, xếp thành số đống, sau đó phân biệt dẫn đốt. Mấy đống than đá rất nhanh liền cháy hừng hực. Ngay sau đó, lại là một chút lệ quỷ cấp quỷ dị đi đến. Những này quỷ dị nhóm dơ lên đã giết tốt heo, trâu, dê, thỏ, cá trời yêu thú, liền đi tới những này đống lửa trước mặt. Ha ha các vị huynh đệ, cứ việc bung ra cái bụng ăn, ăn thịt bao no. Di Sơn Quỷ Vương dơ chén rượu, cười lớn. Di Sơn huynh, vì sao không có dê hai chân nha? Không có dê hai chân, bữa tiệc này có thể xưng không lên. Đúng lúc này, đột nhiên một cái mười phần thanh âm đột ngột từ nơi hẻo lánh bên trong vang lên. Di Sơn Quỷ Vương sững sờ, lông mày nhịn không được nhíu một cái, sau đó trong nháy mắt mặt giãn ra nở nụ cười, theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp kẻ nói chuyện chính là nơi hẻo lánh bên trong một cái đầu dê thân người yêu vương. Đầu dê thân người yêu vương bên cạnh thì còn có một cái đầu hiệu thân người cùng đầu hổ thân người yêu vương, ba yêu khí hơi thở đều thập phần cường đại. Nguyên lai Dương Lực đại thánh huynh đệ a. Di Sơn Quỷ Vương cười, hướng Dương Lực đại thánh nâng chén kính nói, Dương Lực huynh đệ có chỗ không biết, bây giờ phủ Bình huyện mới xuất hiện một chi chủng tộc, tên cứ gọi thần chỉ, cùng nhân tộc kết minh. Bây giờ, tiểu đệ thủ hạ những này quỷ dị chỉ cần vừa vào phủ Bình phạm vi bên trong, liền sẽ bị kia thần chỉ nhất tộc cầm nã hoặc tru sát. Tiểu đệ cố ý tự mình xuất thủ, nhưng trở ngại ngày 15 tháng 7 gần ngay trước mắt, liền không dám khinh nhạ sự cố, để tránh lầm vị đế đại nhân đại sự. Cũng không phải là cố ý lãnh đạo. Di Sơn Quỷ Vương đương nhiên sẽ không nói cho những này quỷ vương, yêu vương, ma vương nhóm mình thai nạn xấu hổ, nói mình đã từng nhiều lần xuất thủ, sau đó bị kia thần chỉ nhất tộc bạo truy, suýt nữa mệnh tang tại chỗ. Mà lại Tử Vong Cốc quỷ dị nhóm, cũng sớm đã bị Di Sơn Quỷ Vương cùng Càn Khôn Quỷ Vương hạ lệnh cấm khẩu, không cho phép tự mình thảo luận việc này. Cho nên những này mời tới chúng quỷ vương cấp quỷ dị nhóm, mặc dù rất nhiều đều biết thần chỉ nhất tộc một ít chuyện, nhưng lại cũng không rõ ràng Di Sơn Quỷ Vương, Càn Khôn Quỷ Vương đã sớm cùng thần chỉ nhất tộc giao thủ qua. Đương nhiên tự nhiên cũng có thông minh quỷ dị đoán được mấy phần, bất quá cũng sẽ không đi chủ động đi chất vấn việc này. Dù sao làm như vậy không có chút ý nghĩa nào không nói, sẽ còn đắc tội với người, được không bù mất. Di Sơn huynh, kia thần chỉ nhất tộc hẳn là chính là gần nhất lưu truyền sôi sùng sục chi kia chủng tộc. Lúc này bên cạnh một cái đầu hiệu thân người yêu vương hướng về Di Sơn Quỷ Vương ôm quyền nói, nguyên lai là hiệu lực đại thánh huynh đệ, chính là chi kia chủng tộc. Di Sơn Quỷ Vương thấy thế, tranh thủ thời gian trả lời, kia thần chỉ nhất tộc thực lực như thế nào? Hiệu lực đại thánh tiếp tục hỏi. Di Sơn Quỷ Vương dừng lại, tận lực bồi tiếp cười nói, theo tiểu đệ phía dưới các con tìm hiểu, kia phủ Bình thần chỉ nhất tộc bên trong, chí ít có hai cái quỷ vương cấp cao thủ, trong đó có một cái đạt đến trung giai quỷ vương. Hiệu lực đại thánh nghe vậy lập tức sắc mặt bình tĩnh lại, sau đó quay đầu cùng một bên Dương Lực đại thánh, Hổ Lực đại thánh liếc nhau một cái, ba yêu vương khẽ gật đầu, sau đó cùng nhau quay đầu nhìn về phía phủ Bình phương hướng. Chương 490, Thiên sư đợi yêu vương chương 490, Thiên sư đợi yêu vương ba yêu vương động tác đều rơi vào Di Sơn Quỷ Vương trong mắt. Di Sơn Quỷ Vương cỡ nào khôn khéo, trong nháy mắt liền hiểu ba yêu vương tâm lý, há hốc mồm, tựa hồ muốn khuyên giải một phen, bất quá qua trong giây lát liền bỏ đi suy nghĩ. Đó căn bản không có cách nào khuyên a, chính mình lúc trước tiến về phủ Bình thành lúc, cũng là cỡ nào tự tin. Lúc trước, nếu là có người khuyên mình, nghĩ đến cũng không được cái tác dụng gì, ngược lại sẽ còn bị mình oán hận. Ba yêu vương há lại sẽ ngoại lệ. Nghĩ tới đây, Di Sơn Quỷ Vương đành phải âm thầm thở dài một hơi, liền chỉ coi chưa trông thấy, một lần nữa ngồi xuống lại. Linh tố cư bên trong Trương Huyền lúc này thì là sững sờ, sau đó nghi ngờ nháy mắt. Ta tại sao có thể nghe được những cái kia quỷ dị tiếng nói đây? Hẳn là thiên thai cũng thông. Trương Huyền nhắm mắt cẩn thận cảm thụ một phen, phát giác thiên thai chưa thông, nhưng vì cái gì có thể nghe được Thương Nham Sơn chúng quỷ dị thanh âm đâu? Trương Huyền nhất thời có chút mê hoặc. Có lẽ là bởi vì thần vực tác dụng đi. Thần đạo sáng tạo vẫn chưa tới 2 tháng, nhưng chúng thần thực lực lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng trưởng, thần vực cũng tương tự đang không ngừng hoàn thiện. Bây giờ chúng thần thực lực đã so vào tháng 5 cường đại hơn nhiều, thần vực cũng tương tự càng thêm huyền diệu. Nghĩ tới đây, Trương Huyền tạm thời đè xuống đáy lòng nghi hoặc, tiếp tục xem hướng kia hổ, heo, dê ba yêu. Kia hổ yêu vương cùng heo yêu vương đều đã bước vào đến trung giai yêu vương, kia dê yêu thực lực hơi yếu, chỉ là sơ giai yêu vương. Ba yêu vương một phen ánh mắt giao lưu, Trương Huyền tự nhiên cũng thấy rõ ràng, trong nháy mắt minh bạch bọn chúng ý tứ. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném a. Trương Huyền nhịn không được lắc đầu, cũng không định quản chúng nó, chỉ là ba con yêu vương còn không cần hắn quan tâm, chúng thần đủ để ứng phó. Trương Huyền lần nữa cầm lấy một khối gỗ đào, đang muốn cân nhắc điều khác cái gì, đột nhiên lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Tử Vong Cốc, ánh mắt một lần nữa rơi vào kia ba yêu thân bên trên, trong lòng khẽ động. Hổ, heo, dê, trong nháy mắt để Trương Huyền nhớ tới kiếp trước nhìn Tây Du ký bên trong kia hổ lực đại tiên, heo lực đại tiên cùng dương lực đại tiên ba yêu. Nếu nói, Trương Huyền cảm thấy kiếp trước cái này ba yêu thật sự chính là tương đối oan uổng, ba yêu tuy là yêu tinh, nhưng từ Tây Du ký trong nguyên tắc xem ra, ba yêu thực sự cũng không phạm phải cái gì ngập trời chi tội, nhưng lại bị Tôn Ngộ Không sử xuất các loại kế sách cho tru sát. Bất quá này phương thế giới cái này ba yêu cũng không an. Trương Huyền Thiên nhãn phía dưới thấy được rõ ràng, kia hổ yêu, heo yêu, dê yêu từng cái trên thân tội nghiệp ngập trời, huyết sát chi khí tràn ngập, không biết tạo ra nhiều ít sát nghiệt. Thật là nên giết. Trương Huyền nhất niệm động chỗ, kia ba yêu đỉnh đầu nguyên bản liền 10 phần nồng đậm cấp sát khí trong nháy mắt quay cuồng lên. Vô tận kiếp khí rơi xuống, trong nháy mắt không có vào ba yêu đỉnh đầu. Bởi vì cái gọi là kiếp khí mê tâm, chính là như thế. Tử Vong Cốc hai quỷ vương động phủ bên trong, ba yêu chợt cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, như rơi xuống hầm băng, nhưng qua trong giây lát nhưng lại khôi phục bình thường. Ba yêu lần nữa liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một tia cảnh giác, nhưng ngay sau đó đỉnh đầu kiếp khí bay cuồn một hồi, trong nháy mắt lại mê mẩn tâm trí. Trương Huyền thu tầm mắt lại, rơi trên người Tôn Ngộ Huyền, đột nhiên cười một tiếng, nói khẽ: "Đồ nhi, tối nay bổi vi sư đi diễn một trận trò hay, như thế nào?" Chính cau mày, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu luyện tập đao công Tôn Ngộ Huyền sức sở, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền, tò mò hỏi: "Sư phụ, diễn cái gì tốt hí?" Ba. Trương Huyền lại là một thước đánh ra. "Ôi sư phụ, ngài vì sao lại đánh Đồ nhi?" Tôn Ngộ Huyền ủy khuất hỏi. "Hảo hảo luyện đao công của ngươi, không nên hỏi đừng hỏi, đến tối tự nhiên là biết." Trương Huyền trong tay thước một lần nữa biến thành đao khắc, sau đó lại lần cầm lên một khối gỗ đào. Tĩnh Nam phủ một vài mười người đội xe đang từ phủ thành bên trong lái ra. Đội xe có 3 chiếc xe ngựa, ở giữa chiếc xe ngựa kia nhất là xa hoa, mặt khác 2 chiếc thì liền muốn đơn giản hơn nhiều. Bên cạnh xe ngựa thì là hơn 30 con tuấn mã, lập tức võ giả trong tay cầm các loại binh khí, cảnh giác đánh ra bốn phía. Tại cuối cùng chiếc xe ngựa kia bên trong ngồi ngay thẳng 3 người, ở giữa là một vị thiếu niên, chính là thập tam hoàng tử Trương Nhẫn, hai bên chính là tứ công chúa Trương Giao cùng thất công chúa Trương Miểu. "Thất muội, ngươi nói bọn hắn sẽ ở trên đường xuất thủ lần nữa sao?" Tứ công chúa đột nhiên mở miệng hỏi. Tứ công chúa Trương Giao vừa mới nói xong, thập tam hoàng tử Trương Nhẫn cũng nhìn lại. Thất công chúa Trương Miểu thì lắc đầu, nói: "Ta cũng không nói được, chỉ mong đoạn đường này bình an đi." "Thất tỷ, nếu bọn họ muốn xuất thủ, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ ở khi nào xuất thủ? Lại sẽ áp dụng loại thủ đoạn nào xuất thủ đâu?" Thập tam hoàng tử Trương Nhẫn đột nhiên hỏi. Thất công chúa Trương Miểu có chút trầm ngâm một lát, thở dài: "Dựa theo chúng ta bây giờ tốc độ, ngày mai buổi chiều mới có thể đến Đạt phủ Bình huyện địa vực, nếu là nhanh, ngày mai vào đêm trước là có thể bởi tới phủ Bình thành, bọn hắn nếu muốn xuất thủ, tối hôm nay chính là tốt nhất thời gian." Thập tam hoàng tử Trương Nhẫn cùng tứ công chúa Trương Giao nghe vậy đều là nhẹ gật đầu. Đối một khi hoàng tử cùng công chúa xuất thủ, bọn hắn tất nhiên không dám tự mình động thủ, đơn giản vẫn là mượn nhờ quỷ dị chi lực, chỉ cần chúng ta làm tốt phòng bị, bọn hắn hiếm khi thấy xính. Thất công chúa Trương Miểu tiếp tục nói. Nói đến đây, thất công chúa Trương Miểu đột nhiên từ trong ngực đem kia ngũ lôi kiếm sở xoắn ra, nói: "Chúng chi chúng ta còn có nhị ca tự tay tặng bảo vật hộ thân." Thập tam hoàng tử Trương Nhẫn cùng tứ công chúa Trương Giao thấy thế, cũng nao nao đưa tay vào ngực, đem viên kia ngũ lôi kiếm móc ra. Nhị ca nói: "Trong vòng khí tôi động, nhưng Triệu Thiên Lôi có bảo vật này tương hộ, bình thường quỷ dị sợ là không chịu được đạo thiên lôi này một cái đi." Thập tam hoàng tử Trương Nhẫn vuốt ve trong tay ngũ lôi lệnh, trên mặt lộ ra mỉm cười. Lấy nhị ca gần như võ đế thực lực chế tác lệnh bài, sợ là quỷ vương, yêu vương tự mình xuất thủ, cũng không chiếm được tốt ta. Tứ công chúa Trương Giao nhịn không được suy đoán nói. Nàng lời vừa nói ra, thập tam hoàng tử Trương Nhẫn cùng thất công chúa Trương Miểu đều là nhãn tình sáng lên, trong nháy mắt trong lòng vẻ lo lắng tán đi hơn phân nửa. Linh tố cư bên trong, Trương Huyền không có tiếp tục điều khắc mới thần vị, mà là đem thập điện Diêm La, tứ đại phán quan cùng mạnh bà lại điều khắc một lần. Mặt trời ngã về tây, màn đêm dần dần giáng lâm. Bang, bang. Trên đường đã chuyển đến tiếng báo canh. Trương Huyền nhẹ nhàng huy động phất trần, theo bỏ họ. Một tiếng bỏ hống, Thanh Nhu yêu vương cự lực đại thánh xuất hiện ở linh tố cư bên trong. Trương Huyền người nhẹ nhàng đã đến châu trên lưng, sau đó khẽ vươn tay liền đem Tôn Ngộ Huyền cũng nhất tới. "Châu, tối nay có ba yêu từ Thương Nham Sơn đến, chúng ta lên đi nên đón lấy đi." Trương Huyền vỗ vỗ nhu đầu, vừa cười vừa nói: "Vâng, thượng thần." Thanh Nhu yêu vương cự lực đại thánh đáp ứng một tiếng, bốn vó giẫm một cái địa, lập tức đằng không mà lên, liền hướng về Thương Nham Sơn bay đi. Bay tới không trung về sau, Trương Huyền vung lên phất trần, một vệt kim quang liền đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Kim quang biến mất về sau, một châu một người một khỉ liền tiến vào đến ẩn thân trạng thái. Khi đi tới phủ Bình huyện biên giới chỗ về sau, Trương Huyền nhẹ nhàng vỗ nhu đầu, thấp giọng nói: "Châu mà liền rơi vào nơi đây đi." Bỏ họ. Cự lực đại thánh một tiếng hít dài, liền từ không trung rơi xuống. Trương Huyền nhảy xuống mặt đất, đưa tay hướng về trên người mình một chỉ, liền gặp một đoàn kim quang đem hắn bọc lại. Đợi kim quang biến mất, nguyên địa nơi nào còn có Trương Huyền, xuất hiện là một vị râu tóc bạc trắng già trên 80 tuổi lão giả. Lão giả nửa khom lũ lấy thân thể, người mặc vải thô áo gai, trên đầu mang theo một đỉnh mũ rộng vành, trong tay thì cầm một cây cần câu. Lão giả đưa tay hướng về mặt đất vạch một cái, chỉ nghe một trận rầm rầm. Tiếng nước, nguyên địa vậy mà xuất hiện một đầu bề rộng chừng vài chục trượng dòng sông. Lão giả hướng về bờ sông một chỉ, bờ sông trống rỗng liền xuất hiện một tảng đá xanh. Lão giả đi vào tảng đá gần đó một bên, hướng trên tảng đá khẽ nghiêng, sau đó đem cần câu hướng về dòng sông bên trong ném đi, liền gặp một đạo kim sắc dây câu trống rỗng xuất hiện, rơi vào dòng sông ở trong. Khi nhỏ Tôn Ngộ Huyền ở một bên liền nhìn ngây người, há to miệng, thật lâu mới phản ứng được, lề mà lề mề đi vào lão giả bên người, nhìn xem lão giả xa lạ kia gương mặt, lắp bắp nói, là sư phụ biến thành lão đầu. Vẫn là lão đầu biến thành sư phụ đâu. Chương 491, nấu một nồi dê canh, như thế nào? Chương 491, nấu một nồi dê canh, như thế nào? 3. Ôi sư phụ, ngài lại đánh Đồ Nhi. Cái gì lại là sư phụ, lại là lão giả? Tôn Ngộ Huyền che lấy đầu, ủy khuất nói lẩm bẩm. Trương Huyền thì đem trong tay thước một lần nữa huyễn hóa thành cần câu, ném bỏ vào trong nước sông. Sư phụ, chúng ta vì sao không trực tiếp giết tới Thương Nham Sơn đi? Tôn Ngộ Huyền vuốt vuốt đầu, rất nhanh liền cười hắc hắc tiến tới Trương Huyền trước mặt, tò mò hỏi. Trương Huyền hóa thành lão giả, trừng mắt liếc hắn một cái, hỏi, đi Thương Nham Sơn làm cái gì? Trực tiếp đem những cái kia quỷ vương, yêu vương toàn giết. Toàn giết. Nghe được Trương Huyền lời này, Tôn Ngộ Huyền chính là khẽ run rẩy. Mình vị sư phụ này sát tâm có chút nặng a. Tôn Ngộ Huyền không tự chủ nghĩ đến. Bất quá, giống như cũng không phải không thể, dù sao những người kia cũng không có một cái tốt. Nhất là kia Di Sơn Quỷ Vương, Càn Khôn Quỷ Vương, nếu không phải lão tổ còn tại thế, chúng ta. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Trương Huyền mắt thần hồ nghi nhìn về phía ngồi xổm ở một bên khỉ nhỏ Tôn Ngộ Huyền, liền thấy hắn một đôi mắt xoay tít chuyển động, còn thỉnh thoảng dần hiện ra một tia sắc cơ. Con khỉ nhỏ này rất chết lòng có điểm nặng a. Hắn đối với người nào lên sát tâm đâu? Cái này không thể được, thân là người trong đạo môn, sát tâm quá nặng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Xem ra sau này đến cho hắn luôn năn luôn nắn, không thể để cho hắn vào lạc lối. Trương Huyền trong lòng suy nghĩ chuyển động. Sư phụ, Tôn Ngộ Huyền cẩn thận hô. Chuyện gì? Trương Huyền quay đầu nhìn một chút Tôn Ngộ Huyền. Ý của ngài là ba cái kia yêu quái sẽ đi qua từ nơi này? Tôn Ngộ Huyền tò mò hỏi. Trương Huyền dương mắt nhìn một chút Thương Nham Sơn phương hướng, cười nói, bọn chúng đã hướng bên này đi, lại có chén trà nhỏ thời gian, không sai biệt lắm liền nên đến. Kia sư phụ, ta nên làm những gì nha? Tôn Ngộ Huyền nhìn xem Trương Huyền nhàn nhã câu lấy cá, mà mình ngay tại cái này bên cạnh ngồi xổm, luôn cảm giác có chút không thỏa đáng. Sư phụ ở nơi đó vội vàng, mình lại tại bên cạnh nghỉ ngơi. Không ổn, không ổn. Ồ. Trương Huyền con mắt một trận chuyển động, đột nhiên nở nụ cười, sau đó thừa dịp khỉ nhỏ Tôn Ngộ Huyền bất lưu thần, chính là một cước đá ra ngoài. Liền nghe đến ba. Bịch. Một tiếng, Tôn Ngộ Huyền hóa thành một đường vòng cung, ngã vào trong sông. Sư phụ. Phốc. Không có chút nào chuẩn bị liền bị Trương Huyền đá nước vào bên trong Tôn Ngộ Huyền, uống liền mấy miệng nước sông. Sư phụ. Trương Huyền tại trên bờ cười nói, Đồ Nhi, ngươi nhà, vừa lúc ở trong sông tắm rửa đi. Tôn Ngộ Huyền im lặng nhìn xem trên bờ cười to Trương Huyền, trong lòng tự nhủ mình bị sư phụ này thế nào cũng cảm giác có chút không đứng đắn nha. Trương Huyền cũng không tiếp tục để ý tại trong sông bay nhảy khỉ nhỏ, đưa tay hướng về bên cạnh một chỉ thấy tảng đá gần đó bên cạnh đột nhiên nhiều một ngụm nồi lớn, trong nồi là không ngừng lăn lộn nước sôi. Nồi lớn phía dưới thì là một đoàn kim sắc liệt diễm, kịch liệt thiêu đốt lên. Làm tốt đây hết thảy, Trương Huyền liền dựa nghiêng ở trên tảng đá, khép hờ mở mắt, tay phải thì cầm cần câu, cũng không để ý tới trong nước phải chăng có cá mắc câu. Thương Nham Sơn bên ngoài đột nhiên có ba đạo hắc quang từ Tử Vong Cốc bên trong bay ra. Ba đạo hắc quang dừng ở không trung, từ đó hiện ra ba tôn yêu vương, chính là kia Hổ Lực Đại Thánh, Hiệu Lực Đại Thánh cùng Dương Lực Đại Thánh. Đại ca, kia Di Sơn Quỷ Vương được không lưu loát, chiêu đãi ta các loại, lại ngay cả cái huyết thực đều không cung cấp. Dương Lực Đại Thánh trong giọng nói vẫn mang theo vài phần bất mãn. Hắc hắc, sợ là kia Di Sơn cùng Càn Khôn hai quỷ, sớm bị kia thần chỉ nhất tộc sợ vỡ mật lượng, tưởng nó vẫn là Nam Phủ Quỷ Đế đại nhân tâm phúc cái tướng đâu. Một bên Hiệu Lực Đại Thánh cũng hắc hắc cười lạnh nói. Lão đại Hổ Lực Đại Thánh thì lung lay đầu hổ, nói ra, theo vi huynh nhìn, kia Di Sơn cùng Càn Khôn hai quỷ sợ là tại thần chỉ nhất tộc trên thân tua thiệt qua nha. Đại ca, lời ấy ý gì? Dương Lực Đại Thánh nghi ngờ nhìn về phía đại ca Hổ Lực Đại Thánh. Hiệu Lực lớn Thánh Nhãn Châu chuyển động, đột nhiên mở miệng nói, đại ca ý tứ, kia hai cái lao quỷ sợ là cùng thần chỉ nhất tộc đã từng quen biết rồi, hơn nữa còn bị thiệt lớn. Thư sợ là như thế, bất quá theo bọn chúng nói thần chỉ nhất tộc chí ít có hai cái quỷ vương cấp cao thủ, trong đó còn có cái trung giai quỷ vương cấp, lại thêm phủ bình thành bên trong vị kia Ngụy Võ Vương, kia hai con lão quỷ ăn chút thiệt tỏi cũng không ngoài ý muốn. Hổ Lực Đại Thánh lắc đầu, khắp khuôn mặt là cười lạnh nói, ha ha, như thế như vậy, chúng ta càng hẳn là đi một chuyến phủ bình thành, lấy chúng ta thực lực, vừa vặn chiếu cô kia thần chỉ nhất tộc, thuận tiện đánh một chút dê hai chân đến ăn. Tiểu đệ cái này miệng bên trong nhanh nhạt méo vô vị. Dương Lực Đại Thánh ha ha cười nói, ba yêu vương liếc nhau, cùng nhau cười ha ha, sau đó dựng lên hắc phong liền hướng về phủ bình thành phương hướng bay đi. Một đường không nói chuyện, ba yêu vương bay cực nhanh, rất nhanh liền đi vào một con sông lớn trên không. A lão nhị, lão tam, chúng ta có phải hay không đi lầm đường? Ba yêu lập tức liền ngừng hắc phong, cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại. Đại ca, kỳ quái, chúng ta hẳn là không đi nhầm đường đi, ngươi nhìn bên kia đỉnh núi cùng rừng cây, tiểu đệ đi qua nhiều lần, chắc chắn sẽ không nhớ lầm. Hiệu lực đại thánh quan sát tỉ mỉ lên bốn phía đến, càng xem càng quen thuộc. Nhưng con sông này là chuyện gì xảy ra? Dương lực đại thánh cũng mê hoặc. Ba yêu vương đều mấy lần tới qua phủ bình huyện, lấy bọn chúng yêu vương trí nhớ như thế nào không nhớ được con đường? Kỳ quái. Lão tam, chúng ta lần trước là lúc nào đi vào phủ bình huyện? Hổ lực đại thánh quay đầu nhìn về phía Dương lực đại thánh hỏi. Dương lực đại thánh một chút suy nghĩ, liền mở miệng nói, đại ca, chúng ta lên một lần tới đại khái là 27 năm trước. Chẳng lẽ ngay tại cái này hơn 20 năm ở giữa, nơi này liền mới xuất hiện như vậy một đầu sông lớn? Trên đất con sông này, mặc dù không tính lớn, nhưng dù sao cũng không phải một dòng suối nhỏ lưu, mà là một đầu chân chính dòng sông. Một dòng sông làm sao lại như thế đột ngột xuất hiện đâu? Ba yêu vương trong lúc nhất thời đều mê hoặc. Xì. Trượt. Chính cẩn thận quan sát dòng sông, Dương lực đại thánh đột nhiên hút trượt một chút nước bọn, sau đó chỉ vào dòng sông bên trong một vị trí, hô lớn, hai vị ca ca, các ngươi nhìn một cái tươi non dê hai chân. Hổ lực đại thánh cùng Hiệu lực đại thánh nghe được Dương lực đại thánh thanh âm tất cả giật mình, sau đó nhao nhao nhìn sang, liền thấy cách đó không xa đang có một cái nhân tộc tiểu hài ở trong nước chơi đùa, mơ hồ còn có thể nghe được đứa bé kia tiếng cười. Ba yêu vương nhìn thấy trong nước nhân tộc tiểu hài, lập tức liền cảm giác trong miệng mà bước. Xì. Trượt. Xì. Trượt. Xì. Trượt đại ca, liền một cái, giống như có chút không đủ phân nha. Dương lực đại thánh lần nữa nuốt nước bọt, nói. Các ngươi nhìn, nơi đó làm sao có một ngụm nổi lớn. Hiệu lực đại thánh đột nhiên hoảng sợ nói. Hổ lực đại thánh. Dương lực đại thánh nghe tiếng nhìn lại, liền thấy một tảng đá xanh bên cạnh, đang có một ngụm nổi lớn đang sôi trào. Dương lực đại thánh nhìn xem kia nổi lớn, nhìn nhìn lại kia trong nước tiểu hải, chỉ cảm thấy nước miếng trong miệng càng nhiều hơn. Xì. Chợt hắc hắc, đại ca, nhị ca, vừa vặn đem kia gần hai chân dê nhất tới, để vào kia trong nồi, nấu liền một nồi dê canh, như thế nào? Xì. Chợt lao tam, ý kiến hay. Tươi a. Hổ lực đại thánh, Hiệu lực đại thánh lập tức đều tâm động. Chương 492, ăn no rồi, chúng ta cũng nên trở về. Chương 492, ăn no rồi, chúng ta cũng nên trở về. Như đặt ở ngày xưa, ba yêu vương cũng không về phần như thế không khôn ngoan. Đổi lại bất kỳ một cái nào người bình thường, nhìn thấy hơn nửa đêm, một đứa bé tại giã ngoại trong nước sông chơi đùa cũng sẽ không khả nghi. Nhưng đã sớm bị kiếp khí mê mẩn tâm trí ba yêu vương, lại là nửa điểm cũng không ý thức được không ổn. Kia ba yêu vương giờ phút này trên đỉnh đầu, kiếp khí lan lộn, khói đen mờ mịt, huyết hồng sắc sát cơ đã sớm đem ba yêu hoàn toàn bao phủ. Nhìn như hơi híp mắt lại câu cá Trương Huyền trong lòng âm thầm thở dài, nói nhỏ, quả nhiên là gặp nạn người tại số người khó thoát ta. Dương lực đại thánh một bước phóng ra, liền tới đến Tôn Ngộ Huyền đỉnh đầu. Trương Huyền cũng không vì Tôn Ngộ Huyền triệt hồi kia chướng nhãn chi pháp, vì vậy tại ba yêu vương trong mắt, bây giờ trong nước chính là một cái kiểu nộn nhân tộc tiểu hài, mà không phải một con yêu tộc khỉ nhỏ. Hắc hắc tiểu A Nhi, nhanh đến bản đại vương trong nồi tới. Dương lực đại thánh âm thiếu, nô ra một tay, liền hướng về dòng sông bên trong khỉ nhỏ Tôn Ngộ Huyền bắt tới. Ừm, chuyện gì xảy ra? Làm sao bắt bất động? Dương lực đại thánh cảm giác trong tay đã bắt lấy cái này nhân tộc tiểu hài, nhưng làm sao lại là để lên không nổi nha? Ôi, phù phù. Một tiếng, Dương lực đại thánh cảm giác một cỗ to lớn hấp lực chuyển tới, trong nháy mắt liền bị hút vào nước sông ở trong. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp Trương Huyền cần câu trong nháy mắt thẳng băng, sau đó cấp tốc thành hình cung, phản phất đang có con cá cắn câu. Dựa nghiêng ở trên tảng đá, Trương Huyền lập tức mở mắt, nhìn xem đã bị kéo thành hình cung cần câu, nhẹ nhàng hướng lên nhấc lên, liền thấy một đầu dài hơn một thước hắc ngư bị kéo ra khỏi mặt nước. Kia hắc ngư một đôi trong mắt cá tràn đầy mê mang cùng vẻ sợ hãi, thấy được bên bờ ngồi lão giả, tựa hồ cũng không kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Trương Huyền hóa thành lão giả, nhìn xem câu trên lưỡi câu hắc ngư, thở dài nói, là một đầu ăn thức ăn mặn hắc ngư à. Ngươi ngày ngày nuốt ăn cái khác con cá, nhưng chưa từng nghĩ qua, có một ngày cũng sẽ bị cái khác con cá ăn đi. Trương Huyền nói xong, đưa tay đem kia hắc ngư từ lưỡi câu bên trên hái xuống. Tựa hồ kịp phản ứng hắc ngư, bắt đầu kịch liệt dãy rủa, đáng tiếc lại sao thoát đạt được Trương Huyền chi thủ. Ừ, vừa vặn ném vào trong nồi, một hồi cho Đồ Nhi cải thiện cơm nước nhà. Trương Huyền cười nói xong, giũ tay một cái liền đem kia dài hơn một thước hắc ngư ném vào bên cạnh nồi lớn ở trong. Hắc ngư vừa rơi vào nồi lớn bên trong, liền bắt đầu kịch liệt giằng co, dùng sức hướng lên toát ra, tựa hồ muốn nhảy ra nồi bên ngoài, nhưng kỳ quái là, vô luận nó dãy rủa như thế nào nhảy bọn, đều không thể nhảy ra kia mặt nước, càng không nói đến nhảy ra nồi bên ngoài. Trong mơ hồ, trong nồi còn truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. A, lão tam đâu? Còn tại không trung chờ đợi Hiệu lực đại thánh đột nhiên phát hiện lão tam Dương lực đại thánh không thấy, mà nhân tộc kia tiểu hài còn tại trong sông chơi đùa. Đại ca, ngươi thấy lão tam sao? Hiệu lực đại thánh nhìn về phía Hổ lực đại thánh hỏi. Hổ lực đại thánh cũng là sửng sở, quay đầu nhìn sang, phát hiện Dương lực đại thánh đã không thấy bóng dáng, nhịn không được có chút sinh khí. Cái này lão tam, để nó bắt cái tiểu hài, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, còn không biết chạy đi đâu. Lão nhị, trước mặt kệ nó, ngươi đi đem đứa bé kia bắt lên đến. Vâng, đại ca. Hiệu lực đại thánh đáp ứng một tiếng, cũng cất bước đi tới Tôn Ngộ Huyền trên không. Toàn bộ quá trình bên trong đã sớm bị kiếp khí mê hoặc tâm trí hai yêu vương căn bản chưa ý thức được không đúng. Thứ cái này lão tam, thật sự là không đáng tin cậy, ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Hiệu lực đại thánh miệng bên trong oán trách, cũng hướng phía dưới tìm vòi tay, liền hướng về trong nước Tôn Ngộ Huyền bắt tới. Đương nhiên, nó cũng không ngoại lệ. Đương theo lấy ôi. Một tiếng, sau đó liền lại là phù phù. Một tiếng, cũng rơi xuống tiến vào trong nước. Chỉ gặp Trương Huyền cần câu lần nữa bị kéo loan liêu yêu, trên mặt nước bắt đầu văng lên bọt nước, tựa hồ cắn được câu bên trên con cá ngay tại theo bản năng giãy giụa. Trương Huyền mỉm cười, sau đó liền nhẹ nhàng nhấc lên cần câu, chỉ gặp lưỡi câu bên trên lần nữa nhiều một đầu dài hơn một thước đại hắc cá. So với vừa nãy đầu kia còn muốn lâu một chút, lớn hơn một chút. Tốt cá, đầu thứ hai đi. Con cá a, con cá, ăn cá người, cá ăn chi. Ăn người người, người ăn chi nha. Trương Huyền nói, đưa tay đem kia hắc ngư hái xuống, sau đó run tay một cái, lại lần nữa ném vào bên cạnh nồi lớn bên trong. Trong mơ hồ, lần nữa truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết. Trên bầu trời, hổ lực đại thánh nháy nháy mắt, nghi hoặc nói, kỳ quái, lão nhị đâu? Vừa mới còn ở đây, chạy đi đâu? Hổ lực đại thánh cúi đầu nhìn xem vẫn tại trong sông chơi đùa tiểu hải, nghi hoặc càng nặng. Thật là bao lớn chút chuyện a, cái này cũng làm không được, muốn các ngươi làm gì dùng, còn muốn ta tự mình xuất thủ. Hổ lực đại thánh bất mãn cũng cất bước đi tới Tôn Ngộ Huyền trên không, duỗi ra một cái tay, liền hướng về trong nước Tôn Ngộ Huyền mò qua thứ. Ừm, chuyện gì xảy ra? Vừa mới đưa tay vươn vào trong nước, hổ lực đại thánh cũng cảm giác được không đúng, muốn đưa tay rút khỏi lúc đã tới đã không kịp. Liền nghe đến ôi một tiếng, sau đó phù phù một tiếng, hổ lực đại thánh cũng ngã vào đến nước sông ở trong. Trương Huyền lần nữa nhẹ nhàng nhấc cần câu lên, lưới câu bên trên đã câu đi lên một đầu dài hơn hai thước đại hắc cá. So vừa rồi hai đầu còn lớn hơn, cũng càng mập. Không tệ, không tệ, điều thứ ba. Trương Huyền khẽ vươn tay liền đem điều thứ ba này hắc ngư hái xuống. Tựa hồ kịp phản ứng hắc ngư kịch liệt dãy rủa, đáng tiếc lại thế nào khả năng dãy đến thoát. Ừm. Con cá này càng mập, nấu lấy ăn đáng tiếc, nướng ăn đi. Trương Huyền tự lẩm bẩm. Hắc ngư nghe đến đó, dãy rủa đến càng phát ra kịch liệt, đáng tiếc vẫn là tại làm vô dụng công. Trương Huyền nói xong, hướng về bên cạnh một chỉ, liền thấy tại nồi lớn bên cạnh lại nhiều một đống lửa. Đống lửa bên trên lại thêm ra đến một bộ vị nướng. Trương Huyền cần câu trong tay một vệt kim quang hiện lên, liền biến thành một đầu dài khoảng 3 thước côn sắt. Trương Huyền cầm lấy côn sắt, trực tiếp liền từ đại hắc cá miệng bên trong thọc đi vào, sau đó từ hậu môn liền chui ra. Toàn bộ quá trình bên trong, đại hắc cá tại kịch liệt dãy rủa lấy, đáng tiếc căn bản không làm nên chuyện gì. Trương Huyền nhìn xem đã bị xuyên tại côn sắt bên trên đại hắc cá, thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói: "Không tệ, không tệ, vừa vặn. Như thế mà cá, Đồ Nhi hẳn là thích ăn." Trương Huyền nói, liền đem côn sắt khoác lên trên vi nướng, chậm rãi chuyển động. Rất nhanh nồng đậm mùi thịt liền phiêu đãng ra. Mùi thơm dần dần trôi dạt đến nước sông bên trong, ngay tại trong nước chơi đùa Tôn Ngộ Huyền, đột nhiên kéo lên cái mũi. "Tốt, Đồ Nhi, chơi lâu như vậy, mau lên đây đi." Nghe được Trương Huyền chào hỏi, Tôn Ngộ Huyền lập tức đáp ứng một tiếng, liền hướng về bên bờ bơi tới. "Thơm quá, sư phụ, ngươi chừng nào thì câu đi lên cá, thơm quá a." Vừa mới đạp vào bờ tới Tôn Ngộ Huyền, con mắt liền rơi vào trên vi nướng, không ngừng mà có rút lấy cái mũi. "Nhìn ngươi kia thèm dạng, mau tới đây nếm thử vi sư tay nghề." Trương Huyền cười hướng Tôn Ngộ Huyền vẫy vẫy tay. "Được rồi, sư phụ, Đồ Nhi cái này đến." Tôn Ngộ Huyền đáp ứng một tiếng, mấy bước liền đi tới Trương Huyền trước mặt, đặt mông liền ngồi vào trên mặt đất, mắt lom lom nhìn giá nướng bên trên đã bị nướng đến kinh ngạc đại hắc cá. Trương Huyền cười ha ha một tiếng, đưa tay liền đem nướng xong đại hắc cá cầm xuống tới, đưa tới Tôn Ngộ Huyền trước người. Tôn Ngộ Huyền đưa tay tiếp nhận, đã nghe đến một cỗ cực kỳ mùi thơm nồng nặc bay thẳng chóp mũi, nước bọt trong nháy mắt liền chảy xuống. Theo bản năng Tôn Ngộ Huyền liền đem cá nướng đưa đến bên mồm của mình, đang muốn há miệng đi cắn, đột nhiên liền ngừng lại. Sau đó chê cười tranh thủ thời gian hai tay dâng lại đưa đến Trương Huyền trước mặt, cung kính nói ra: "Sư phụ, ngài ăn trước." Trương Huyền thấy thế vui mừng nhẹ gật đầu, gấp gáp nói: "Ngươi có phần này tâm, vi sư liền thật cao hứng, nhanh ăn đi, đây là vi sư chuyên môn cho ngươi nướng." Tôn Ngộ Huyền nháy nháy mắt, phát giác Trương Huyền chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem hắn, cũng không một chút tiếp nhận cá nướng ý tứ, lập tức hiểu được, vành mắt đều có chút đỏ lên, nhẹ gật đầu, nói: "Vâng, sư phụ." Tôn Ngộ Huyền đáp ứng một tiếng, một lần nữa đem cá nướng đưa đến mình bên miệng, há miệng liền cắn. Cái này cắn một cái dưới, Tôn Ngộ Huyền lập tức liền là nhãn tỉnh sáng lên, sau đó miệng hạ không ngừng, rất nhanh liền đem đầu này dài hơn hai thước đại hắc cá ăn sạch sẽ, liền ngay cả những cái kia xương cá đều bị hắn cắn nát nuốt xuống. "Thế nào, ăn no chưa?" "Đồ Nhi." Trương Huyền cười tủm tỉm nói. "Ăn." Cảm động hết sức, Tôn Ngộ Huyền vừa muốn trả lời ăn no rồi, lại đột nhiên nghe được trong bụng truyền đến đùng đùng thanh âm, không khỏi sờ lên cái bụng, ngượng ngùng nói: "Sư phụ, rất là kỳ quái, Đồ Nhi cảm giác càng ăn càng đói bụng." Trương Huyền nghe vậy, cười lên ha hả: "Đói bụng tốt, đói bụng tốt. Ngươi nhìn bên kia." Trương Huyền cười chỉ một bên nồi lớn, chỉ gặp kia nồi lớn bên trong nguyên bản thanh thủy đã sớm biến thành chất lỏng màu nhũ bạch. "Đồ Nhi, cái kia còn có một nồi nấu chín canh cá đâu, đều là vi sư làm cho ngươi, nhanh đi ăn đi." Trương Huyền nói, hướng về Tôn Ngộ Huyền trong tay một chỉ thấy Tôn Ngộ Huyền trong tay cây kia côn sắt liền biến thành một đôi đũa, một cái chén lớn cùng một cái cán dài cái thìa. Tôn Ngộ Huyền nhìn về phía nồi lớn bên trong canh cá, kia mùi thơm nồng nặc trong nháy mắt liền vỡ tung lý trí của hắn. Đơn giản quá thơm, không thể chống cự hương. "Tạ sư phụ." Tôn Ngộ Huyền nói, liền vọt tới nồi lớn trước mặt, rất nhanh liền vì chính mình múc tràn đầy một chén lớn màu ngà sữa canh cá. "Sư phụ, ngươi tới trước một bát đi." Tôn Ngộ Huyền vẫn là chưa quên, trước đưa cho Trương Huyền một bát. Trương Huyền cười lắc đầu, nói: "Đồ Nhi, vi sư không đói bụng, đây đều là cho ngươi chịu, uống nhanh đi." Lạnh liền không tốt uống. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, lúc này mới đem chén lớn đặt ở bên miệng, bắt đầu uống. Tôn Ngộ Huyền càng uống cảm giác càng đói, uống xong một bát, liền lại múc một bát. Chờ Tôn Ngộ Huyền cảm thấy không sai biệt lắm uống no bụng thời điểm, nồi lớn bên trong đã một giọt cũng không còn. Nấc. Tôn Ngộ Huyền ở một cái, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. "Sư phụ." Trương Huyền thấy thế, mỉm cười nói: "Thế nào, Đồ Nhi, ăn no chưa?" "Ăn no rồi." "Sư phụ, Đồ Nhi, Đồ Nhi." nói nói, Tôn Ngộ Huyền khuôn mặt nhỏ càng phát ra đỏ lên. Ha ha. Trương Huyền cũng nhịn không được nữa phá lên cười, cười xong liền nói ra, đã ăn no rồi, chúng ta cũng nên trở về. A. Tôn Ngộ Huyền lập tức liền ngây ngẩn cả người, ngơ ngác hỏi, sư phụ, ngài không phải nói hôm nay sẽ có 3 cái yêu quái tới sao? Còn muốn đệ tử phối hợp diễn một màn kịch. Đã tới, ký cũng diễn xong, cho nên cần phải trở về. A. Chương 493, Kim Hầu nhập Đan Lô, Khương Hùng đến phủ Bình. Chương 493, Kim Hầu nhập Đan Lô, Khương Hùng đến phủ Bình. Linh Tố Cư bỏ họ. Theo một tiếng bò hống, Trương Huyền cùng khỉ nhỏ Tôn Ngộ Huyền về tới Linh Tố Cư. Thanh Nưu Yêu Vương đưa xong Trương Huyền cùng Tôn Ngộ Huyền, liền cất bước một lần nữa về tới thần vực. Trương Huyền thì cười tủm tỉm nhìn xem Tôn Ngộ Huyền, hỏi, "Đồ Nhi, hiện tại cảm giác thế nào?" Tôn Ngộ Huyền bị hỏi không hiểu đâu, lắc đầu nói, "Sư phụ, đệ tử mọi chuyện đều tốt nha, chỉ là có chút ăn không tiêu, ăn đến có hơi nhiều." Trương Huyền nghe vậy, thì lắc đầu, nói, "Không có việc gì, không có việc gì, một hồi liền không trống." Trương Huyền nói xong, liền để Tôn Ngộ Huyền ngồi xuống, sau đó mình cũng không về phòng ngủ nghỉ ngơi, mà là tiếp tục ngồi xuống trên đế, vẫy tay một cái, một khối gỗ đào cùng đao khắc một lần nữa về tới trong tay. "Sư phụ, ngài còn không nghỉ ngơi a?" Tôn Ngộ Huyền nhìn thấy Trương Huyền hành vi, có chút tò mò hỏi. "Trước không đợi." Trương Huyền cười cầm lấy đao khắc liền điêu khắc. "Sư phụ, ngươi lại muốn điêu khắc cái gì?" Tôn Ngộ Huyền kỳ quái mà hỏi thăm. "Nha vi sư đây là muốn điêu khắc một cái đan lô." Trương Huyền miệng bên trong đáp, động tác trên tay lại là không ngừng. "Đan lô? Đó là cái gì?" Tôn Ngộ Huyền lần đầu tiên nghe được cái danh từ này. "Đan lô a. Một hồi, ngươi sẽ biết." Trương Huyền nói, trong tay đao khắc càng nhanh hơn. Chỉ gặp mảnh gỗ vụn bay tán loạn, rất nhanh, một cái ba chân hai thai hình tròn đan lô liền thành hình. "Sư phụ, tại sao ta cảm giác hơi nóng nha?" Tôn Ngộ Huyền đột nhiên cảm giác từ trong bụng dâng lên một đoàn nhiệt lưu, bắt đầu du tẩu toàn thân, sau đó toàn thân cũng bắt đầu trở nên ấm áp. "Sư phụ, càng ngày càng nóng." Tôn Ngộ Huyền đột nhiên cảm giác dòng nước ấm lướt qua, thể nội bắt đầu nóng lên. "Nha, không có việc gì, kia là hiện tượng bình thường, Đồ Nhi, ngươi nhiều nhịn một chút." Trương Huyền trong tay đao khắc không ngừng, miệng bên trong thì nói. "Nô, nóng quá, nóng quá." Tôn Ngộ Huyền cảm giác toàn thân bắt đầu khô nóng. "Sư phụ, nóng quá, chuyện gì xảy ra?" Trương Huyền đao khắc bay múa đến nhanh hơn, đem kia đan lô tân trang đến càng thêm tinh xảo. "A." Tôn Ngộ Huyền bắt đầu hét thảm lên, khẽ vươn tay liền đem trên người mình quần áo cho xé rách. Xé nát quần áo, Tôn Ngộ Huyền vẫn cảm thấy khô nóng không chịu nổi, thế là nhanh như chớp liền chạy tiến vào phòng bếp, cầm lấy bầu nước liền từ trong chu nước múc tràn đầy một bầu nước, sau đó hướng lên cái cổ mà liền rót xuống dưới. "Từ ngực, từ ngực, từ ngực." Tôn Ngộ Huyền một hơi liên tục uống 3-4 bầu, mới hơi dễ chịu một chút. "Sư phụ, Đồ Nhi cảm giác nóng quá, chuyện gì xảy ra?" "Không có việc gì, đây là hiện tượng bình thường." Trương Huyền nói chuyện, ngay tại đan lô khắc xuống lò bát quái 3 chữ to, chỉ nghe được cầm ầm. Trong hư không lần nữa truyền đến âm thanh sấm sét, sau đó vô biên vô tận huyền hoàng chi khí lần nữa chút xuống, quan chú tiến cái lò luyện đan này ở trong. Trương Huyền run tay một cái, liền đem lò bát quái bước ra ngoài. Nguyên bản chỉ có một trường lớn nhỏ lò bát quái, vừa rời đi Trương Huyền lòng bàn tay, liền hóa thành một tòa cao hơn 9 thước, 6 thước phương viên cự hình đan lô, rơi vào Linh Tố Cư viện lạc ở trong. Chỉ nghe phanh một tiếng, đan lô liền nặng nề mà đập vào trên mặt đất. "Sư phụ, đây chính là đan lô." Vừa mới cảm giác tốt một chút, Tôn Ngộ Huyền một lần nữa về tới trong nội viện, liền thấy trước mắt đan lô. "Đúng, đây cũng là đan lô." Trương Huyền cười nói. "Đây là làm gì dùng?" "Sư phụ." Vẫn không có ý thức được không đúng, Tôn Ngộ Huyền tò mò hỏi. "Cái này sao?" Trương Huyền vừa cười vừa nói, còn chưa nói xong cũng nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền bịch một tiếng ngã rầm trên mặt đất, bắt đầu ở trên mặt đất lăn lộn. "Sư phụ, nóng quá, nóng quá, lại bắt đầu nóng đi lên, sư phụ, cứu mạng a." Trương Huyền gật đầu cười, sau đó chỉ một ngón tay, chỉ thấy kia đan lô nắp lò liền mở ra. "Đồ Nhi, nhanh nhảy vào bên trong đi." Vẫn còn ở trên mặt đất quần quật lấy Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, không có chút nào hoài nghi, trực tiếp liền nhảy dựng lên, sau đó siêu một tiếng, liền rơi vào bên trong lò luyện đan. Nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền lọt vào trong lò đan, Trương Huyền nhẹ nhàng huy động phất trần, kia đan lô nắp lò liền lại lật lên, một lần nữa út xuống. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng, lò bát quái liền hoàn toàn phong bế. Trương Huyền lần nữa vung lên phất trần, chỉ gặp một đoàn kim sắc liệt diễm chống rông sinh ra, rơi vào lò bát quái dưới, liền bắt đầu kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. "A sư phụ, nóng quá, càng nóng lên." Lò bát quái bên trong Tôn Ngộ Huyền tiếng kêu thảm thiết càng thêm thế thảm. "Đồ Nhi, chớ hoảng." Trương Huyền cười đáp, sau đó đưa tay phải ra, hướng về trong bầu trời đêm một chảo. Sau đó, liền thấy trong bầu trời đêm, kia trăng non lưỡi liềm cùng vô tận tinh đấu lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi, từng đạo ánh trăng cùng tình quang từ trong bầu trời đêm rơi xuống, hướng về Linh Tố Cư phương hướng hội tụ tới. Bầu trời đêm dị biến, trong nháy mắt kinh động đến vô số cường đại tồn tại. Những tồn tại này nhao nhao nhìn về phía bầu trời đêm, từng cái chau mày, chỉ là mặc cho bọn chúng như thế nào tìm kiếm, cũng vô pháp nhìn thấy những này ánh trăng cùng tình quang rơi về phía nơi nào. "Nhân tộc, nhân tộc, nhân tộc lại xảy ra chuyện gì?" "Ừm, nhân tộc ta dị biến, xảy ra chuyện gì?" "Ừm." Vô luận là quỷ dị, vẫn là nhân tộc, đều ánh mắt ngưng trọng nhìn xem bầu trời đêm, chỉ là ai cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, cũng đành phải nhao nhao thu hồi ánh mắt. Vô tận ánh trăng cùng tình quang rơi xuống, cuối cùng đều căng vào lò bát quái bên trong. "Nô sư phụ, đây là nơi nào? Giống như không giống vừa rồi nóng như vậy." Trong lò Tôn Ngộ Huyền đột nhiên vui vẻ nói. "Thật sao?" Trương Huyền khỏe miệng liên lụy ra vẻ tươi cười, sau đó lại lần huy động một chút phát trần, lập tức lô hạ hỏa diễm tiêu đến càng thêm thịnh vượng. A sư phụ, càng nóng lên, nóng quá. Trương Huyền thấy thế, lần nữa hướng về không trung một chảo, chỉ gặp càng nhiều ánh trăng cùng tình quang rơi rụng xuống, đi vào linh tố cư đã ngưng động như thực chất, hóa thành một cỗ dòng nước liền chảy vào lò bắt quái bên trong. Trương Huyền một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, nhẹ vô về trong tay phất trần, lặng lặng nhìn lò bắt quái, nghe trong lò thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết hoặc tiếng hoan hô. Hô, hô. Môn này thần đến tột cùng là bực nào tồn tại, lại cứu ta một mạng. Tại phủ Bình huyện bên ngoài, thất tha thất thểu đi tới một vị râu tóc bạc trắng lão giả. Lão giả tay trái cầm một quyển hoa trụng, tay phải thì cầm một thanh kiếm gỗ đào, trên lưng còn đeo một cái bao, bên trong căng phồng, không biết bao chính là cái gì. Lão giả thở hổn hển, tựa vào bên đường trên một tấm bia đá. Bia đá kia bên trên viết lấy ba chữ to, Mật Vân Hồ. Mật Vân Hồ. Đây là đến phủ Bình rồi. Hơi lấy lại tinh thần lão giả, nhìn xem bên cạnh bia đá, tự lẩm bẩm. Không sai, vị lão giả này chính là Khương Hùng. Khương Hùng trên đường đi kinh lịch đủ loại cách trở, rốt cục bước vào đến phủ Bình huyện địa giới. Ừm. Ngay tại tuần tra cửa bên phải, Thần Lưu Mãnh đột nhiên tâm thần khẽ động, quay đầu liền nhìn về phía Mật Vân Hồ phương hướng, sau đó liền thấy. Chương 494, Khương Hùng sơ lâm Mật Vân Hồ. Chương 494, Khương Hùng sơ lâm Mật Vân Hồ kia là người nào? Lưu Mãnh thần mục mở ra, dõi mắt trông về phía xa, liền thấy Mật Vân Hồ bên cạnh Khương Hùng. Chỉ gặp một đạo màu xanh tím khí vận phóng lên tận trời, trên đỉnh đầu tiếp khí lan lộn, thần mục nhìn lại có một loại mê muội cảm giác. Lưu Mãnh giật nảy mình, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, theo bản năng nuốt ngược một cái. Hơi chậm một lát, đè nén không được lòng hiếu kỳ Lưu Mãnh, lần nữa mở ra thần mục nhìn sang. Lần này nhìn càng thêm rõ ràng, chỉ thấy một vị râu tóc bạc trắng lão giả, dựa nghiêng ở trên một tấm bia đá, tựa hồ đang nghỉ ngơi. Lão giả kia một cái tay nắm lấy bức quyển trụ, một cái tay khác thì cầm một thanh kiếm gỗ đào, trên lưng còn đeo một cái bao. Lưu Mãnh nháy mắt, thần mục lại nhìn kỹ lại, lại phát hiện chính là một cái phổ phổ thông thông lão giả, lại không nửa phần dị tượng. Đây là người nào? Vì sao nửa đêm lại tại hoang dã bên ngoài? Mặc dù bây giờ phủ Bình huyện phạm vi bên trong đã rất ít gặp đến quỷ dị, nhưng đối với đại bộ phận bách tính tới nói, cũng sẽ không dễ dàng tại nửa đêm ra ngoài a. Huống chi còn là một cái lão nhân. Lưu Mãnh suy nghĩ nửa ngày cũng không muốn minh bạch, đành phải tạm thời nhấn xuống tâm tư. Cũng không phải không quan tâm lão giả kia chết sống, mà là bởi vì lão giả kia trong tay cầm hắn tự thần, như thật gặp được nguy hiểm, hắn liền có thể trước tiên phát giác, cũng chạy tới. Khương Hùng tự nhiên không biết, hắn mới vừa vặn bước vào phủ Bình huyện địa giới, liền đã rơi vào đến môn thần trong tầm mắt. Sư phụ cứu mạng a, nóng quá. Từng tiếng kêu thảm thiết từ lò bắt quái bên trong truyền ra. Trương Huyền cười tủm tỉm nhìn xem, ước chừng đi qua hơn một canh giờ, trước hướng về không trung vung tay lên, liền thấy không ngừng rơi xuống ánh trăng cùng tình quang trong nháy mắt vỡ vụn biến mất, sau đó lại hướng về lò bắt quái nhẹ nhàng huy động một chút phát trận. Chỉ gặp lò bắt quái hạ kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt biến mất, sau đó liền nghe đến bành một tiếng, lò bắt quái cái nắp trong nháy mắt bị mở ra. Lập tức, một đoàn nhân luân tử khí từ trong lò phun ra, sau đó một con toàn thân đen nhánh khỉ nhỏ liền từ bên trong nhảy ra ngoài. Kia khỉ nhỏ vừa mới nhảy ra lô bên ngoài, chỉ thấy một cơn gió mát trống rỗng mà sinh, quét tại khỉ nhỏ trên thân. Trong nháy mắt, khỉ nhỏ đen nhánh lông tóc lập tức chốc ra, kim hoàng sắc mới lông lập tức sinh ra. Trong chốc lát, một con toàn thân kim quang chói mắt khỉ nhỏ lại xuất hiện tại linh tố cư bên trong. Khỉ nhỏ rơi trên mặt đất, một đôi thần mục bắn ra hai đạo kim quang, bay thẳng trời cao. Trương Huyền thấy thế, lần nữa vung lên phát trận, chỉ thấy cả tòa linh tố cư phảng phất lập tức sống lại, tản mát ra sáng chói kim quang, đem khỉ nhỏ trong mắt bắn ra kim quang liền ngăn ở linh tố cư bên trong. Sư phụ, sư phụ! Khỉ nhỏ Tôn Ngộ Huyền đội vàng la lên, sau đó liền nhảy tới Trương Huyền trước mặt, bịch một tiếng liền té quỵ trên đất. Sư phụ, A Đồ Nhi suýt nữa còn tưởng rằng ngài muốn ăn nốt hầu tử nữa nha. Tôn Ngộ Huyền ủy khuất nói, trong giọng nói đã tràn đầy sợ hãi, còn kèm theo mấy phần oán niệm. Trương Huyền mỉm cười, cũng không đáp lời nói, trong tay phất trần trong nháy mắt liền hóa thành một thanh thước, tiếp lấy liền đánh tới. Tôn Ngộ Huyền hoàn toàn không có kịp phản ứng, liền bị thước đánh vào trên đầu. Chỉ nghe đương, đương, hai tiếng vang, liền phảng phất đánh tại sắt thép phía trên. Như thế nào? Cảm giác gì? Đồ Nhi, còn đau không? Trương Huyền cười hỏi. Tôn Ngộ Huyền nhìn thấy rơi tới thước, căn bản là không kịp trốn tránh, liền bị đánh vùi vặt. Sư phụ, giống như không đau. Tôn Ngộ Huyền vô ý thức đưa tay sờ sờ đỉnh đầu, nghi hoặc đáp. Trương Huyền thở dài một hơi, nói, nếu là ngày xưa, vi sư cũng không nóng nảy, nhưng bây giờ đại kiếp tiến đến, lại là cần các ngươi mau chóng trưởng thành a. Tôn Ngộ Huyền quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Trương Huyền, nghe không hiểu Trương Huyền lời nói bên trong ý tứ. Sư phụ, cái gì đại kiếp tiến đến? Trương Huyền cũng không trả lời vấn đề của hắn, ngược lại tiếp tục hỏi, Đồ Nhi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Sư phụ, Đồ Nhi cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng, con mắt cũng nhìn càng thêm rõ ràng. Sư phụ, Đồ Nhi cảm giác có thể đánh mình trước kia chí ít 100 cái. Tôn Ngộ Huyền hưng phấn nói. Trương Huyền gật đầu cười, nói, ba cái yêu vương lực lượng luyện hóa vào ngươi thể nội, lại thêm vô tận lượng ánh trăng cùng tinh quang, thực lực của ngươi tự nhiên là có rất lớn tiến bộ, nhưng vẫn có phần lớn lực lượng giấu ở trong cơ thể của ngươi, còn cần ngươi chậm rãi tu luyện đi luyện hóa. Ngươi sau này tu luyện không thể lười biếng, biết không? Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Huyền cao hứng nhẹ gật đầu. Sư phụ, ngài mới vừa nói ba cái yêu vương lực lượng luyện hóa vào đệ tử thể nội, là có ý gì? Tôn Ngộ Huyền sờ lên đầu, nghi hoặc mà hỏi thăm. Ý tứ chính là tối nay từ Thương Nham Sơn tới ba con yêu vương đã tiến vào trong bụng của ngươi. Trương Huyền nhẹ vỗ về phất trần, cười nói. A. Tôn Ngộ Huyền bị sợ ngây người, há hốc mồm, ngập ngừng nói, sư phụ, ngài là nói đệ tử hôm nay ăn ba con yêu vương? hẳn là chính là kia. Đúng nha, chính là kia ba đầu cá. Trương Huyền gật đầu cười, cho hắn khẳng định đáp án. Bịch. Một tiếng, Tôn Ngộ Huyền hai đầu gối mềm nhũn, vừa mới đứng thẳng lên, đặt mông ngồi trên mặt đất. Hơn nữa, còn là hai con trung giai yêu vương cùng một con sắp đột phá trung giai đỉnh phong sơ giai yêu vương. Trương Huyền tiếp tục vừa cười vừa nói: "Sư phụ, sư phụ, ta chân có chút mềm." Mật Vân Hồ bờ thật lâu, Khương Hùng mới bất đau đến, vị bia đá đứng thẳng người, chuyến mắt tứ phương, liền thấy trước mắt một vùng biển mênh mông Mật Vân Hồ. Mật Vân Hồ. Khương Hùng nhìn xem trên tấm bia đá văn tự, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nơi này giống như đã đến phủ Bình huyện. Phản phất, giống như sắp thực cùng địa phương khác không giống nha. Khương Hùng hai tay vững vàng nắm chặt lấy môn thần đồ cùng kiếm gỗ đạo, đánh giá bốn phía, hắn hơn người trực giác nói cho hắn biết mình, nơi đây sắp thực cùng địa phương khác có khác biệt rất lớn. Nhưng về phần đến tuột cùng có cái gì khác biệt, Khương Hùng nhất thời nhưng lại nói không ra. Phản phất là một loại càng an tâm, thư thích hơn cảm giác, ở chỗ này tựa hồ cũng không lo lắng lại đột nhiên xuất hiện một con quỷ dị hướng hắn nào tới. Loại cảm giác này liền rất kỳ diệu, cũng rất mới lạ. Khương Hùng theo bản năng ỷ vào lá gan, mở ra bộ pháp liền hướng về Mật Vân Hồ đi đến. Muốn đổi tại cái khác địa phương, không người nào dám tại ban đêm tùy tiện tới gần dòng sông hoặc hồ nước, trừ phi hắn đối với mình thực lực có lòng tin tuyệt đối. Nếu là lô mãng sông đi lên, chính là võ vương cũng có thể nhận thua. Nhưng Khương Hùng chính là vô ý thức làm như vậy, chờ hắn kịp phản ứng lúc, liền đã đi tới bên hồ, mặt hồ đã gần trong gang tấc. Hô, hô. Kịp phản ứng Khương Hùng giật nảy mình, tranh thủ thời gian thu lại bước chân, dồn dập thở phào mấy hơi thở, đè nén xuống kịch liệt khiêu động trái tim. Ngay tại Khương Hùng vừa mới bình phục lại tâm tình, đột nhiên liền nghe đến trên mặt hồ truyền đến ào ào gấp rút tiếng nước. A.